vẫn là quên đi. Tạm thời cũng không có đối thủ tốt nào. Đại gia Tô Tự Phong làm quân sư quản mò, đừng xem phương diện này Vương Tranh rất châu bò, nhưng nói về buôn bán thì bạn học Tô mới là chùm. Chương 127, quyển 6 chương 2, lão cổ trở về, 2. Hai người đi ra, ông chủ cũng không để ý đến bọn hắn. Mỗi lần, thời điểm có Khô Lâu ra sân thi đấu thì sinh ý nơi này sẽ đặc biệt tốt, phương diện tiêu phí vào đồ uống tăng gấp mấy lần so với bình thường. Pha quay chậm trong trận đấu bị vô số người thưởng thức, nữ kiếm sĩ gió lốc điên cuồng tấn công, từng được vô số con mọt số liệu ở mặt trăng xem trở thành tuyệt thế kiếm pháp, trên lý luận được xưng là tuyệt sát, không nghĩ tới có lúc sẽ bị phòng ngự một cách chính diện. Chọn bộ 81 lần di chuyển vị trí cùng công kích như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, cũng không phải an bài lung tung, cẩn thận phân tích ra thì ra là có trận pháp, phân tích liền hiển lộ thần thông. Cơ quan chủ quản đưa ra phân tích, diễn đàn đưa ra phân tích. Cao thủ dân gian cũng cho ra các loại phân tích không giống nhau. Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân một người phụ trách nữ kiếm sĩ gió lốc. Người còn lại phụ trách Khô Lâu. Thực hiện nhiên trình tự công kích tăng dần như vậy tuyệt đối không phải hỗn độn, ở cao thủ trước mặt cái gọi là xông lên hò hét đều là lừa người. Trần Tú hóa giải xông toàn bộ công kích liên hoàn bùng nổ của nữ kiếm sĩ gió lốc, một tầng kế tiếp một tầng, chỗ quan trọng đều dùng màu đỏ để biểu thị vị trí di chuyển. Nói thật ra, sau khi phát họa xong Trần Tú đều hoảng sợ. Cái này 9 lần 981 lượt di chuyển vị trí liên hoàn quả thực giống như là một bức bản đồ các vì sao. Nếu không phải là khoa vật lý, lại đã gặp qua là không quên được, có thể sẽ không có người nào sẽ ý thức được. Quân đoàn Khô Lâu siêu cấp đẹp dài đã có chút danh tiếng, phân tích ghi hình của hắn cùng quan phương cũng không giống nhau, có giải thích độc đáo của bản thân. Đối với nữ kiếm sĩ gió lốc thì mọi người cảm thấy chính là nháy mắt điên cuồng tấn công, làm gì nghĩ đến bên trong còn có nhiều ẩn dấu như vậy. Cũng không có bao nhiêu người sẽ làm nghiên cứu đối với một người thất bại. Nhưng khi bản đồ cấp vì sao vừa ra, mọi người đều cảm giác được không phải đơn giản, chẳng lẽ chính là trùng hợp. Có như vậy trùng hợp sao? Diêu Ngả Luân phụ trách phân tích bộ pháp của Khô Lâu, kết quả cũng là làm cho hai người trợn mắt há hốc mồm. Vừa đúng cũng là một cái bản đồ cấp vì sao vẻ ngược lại. Phòng ngự kín kẽ quả thực giống như diễn viên trên phim ảnh, nhưng cho dù bình thường luyện tập nhiều hơn nữa cũng khó làm được đến trình độ này a. Thắng lợi trận này đã làm cho vô số người chơi địa cầu hãnh diện, nhiệt tình thật lâu không thể tan đi, đám người giải bậc chúa tể hoang dã Johnson tự nhiên tiếp tục tổ chức đoàn chiến. Dưới loại khí thế này, thắng thua đều rất vui vẻ, ngay cả Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân cũng nhịn không được mà ngứa nghề lên sân khấu. Mỗi khi có trận đấu quan trọng thì nhiệt độ ở khu vực sinh hoạt trong liên minh chiến thần liền lập tức bay lên rất nhiều. Khu vực sinh hoạt là khu vực được mạng giả lập tạo ra để cho mọi người gặp mặt kết bạn. Đồng thời cũng có thể làm nơi mua bán giao dịch các bộ phận hay linh kiện robot, các loại vật phẩm kỷ niệm. Khoa học kỹ thuật phát triển đến hiện tại, giá trị giao dịch tại mạng giả lập chiếm đến 3 thành tổng số định mức của thị trường vật phẩm trong hiện thực, đã là một thị trường tương đối khủng bố. Liên minh chiến thần, lấy trò chơi chiến đấu robot làm cơ sở, nhưng lợi nhuận chủ yếu vẫn nằm ở khu vực tự do giao dịch cùng với lệ phí xem trực tuyến hàng tuần. Bản thân của trò chơi chủ yếu là để dành dụm nhân khí cùng tăng số lượng người sử dụng. Đồng thời liên minh chiến thần không ngừng đổi mới, vẫn duy trì xu thế tăng dần như thủy triều, mạng giả lập đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, có rất nhiều các nghề nghiệp dựa vào liên minh chiến thần để kiếm sống, đám người này ở các quốc gia đều rất khổng lồ. Ở khu vực địa cầu, một đoạn thời gian gần đây các loại bút bê nhái theo Khô Lâu cũng rất thịnh hành, cũng không biết Khô Lâu lớn lên có hình dạng gì, nhưng dựa theo tên chế tác bản bút bê quy là phi thường lưu hành. Giống như các người chơi cường đại nhất nắm giữ ngai vàng. Mỗi người đều có đoàn thể fan hâm mộ riêng, tương đối khổng lồ, đồng thời sản nghiệp có quan hệ với nhau. Kỳ thật cũng không khác gì ngôi sao điện ảnh, giống như hoàng tử có vẻ nổi danh, bộ dạng bản thân lại đẹp trai, không hề thiếu các hợp đồng đại diện sản phẩm, mỗi lần có trận đấu trực tiếp của hắn, fan nữ vượt qua 6 thành. Trước mắt cũng là một trong các tuyển thủ có độ hot cao nhất khu vực địa cầu, nhân khí cũng là cao nhất, ghi hình của Vương Tranh gần đây cũng đã tăng nhanh. Đã có thể tiến vào top 10 nhưng vẫn không thể lay động địa vị những vị vua giống như hoàng tử. Dù thế đã hấp dẫn ánh mắt thật lớn của mọi người, phải biết rằng hoàng tử vài thành viên cường đại nhất nắm giữ ngai vàng đều sát phạt hơn mấy năm, trải qua vô số chiến dịch kinh điển mới có được thành tựu như ngày hôm nay, nhưng tên Khô Lâu nhỏ bé này thấy thế nào cũng là gà con mới ấp non nớt, đối thủ cường đại nhất cũng chỉ là đẳng cấp kim cương mà thôi. Ngại cho địa vị, những người cường đại nhất ngồi trên ngai vàng sẽ không dễ dàng động, một khi động thân ra tay. Thắng không có gì sáng giỏi, thua thì mặt mũi cũng không còn, cho nên càng nhiều người chỉ ngồi xem. Trở lại trường học, An Mỹ đang đợi sẵn Nghiêm Tiểu Tô, nhìn thấy Vương Tranh cũng không khách khí. Ta nói Vương Tranh, ngươi cũng không thể chiếm lấy Tiểu Tô nhà chúng ta, mau nhanh tìm bạn gái để giải thoát kiếp FA đi. Vương Tranh cười khổ. Được được, lần sau nhất định báo trước với em dâu. Mỹ Mỹ, anh cùng lão đại nói chuyện quan trọng nha, làm chuyện lớn để kiếm tiền. Phánh, hai tên các anh có thể có chuyện lớn gì, khẳng định đi lêu lổng. An Mỹ trắng mắt liếc Nghiêm Tiểu Tô một cái, không thể không nói hiện tại An Mỹ phong tình vô hạn, cả người đều tản ra thanh xuân cùng mị lực của nữ nhân, gọi là sắc đẹp tỏa sáng bắn ra bốn phía cũng không đủ, đều nói phụ nữ khi chuyện tình cảm đạt được hạnh phúc là đẹp nhất. Một chút cũng không giả, gần đây nàng cũng chưa dùng các loại đồ trang điểm nhưng mà trạng thái tốt đến không thể ngăn cản. Nghiêm Tiểu Tô bộ dạng không đẹp trai, nhưng làm bạn trai vẫn là rất xứng trước, tính cách tốt, ra tay hào phóng, coi như là nhân vật nổi tiếng không nhỏ trong trường học. Đối với sự sắc bén của An thì Mỹ Vương Tranh đã linh giáo qua, vội vàng xua tay. Ok con dê, ta không quấy rầy sinh hoạt của hai người các ngươi. Thật là có ý giống như người cô đơn, nhưng trên thực tế Vương Tranh lại cũng không mệt mỏi. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng chỉ có ý chí chiến đấu tràn đầy, có lẽ từ góc độ nào đó để nói thì hắn cùng Y Nạ đều là chỗ giống nhau đặc thù. Lâm Hồi Âm buổi biểu diễn giọng ca từ thiên đàng đã tới như đúng hẹn. Đã rất nhiều năm Thượng Kinh không xuất hiện tình huống hàng chục ngàn người đều đổ xô ra đường. Chương 128, quyển 6 chương 3, Dình Coi, 1. Toàn bộ buổi biểu diễn trong ngoài bị vây chật như nêm tối, là thần tượng của tuổi trẻ, đại biểu cô sự hoàn mỹ cho một thế hệ, nhất là thỏa mãn không ít người trẻ tuổi theo đuổi sự hồn nhiên. Phương diện này quả thật Lâm Hồi Âm là đương thời có 102, hơn nữa gắn thêm chiêu bài đế quốc gạt lạn nên dù đi đến chỗ nào đều nhận được ủng hộ. Học viện Chiến Thần, Đại học Thượng Kinh cùng các trường đại học cao đẳng, tất cả học viên lại nhiệt tình vô hạn, vườn trường khó được sự khoan khoái nhẹ nhàng như vậy. Phòng 007 trong ký túc xá trừ Vương Tranh ra thì tất cả các thành viên cũng đều xuất động, nữ sinh bên kia lại không cần phải nói, hoàn toàn giống như là ngày hội. Tất cả truyền thông đều hết bài này đến bài khác nói về buổi biểu diễn trực tiếp lần này, đi ở trên đường, màn hình lớn trên các cao ốc chọc trời đều phát ra sân khấu của buổi biểu diễn. Quả nhiên là toàn thành cùng ca. Người xem đến từ những thành phố khác ở hệ mặt trời cũng không ít, tuy rằng hiện tại giao thông rất nhanh và thuận tiện, nhưng đi tới đi lui giữa các tinh cầu vẫn là một khoản chi tiêu xa xỉ, nhưng vẫn ngăn không được sự nhiệt tình của đám đông mê ca nhạc. Ca khúc mới nhất Not That Project làm cho mọi người kinh hỉ, ngay cả các nhà bình luận âm nhạc khắt khe cũng phải dành cho lời tán thưởng, cho rằng Lâm Hồi Âm chẳng những có bộ dạng xinh đẹp, còn có được chất giọng ôn nhu, khả năng biến hóa âm điệu cũng rất lớn, nhất là chỉ số thiên phú âm nhạc có thể nói cực cao. Buổi biểu diễn lần này còn có một mánh lưới khác, là ở trước khi Lâm Hồi Âm trên đường đi tới địa cầu, linh cảm phát ra, lại sáng tác một ca khúc mới, ca khúc này sẽ được đưa ra ở trong buổi biểu diễn. Đây chính là ủng hộ rất lớn đối với người mê ca nhạc ở địa cầu, ai cũng không nghĩ tới Lâm Hồi Âm coi trọng buổi biểu diễn ở địa cầu như vậy, tuy rằng rất hot, nhưng thẳng thắn mà nói thị trường tại địa cầu cũng không lớn, chuyện quan trọng như vậy đều tiến hành ở Atlant, chỉ có thể nói Lâm Hồi Âm thích địa cầu cũng không phải tùy tiện nói ra. Ở phía sau sân khấu, đoàn đội hậu cần khổng lồ làm việc đâu vào đấy, sự nhiệt tình của người mê ca nhạc ở địa cầu cũng quả thật vượt quá sự tưởng tượng của đoàn đội Lâm Hồi Âm, đôi khi nếm thử quả thật có thể được thu hoạch cực lớn. Tất cả mọi người rất hưng phấn, bao gồm Lâm Hồi Âm, âm nhạc là lạc thú của nàng, cũng là thứ mà nàng yêu nhất. Thời điểm khi mọi người lâm vào cuồng hoan, Vương Tranh lại một người đi tới tiệm sách. Chuẩn xác mà nói, là một cái quán nhỏ bán bánh tiêu ở phía đối diện tiệm sách. Một cuộc điện thoại kỳ quái nhưng Vương Tranh lại không chút do dự đến đây. Trong quán bánh tiêu, một ông lão đang mồm to ăn rất thoải mái, vợ chồng chủ quán bánh tiêu cũng rất nhiệt tình. Lão cổ, ngươi đã trở lại, tính ở lại lâu dài sao? Lão cổ cười cười, lắc đầu. Có chút việc cần xử lý, người cũng già rồi, phải nắm chặt thời gian. Ha ha, Vương Tranh đứa nhỏ này có tương lai nha, hiện tại là học viên của Học viện Chiến Thần, cũng không uổng ngươi dạy bảo nhiều năm như vậy. Hai vợ chồng này quả thực là người thành phố. Vẫn giữ vững tay nghề truyền thống truyền từ thế hệ trước, nhưng người biết món ngon càng ngày càng ít, sáng sớm làm sữa đậu nành cùng bánh giò cháo quẩy, thời gian khác làm bánh tiêu, hai người rất vừa lòng đối với cuộc sống hiện tại, tuy rằng không phải giàu sang phú quý, nhưng cũng thật thoải mái. Từ thật xa, Vương Tranh liền thấy được bối cảnh quen thuộc, nhịn không được mà kích động, từ nhỏ không có cha mẹ ở bên người, lão cổ là thân nhân duy nhất của hắn. Gặp Vương Tranh nhanh như chớp lùi lên, lão cổ cười cười. Thằng nhóc, lớn như vậy, còn không học xong ổn trọng. Vương Tranh tùy tiện ngồi xuống, cũng không nói gì, chính là nhìn chằm chằm lão cổ. Lão cổ sờ sờ râu, tạo hình tương đương có khí phách. Thế nào, đoán được ta là ai không, không cần sùng bái, cũng không cần quá cảm động. Vương Tranh đảo cặp mắt trắng dã, vươn tay. Lão già thối, tiền đâu? Lão cổ nét mặt già nua ngẩn ngơ, sau đó Vương Tranh ôm lão cổ một cái nhiệt tình. Ông lão, hoan nên trở về. Tốt rồi, nhẹ tay chút, cái bộ xương già này của ta chịu không được ngươi dùng sức như vậy. A Lan Túc Cầu cười nói, vỗ vỗ bả vai Vương Tranh. Ngươi làm rất khá, so với ta dự đoán còn tốt hơn. Vương Tranh gọi 5 cái bánh tiêu loại to, hơn nữa đều là có nhét thêm bánh bò, khẩu vị của hắn lúc này càng ngày càng lớn. Kỳ thật trong khoảng thời gian này trong lòng Vương Tranh đã có suy đoán, đương kim các nhà khoa học có thể có tri thức uyên bác như vậy, chỉ có một người A Lan Túc Cầu. Vương Tranh tra xét một chút về tư liệu A Lan Túc Cầu, 10 năm trước biến mất, cũng là đoạn thời gian đó Lao Cổ xuất hiện ở trong này. Lao Cổ, rốt cuộc là sao? Ta là đầy một bụng vấn đề, ma phương kia rốt cuộc là cái thứ quỷ gì? Lao Cổ cười cười. Ma phương chính là ma phương lựa chọn ngươi. Kế tiếp Lao Cổ nói gì đó, quả thật làm cho Vương Tranh trợn mắt há hốc mồm. Sau khi Lão Cổ lẩn trốn cách xa tinh vực gã lại, vốn tính đi hành tinh mặt tợn, nơi đó là quê nhà của Lão Cổ, nhưng mà gặp không gian loạn lưu. Loại không gian loạn lưu này khu vực gần tinh vực gã lại có rất nhiều, hạm đội còn phải cẩn thận, huống chi là một phi thuyền loại nhỏ đang lẩn trốn. Vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, nhưng mà ma phương khối sắt vụn nghiên cứu nhiều năm không chút sức mẻ lại khởi động, hoàn thành khoảng cách di động siêu dài mà xuyên qua không gian. Cho đến thời điểm địa cầu xuất hiện ở trước mắt Lão Cổ, ngay cả bản thân hắn đều sợ ngây người. Được ma phương chỉ dẫn, Lão Cổ tìm được Vương Tranh, lúc này vẫn còn là một đứa bé. Đây là vận mệnh của Lão Cổ, sâu xa bên trong đều có chỉ dẫn. Đối với địa cầu, Lão Cổ cũng là rất xa lạ, nhưng mà rất nhanh. Lão Cổ liền yêu mến địa cầu, làm nhà khoa học đứng đầu, đối với vũ trụ đã lý giải hoàn toàn đến một cái mức độ vượt trội, trong khoảng thời gian này ở lại địa cầu. Hắn cảm nhận được một loại lực lượng khác ở địa cầu, một loại mà mỗi nhà khoa học chỉ khi đến bình cảnh mới nhìn đến. Từ xưa đến nay, rất nhiều giai đoạn đầu nhà khoa học đều là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng từ khi bắt đầu nghiên cứu thì không ít bắt đầu nghiên cứu vận mệnh, bọn họ nghiên cứu một loại mặt khác, vũ trụ ở dưới quy luật tự nhiên thống trị mà vận chuyển, nhưng loại quy luật này có ý thức hay không? Loại ý thức này không phải ý thức nhỏ bé của nhân loại, mà là ý thức khổng lồ, cũng chính là thần hoặc là vận mệnh. Nhiều năm nghiên cứu, A Lan Túc Cầu đều tiến vào một loại điên cuồng càng chấp nhất nghiên cứu. Vì nghiên cứu ma phương, hắn không chỉ có tiếp thu kiến thức ở vật lý học, trong lĩnh vực khác đều có tài năng kinh người. Quả thật có thể xứng được với nhân vật vĩ đại có thể thay đổi lịch sử, nhưng bởi vì sự tồn tại của ma phương, hắn hoàn toàn không có đi phóng thích lực lượng này. Chương 129, quyển 6 chương 4, dình coi, 2. Ngay sau khi đi vào địa cầu, một đoạn thời gian rất dài A Lan Túc Cầu đều suy nghĩ, vận mệnh của hắn rốt cuộc là cái gì? Trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất. Chỉ cần hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể làm được, cái đó không thể gọi là vận mệnh. Ngay tại đoạn thời gian tự hỏi này, Vương Tranh xuất hiện ở trước mắt hắn, ma phương lại có phản ứng, nhìn bé trai bướng bỉnh này. A Lan Túc Cầu đống nhiên hiểu được. Căn nguyên là nằm ở nhân tài. Tồn tại tức là hợp lý, ma phương xuất hiện, đứa nhỏ này xuất hiện, mà hắn từ tinh vực gạ là xa xôi đi đến nơi đây, hết thể mấy chuyện này cũng không đơn giản ngẫu nhiên. Cha mẹ Vương Tranh cũng là người rất kỳ quái, luôn giữ vững truyền thống được truyền thừa từ xưa của gia tộc, nói là gia tộc đã xuống dốc thành người thường. Nhưng mà lúc nói chuyện với nhau, cha mẹ Vương Tranh vẫn rất kiêu ngạo, cho rằng Vương gia một mạch của bọn họ từng có giai đoạn rất huy hoàng. Đến đời Vương Tranh là đời 81, đương nhiên cũng chỉ là do bọn họ một phía nói ra, dù sao họ Vương là một họ rất phổ thông, người mang họ Vương nhiều lắm. Vương Tranh là rõ ràng, cha của hắn hay đi khắp nơi nơi lừa dối mọi người, lừa dối một người tính một người, nhưng mà người nói vô tâm. Người nghe cố ý, vách tường trong lòng A Lan Túc Cầu lại mở ra, hắn thấy được con đường của mình. Vương Tranh nghe Lão Cổ ở đằng kia nói năng cao thâm khó hiểu, nếu không phải ma phương tồn tại, hắn thật cho rằng trước mắt là một lao thần côn xuất thần nhập hóa, rất biết lừa dối. Chính mình là người mang vận mệnh có thể thay đổi thế giới. Hiện giờ thế giới rất tốt, chuyện này cũng không dính đến bản thân mình, hơn nữa đây là thời đại nào, cái thời đại chủ nghĩa anh hùng cá nhân ngăn cơn sóng dữ đã như trong lịch sử sớm một đi không trở lại. Hiện tại Liên minh Ngân Hà vô cùng khổng lồ thống trị vô số chòm sao không đếm xuể, cùng thời đại năm đó chỉ có một địa cầu, một mặt trăng, nhiều nhất thêm một sao hỏa hoàn toàn bất đồng. Cái khác không nói, chủng tộc trùng dạ gỗ vẫn tồn tại như cũ, cái này giống như con rắn, rất khó tiêu diệt, ngươi có nghe nói con rắn sẽ bị tiêu diệt sạch chưa? Hiện tại chủng tộc trùng dạ gỗ cũng chỉ là một mục tiêu mà nhân loại cần thanh tẩy mà thôi, cực hạn của nhân loại chỉ có vũ trụ. Đây cũng không phải là cách nhìn của Vương Tranh. Đây là phần lớn cách nhìn của nhân loại. A Lan Túc Cầu tất nhiên là hiểu được sự nghi ngờ của Vương Tranh, nhưng mà không đến hắn cái tuổi này, không có kinh nghiệm trải qua như hắn, lại làm sao có thể minh bạch ý nghĩa hai từ còn sống. Thằng nhóc, ánh mắt của ngươi khá tốt ta, ý nạ cô bé kia không tệ, cùng ngươi rất xứng. Đậu xanh, ông lão, ông rình coi a, không phải ông đi ra ngoài du lịch sao? Vương Tranh nói. Lao Cổ cười cười. Nhắc chuyện này làm gì, ngươi cũng phải chú ý, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta, xa không nói, muốn kết hôn với công chúa Ả Lạn, ngươi cần phải thêm sức lực. Vương Tranh nhức đầu. Lão cổ, ông nói ta có phải hay không có ý nghĩ kỳ lạ, nhưng ta thật sự cảm thấy, chỉ cần ta cố gắng nhất định có thể làm được. Lão cổ khoát tay háo chỉ. Ngươi sai lầm rồi, ngươi là tồn tại đặc biệt nhất trên thế giới này, vô luận thích ai, cũng không phải là ý nghĩ kỳ lạ gì. Lời này người khác nói ra có thể là rất kiêu ngạo, nhưng hắn là Alan của từng đứng ở điểm cao nhất trên thế giới. Kỳ thật tương lai của ngươi chỉ có chính ngươi biết, ta tồn tại chính là giúp ngươi cung cấp một số kinh nghiệm, ngươi cùng Tiếu Phỉ làm chuyện kia rất không tệ. Vương Tranh cười hắc hắc. Lão cổ, vì vậy ta đoán được ông là ai, nhớ chừa chút tiền để đi đám cưới. Ha ha, điểm ấy cũng không đủ, việc này ngươi không cần quan tâm, ta sẽ giúp ngươi làm tốt, ngươi chỉ cần làm chuyện mình muốn làm là được. Nói xong xuất ra một cái thiết bị lưu trữ. Nơi này là phương trình phần tiếp theo, ngươi tự phân chia rồi từ từ lấy ra. Vương Tranh đổ mồ hôi một hồi. Cái này, kỳ thật lấy tình huống của ông, đi công bố mớ lý luận này, hoàn toàn có thể cho thế giới một lần nữa biết ông. Lao cổ cười cười. Đến cái tuổi này như ta cần gì phải để ý hư danh gì nữa, huống chi chuyện 10 năm trước làm cho ta hiểu được quy tắc của trò chơi, mấy năm nay, ta cũng không chỉ nhàn rỗi kinh doanh một tiệm sách sắp đóng cửa. Là một thiên tài có gen cấp bậc S, lão cổ người như vậy một khi giác ngộ là phi thường đáng sợ. Huống chi hắn bên trong liên minh ngân hà ở cũng không phải không có tài nguyên. Lão cổ cũng không thèm hỏi số điện thoại. Khi Vương Tranh nói với lão cổ về biến hóa của ma phương, lão cổ cũng trợn mắt há hốc mồm, có thể làm nhà khoa học siêu cấp danh chấn thiên hạ chấn động đến sự người, bạn học Vương cũng có chút đắc ý. Đây không phải gọi là trong số mạng có định sẵn thì là cái gì. Đối với hắn mà nói, thành hay bại đều đã không quan trọng. Hắn có thể chứng kiến một cái thời đại mới tiến đến, như vậy là đủ rồi. Chuyện này không nên nhắc tới với bất luận kẻ nào. Yên tâm đi, ta lại không đốc, đúng rồi. Phòng ở đã bán, ông giờ ở chỗ nào? Vương Tranh hỏi. Ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là ta liên hệ ngươi đi. Vương Tranh có thể hăng hái đi làm chuyện của bản thân, nhưng lão cổ nhất định phải chú ý cẩn thận. Một thiên tài chiến sĩ toàn năng. Các quốc gia đều muốn mượn sức, nhưng mà sau lưng có thêm hắn. Một khi bị người khác phát hiện, chính là một chuyện khác. Lão cổ đến vội vàng mà đi cũng vội vàng, dặn dò xong suốt hạng mục công việc mà Vương Tranh cần phải chú ý sau đó liền rời khỏi. Vương Tranh vui vẻ gần nửa ngày, toàn bộ bánh tiêu đều bị tiêu diệt sạch sẽ, độ tuổi như hắn, rất khát vọng có người nhà, trong suốt một đoạn thời gian dài Vương Tranh đều lâm vào mê mang. Đến khi mục tiêu của bản thân được xác định thì hắn cũng có thêm niềm tin. Chẳng qua lão cổ có tật xấu chính là thích trêu chọc vẫn là không sửa, khi đi tới cửa đột nhiên quay đầu. Cái cô gái gọi là Diệp Tử Tô cũng không tệ. Bạn học Vương không nói gì, ông già này già mà không mất nết. Thời điểm Vương Tranh cùng lão cổ tán gẫu về kế hoạch tương lai, buổi biểu diễn của Lâm Hồi Âm cũng là một đợt sóng tiếp một đợt sóng cao trào, mỗi ca khúc của nàng làm cho trong lòng những người trẻ tuổi ở đây đều nghe nhiều nên thuộc, trước kia phần nhiều là hấp dẫn phái nữ, mà khi ca khúc Not Out Phở Dịch ra đời mang đến cho nàng vô số fan thuộc phái nam. Khi tiếng ca ôn nhu đống nhiên yên lặng, trên màn hình lớn xuất hiện một robot chiến thần số 1. Người mê ca nhạc toàn trường đều yên lặng, tất cả mọi người biết kế tiếp là cái gì, là hát lại ca khúc nào, hơn nữa bước chân sống động nhảy múa, đối với Lâm Hồi Âm mà nói, cũng là một lần bay vọt về trước. Hoa lửa bắn ra bốn phía, một chiếc chiến thần số 1 thật lớn từ trên trời giáng xuống, toàn trường sôi trào, cabin mở ra, Lâm Hồi Âm từ trong thang cuốn trượt xuống, một thân quân trang, tư thế vai hùng hiên ngang. Chương 130, quyển 6 chương 5, chiến đấu với bóng tối, 1. Mà ở ghi hình bên trong. Robot chiến thần số 1 lại đang biểu hiện bạo lực vô song. Ý mờ nó tạo phở dịch to tạc ga sật. Làm Lâm Hồi Âm vừa mở miệng, lập tức khiến cho toàn trường cùng hợp sướng, phương diện này tràn ngập quật cường cùng phản định, phương diện này có giấc mộng cùng kích tình của thời thơ hấu nhiều năm trước, tuyệt đối là tiếng lòng vô số người trẻ tuổi, mọi người điên cuồng vùng vẫy hai tay của mình. Hệ vợ gì bồ đi cỏm tạc mi hẹn. Vê đút LL hoặc thịt rau tổ ghệ thờ, thờ rụt the sờ tòm. Hạ thờ vợ hế đờ, có thọ bồn. Nghiêm Tiểu Tô cùng An Mỹ đang ở bên dưới khán đài, An Mỹ ăn mặc rất gợi cảm, cả người tản ra thanh xuân nóng bỏng, hai người tay kéo tay vừa hô vừa nhảy múa, ở bên cạnh bọn họ là Diệp Tử Tô, Ngông Điểm, Đỗ Thanh Thanh còn có đàn sói của phòng 007, tất cả mọi người tận tình nhảy múa. Nhất quán lấy danh xưng tinh anh cao cấp như Diêu Ngả Luân cũng thay đổi một thân trang phục đồ ra vô cùng phù hợp khung cảnh, cả người giống như rắn uốn éo nhảy múa, không thể không nói, tiết tấu tương đối không tệ, bạn học Ngả Luân được xưng không gì không làm được. Vẽ cũng không phải là đại gia Tô lấy ra, loại sự tình này tự nhiên là từ Diệp Tử Tô, chỉ có người đẹp họ Diệp mới có danh tác như vậy, có vẻ đáng tiếc là Vương Tranh lại không có tới. Not a fair dịch là, toàn bộ không khí của buổi biểu diễn bùng nổ lên đến điểm cao nhất, nhưng sau đó cũng mang ý nghĩa buổi biểu diễn sắp chấm dứt, đám người mê ca nhạc đều lưu luyến, bởi vì ai cũng không biết lần tiếp theo Lâm Hồi Âm đến địa cầu sẽ là khi nào. Vũ khúc chấm dứt, hết thảy đều an tĩnh lại, ngọn đèn cũng có một chút tối xuống, nhưng dường như đây cũng không phải là ý tứ chấm dứt, mà là lúc này mọi người mới nhớ đến, nghe nói Lâm Hồi Âm còn có một ca khúc mới được sáng tác trên đường đến tới địa cầu. Có ca khúc Not a Fair Dịch nắm quán quân đĩa đơn ở trước đó, mọi người cũng chờ mong rất cao. Mặc dù thời điểm tin tức này được thả ra, vẫn khiến cho không ít hoài nghi, viết ca khúc cần phải có linh cảm, ca khúc mới Not a Fair Dịch phong cách đặc dị quả thật tranh thủ không ít ánh mắt, nhưng vấn đề là muốn viết ra ca khúc mới có dễ dàng như vậy sao? Một cô bé, có thể có bao nhiêu trải nghiệm cùng xúc cảm? Ngọn đèn vẫn đủ ám, nhưng là toàn bộ hình ảnh trên các màn hình lớn lại bắt đầu biến đổi. Dường như đây là một thế giới của bóng tối. Dần dần thế giới sáng lên, một người lính xuất hiện ở trước mắt mọi người, là quân phục của quân đội liên bang địa cầu, xem ra là bộ đội đặc chủng, nhìn số huy chương hẳn là lập được vô số chiến công, trong nháy mắt, xuất hiện huyệt động đen tối tại chiến trường, toàn bộ tiểu đội tao ngộ phục kích bị địch nhân vây quanh, cuối cùng bất đắc dĩ khởi động vũ khí hạt nhân, mà hắn, làm đội trưởng, chấp hành nhiệm vụ đoàn hậu. Sau khi đồng đội của hắn rút lui khỏi, robot của hắn lại bị vụ nổ hạt nhân thổi bay. Tuy rằng tánh mạng được bảo vệ nhưng ánh mắt của hắn lại mất đi ánh sáng. Việc này đối một người chiến sĩ, một người lính mà nói là có ý nghĩa gì? Tên của hắn tên là Johnson, một người lính. Phần ghi hình được ghi lại từ chính chiến trường, lúc này lời buộc bạch vang lên, giọng nói trầm thấp. Đối với một người lính, tử vong mới là kết thúc, chiến đấu vĩnh viễn cho đến hơi thở cuối cùng. Cảnh tượng đối chiến sau đó được chuyển cảnh. Chiến thần số 1 VS Dark Hunter. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Buổi biểu diễn này là làm cái gì đây? Nhưng là rất nhanh tất cả mọi người sợ ngây người, đây là một chiến sĩ mắt mù lòa kiêu ngạo cuối cùng. Hắn dùng một hình thức khác để chiến đấu. Kỹ thuật vẫn hoàn hảo như cũ, mọi người thật không ngờ, nhân vật chính này là chiến sĩ của địa cầu, đây là kiêu ngạo của bọn hắn. Cùng với một hồi chiến đấu không thể tưởng tượng kia. Tiếng ca vang lên. Nếu anh có thể thấy được, có thể rõ ràng nhận ra ngày hay đêm. Có thể ở trong đám người, nắm lấy tay của em. Nếu anh có thể thấy được, có thể lái xe mang em đi ngao du ở khắp nơi, có thể. Nếu anh có thể thấy được, số phận có lẽ hoàn toàn đã khác đi nhưng mà anh muốn nói. Trước mắt bóng tối, không phải bóng tối chân chính, em nói ánh sáng làm gì? Ai cũng không nghĩ tới. Lâm Hồi Âm viết ca khúc mới lại trở về với nhạc trữ tình. Nhưng dường như lại bất đồng cùng phong cách tươi mát nhẹ nhàng trước kia. Tiếng ca ở quanh quẩn bên tai, nhưng mà mọi người xem cũng là nhìn chiến đấu trên chiến trường. Một người mắt đã mù lòa, làm sao lại có thể làm được những bước này? Mà đối thủ của hắn cũng là người rất khủng bố, vẫn có thể điều khiển chiến thần số 1 tác chiến ở trong hoàn cảnh huyệt động phức tạp như vậy. Ca khúc đi cùng chiến đấu, đây là tuyệt phối, chiến đấu tiến vào giai đoạn cao trào, Johnson ra chiêu. Mà lúc này ca khúc cũng được cất cao lên. Em là ánh mắt của anh, để cho anh nhận biết được sự biến hóa của bốn mùa, em là ánh mắt của anh. Tuy rằng là ca khúc mới, trong nháy mắt, toàn trường đều nổ tung lên, đây là cái gì? Ý chí, sự kiên trì, đỉnh cao va chạm. Đây là ý nghĩa của cuộc sống. Một câu cuối cùng em là ánh mắt của anh dần dần dừng lại, bên trong màn hình chiến thần số 1 hướng về đối thủ của hắn chào. Thất bại như vậy cũng là thành công. Lâm Hồi Âm cúi đầu thật sâu đối với tất cả người mê ca nhạc. Cảm ơn mọi người, địa cầu là một tinh cầu xinh đẹp, hết thảy nơi này đều làm cho trí nhớ của ta khắc sâu. Ca khúc mới này tặng cho các ngươi, cũng là tặng cho các chiến sĩ dũng cảm. Đám đông mê ca nhạc đều điên cuồng. Tuy rằng Lâm Hồi Âm đã rời đi, nhưng toàn trường vẫn đứng đó hoan hô, thật lâu không thể dừng lại. Nếu nói Not a Fair Dịch chỉ là biểu đạt sự phản nghịch trong lòng, vậy ca khúc mới này chính là bay lên đến một độ cao mới, bởi vì nhạc của Lâm Hồi Âm đã bắt đầu đào sâu vào bản chất của con người. Ở đây không hề thiếu phóng viên giới truyền thông cùng các nhà bình luận âm nhạc, biểu đạt của Lâm Hồi Âm hoàn toàn được truyền đi ra ngoài, nhìn xem phản ứng của người mê ca nhạc sẽ biết. Không hề nghi ngờ, đây sẽ là đầu đề bản tin của ngày mai. Giọng ca từ thiên đàng đã lột xác, hồi âm thế không thể đỡ. Tại lối ra, một loạt thanh niên ở chân nửa người vọt ra, trên người dùng ngôn ngữ ạt lạn hợp lại thành tên Lâm Hồi Âm, còn có một trái tim thật to. Khi ca mê ra nhắm ngay bọn họ, đám cơ bắp này cùng nhau tạo hình, điên cuồng hét lên tên của hồi âm. Vô luận nam sinh hay nữ sinh đều là tiếng hoan hô nhảy nhót, tình cảm hưng phấn thật lâu không thể dừng lại, ca khúc Not a Fair Dịch đã rất hoàn mỹ, ai có thể nghĩ đến sau sự hoàn mỹ còn có kinh hỉ. Các nơi hệ mặt trời. Lượng người xem truyền hình trực tiếp lập tức sáng tạo mức cao nhất trong năm, buổi biểu diễn ở địa cầu được không ít nơi trong hệ ngân hà tiến hành phát trực tiếp, ca khúc mới còn chưa biết tên đã truyền khắp các nơi. Hộ thân quân trang, tư thế vai hùng hiên ngang. Chương 131, quyển 6 chương 6, chiến đấu với bóng tối, 2. Chỉ trong một giờ thời gian, đĩa đơn mới nhất của Lâm Hồi Âm là chiến đấu với bóng tối cũng đã có hơn 8 triệu đơn đặt hàng mua trước. Thậm chí bởi vì đĩa đơn này, một số quốc gia xa xôi trong Liên minh Ngân Hà cũng bắt đầu chú ý tinh cầu này. Thành viên của quân đoàn Khô Lâu lúc này đang trong điên cuồng, nhân vật chính trong MV một là Khô Lâu, một chính là Johnson, phó đoàn trưởng quân đoàn Khô Lâu. Ca khúc cùng nội dung truyền đạt ý nghĩa chẳng phân biệt lứa tuổi người nghe. Johnson thấy không rõ lắm, trước mắt hắn chỉ có một mảnh mơ hồ, nhưng mà hắn nghe được rõ ràng, nghe được đến tiếng ca kia thấm vào linh hồn hắn, nói ra khát vọng của hắn. Lúc này điện thoại của hắn vang lên. Johnson, xét thấy biểu hiện vĩ đại của ngươi, quốc gia nguyện ý chi trả toàn bộ phí dụng để chữa trị giải phẫu cho ngươi. Chi phí chọn gói này vô cùng khổng lồ, còn cần tấy ghép cơ quan sống, Johnson cũng chưa từng trông chờ qua, hắn cũng không có oán giận, bởi vì quân đội có rất nhiều người giống như hắn, là một người lính từ thời khắc mặc vào quân trang, sẽ không hề oán giận. Hiện tại, hắn có hy vọng, hắn có thể lại nhìn thấy ánh sáng. Nếu có thể lại mặc vào quân trang, điều khiển chiến sĩ robot, hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Cho dù thân thể hủy diệt, linh hồn hắn cũng là thiêu cháy. Ca khúc này Vương Tranh cũng nghe được, ở trên đường trở về, người đi đường cùng rất nhiều xe đệm từ đang di chuyển đều ngừng lại, mọi người đang lắng nghe ca khúc chiến đấu với bóng tối. Ca khúc mới trước đó tuy rằng sẽ làm thể xác và tinh thần sung sướng, làm mọi người phát tiết thoải mái, nhưng cấp bậc ca khúc này bất đồng, nó làm cho người ta cảm động, xúc động vào linh hồn. Vương Tranh cũng lặng lặng nghe xong ca khúc này, đối với Lâm Hồi Âm cũng có đổi mới nhận thức âm nhạc. Có thể cảm nhận được, có thể sáng tác ra ca khúc như vậy, bé gái này có mặt làm cho hắn bội phục. Trở lại ký túc xá, Vương Tranh bắt đầu nghiên cứu lão thứ mà lão cổ đưa. Hắn chỉ có phương trình của giai đoạn thứ nhất, công tác sau này chỉ có phần tham dự quan sát, lấy thực lực của Tiếu Phỉ, Vương Tranh tin tưởng cho nàng thời gian, kế hoạch này cũng nhất định có thể thành công, nhưng có thêm sự giúp đỡ của lão cổ, là 100% có thể thực hiện. Lão cổ cung cấp là 3 phần phương trình của giai đoạn hậu kỳ, trong này không chỉ có phương trình định vị tọa độ trong không gian, còn có phương trình trả lại tọa độ khi dịch chuyển đến đầu bên kia. Bị lão cổ hun đúc nhiều năm như vậy. Đối với vật như vậy, Vương Tranh một khi tính toán liền tính toán mê mẩn. Đầu năm nay người có thể làm cho Vương Tranh đánh tâm nhãn bội phục, lão cổ tính một người, quả nhiên là danh bất hư truyền, thật sự là quá châu bò. Bạn học Vương vừa cười ngây ngô vừa tính toán, một số lý luận cần thiết lão cổ đều đã dạy hắn, tuy rằng kết quả có sẵn ở trong này, nhưng bản thân đi luận chứng quá trình này vẫn phải muốn tốn một phen thời gian. Kỳ thật Vương Tranh cũng không tự coi nhẹ mình, phương trình do Alan Tucker đưa ra, cho dù lấy phạm vi toàn bộ hệ ngân hà người có thể giải ra cũng không vượt qua con số 10. Có một loại thiên tài vượt lên trên đám đông, Alan Tucker chính là một trong số đó. Vương Tranh đang nghiên cứu nhập thần quên cả thời gian, ầm ầm vang lên tiếng bước chân vọt lại đây, trong hành lang truyền đến các loại gào khóc thảm thiết. Cửa vừa mở, đám người riêu ngả luân dường như là bay vào, ôm cổ Vương Tranh. Nhóc con ngươi chạy đi đâu, nói cho ngươi, buổi biểu diễn phấn khích như vậy đều không đi, hối hận cả đời à. Diêu Ngả Luân nói. Trương Sơn vẻ mặt vô cùng trịnh trọng nói. Vương Tranh, ngươi thực nên đi xem, ta dám nói lời tiên đoán, Hồi Âm sẽ trở thành ca sĩ vĩ đại nhất thời đại này. Đó là đương nhiên, nàng là nữ thần của ta. Trần Tú khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là đỏ bừng, ánh mắt cũng đỏ bừng, xem ra là đã khóc. Thân vào cái mặt của ngươi, nàng không phải là nữ thần của chúng ta sao? Vương Tranh, tên nhóc nhà ngươi rốt cuộc có phải nam nhân hay không, ngay cả buổi biểu diễn của Lâm Hồi Âm đều có thể bỏ qua. Diêu Ngả Luân rung đùi đắc ý thở dài nói, trước mắt đứa nhỏ này là không thể cứu được rồi. Trương Sơn cùng Trần Tú cũng nhìn Vương Tranh, dường như hoài nghi phương diện nào đó hay giới tính của hắn có vấn đề. Vương Tranh không nói gì, đây đều là chút người nào à, chẳng lẽ là con người thì nhất định phải si mê Lâm Hồi Âm sao, trứng gà ăn ngon, cũng không nhất định phải cùng con gà mái làm bạn bè à. Thánh Siêng, khi nào thì tên nhóc nhà ngươi siêng học như vậy? Vương Tranh trên bàn đang thả một đống dấp nháp tính toán. Thiệt hay giả, buổi biểu diễn của Hồi Âm cũng không đi, lại ở trong này muốn làm này làm nọ, quá giả nha. Trương Sơn cũng vui vẻ, thời gian tên nhóc này đi khoa điều khiển robot rõ ràng nhiều hơn so với khoa vật lý, về sau còn phải tốn nhiều thời giờ để tham gia đặc huấn, thế nhưng còn làm ra vẻ ở đây tính toán. Diêu Ngả Luân sau khi nhìn trang thứ nhất, trong mắt không ngừng mở ra. Có lẽ là bởi vì buổi biểu diễn rất hưng phấn cho nên đầu óc hắn cũng dùng tốt hơn nhiều so với bình thường. Thượng đế, đây là cái gì? Trần Tú cũng gia nhập vào, tiêu chuẩn của hai người này tương đối không tệ, hơn nữa cũng là đối tượng trọng điểm được Tiếu Phỉ bồi dưỡng, nhưng là mấy trang giấy nháp tính toán của Vương Tranh, bọn họ cũng chỉ có thể xem cái biết cái không, nhưng dường như gần đây Trương Sơn hứng thú hoàn toàn chuyển rời đến phương diện robot, hơn nữa ngộ tính của hắn tương đối kém một ít, đã hoàn toàn xem không hiểu. Đây là cái gì? Rất nhiều công thức đều chưa thấy qua, đây là định luật rồi sao? Hiện tại rất thông dụng sao? Trương Sơn vẻ mặt có chút không hiểu, hắn cũng biết Vương Tranh tiểu tử này giống quái vật, chẳng lẽ? Diêu Ngả Luân vội vàng xem đi xuống vài tờ. Người không phải là? Còn không có hoàn toàn nghiệm chứng xong, cảm giác là có thể. Vương Tranh nói, giai đoạn thứ nhất chính hắn đờ chuẩn bị cho tốt, bất quá vẫn là lời nói thu lại một chút, sợ dọa hư bạn nhỏ. Ba người ba mặt nhìn nhau, phòng 007 lại truyền ra tiếng gào thét thảm thiết. Tiếu Phỉ cũng là nghe hết buổi biểu diễn, nàng là khách quý đặc biệt, vị trí rất tốt, buổi biểu diễn chấm dứt còn có thể cùng Lâm Hồi Âm cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Nàng là fan của Lâm Hồi Âm cũng là fan của nàng, lĩnh vực bất đồng, nhưng đều là Minh Châu trong lĩnh vực của mình. Buổi biểu diễn lần này ở địa cầu rất thành công, bản thân Hồi Âm cũng rất vui vẻ, từ khi đến địa cầu, linh cảm của nàng liền rất tốt, rốt cục làm ra đột phá, không còn là chất giọng êm tai, hiện tại nàng có thể sáng tác ra âm nhạc có linh hồn. Âm nhạc chính là để truyền đạt câu chuyện nào đó, có người mới có câu chuyện, hiện tại trong âm nhạc của nàng có người, có chuyện xưa, có linh hồn, cho nên mới có thể nhắn gửi càng nhiều gì đó, mà loại tình cảm này chẳng phân biệt biên giới, chẳng phân biệt chủng tộc, thậm chí chẳng phân biệt được thời đại. Chương 132, quyển 6 chương 7, tri thức lại tỏa sáng, 1. Lúc Tiếu Phỉ làm nghiên cứu vẫn thích nghe âm nhạc, theo giai điệu nàng sẽ tiến vào tiết tấu của chính mình, một khi tiến vào thế giới nghiên cứu, âm nhạc sẽ biến mất. Nhưng trên thực tế vẫn tồn tại đạt tới một loại cộng minh, đây là thứ mà Tiếu Phỉ thích ở Lâm Hồi Âm. Ở đế quốc Cát Lạn, trừ hoàng tộc, địa vị tối cao chính là nhà khoa học, Cát Lạn được như hôm nay chính là nắm giữ rất nhiều công nghệ cao, những thứ này đều do các nhà khoa học mang đến. Lúc trước phát ra lời mời chân thành với Tiếu Phỉ nhưng đáng tiếc Tiếu Phỉ không có đáp ứng, mặc dù như thế, Viện Khoa học Cát Lạn vẫn đánh giá rất cao Tiếu Phỉ, cho rằng nàng nhất định trở thành một ngôi sao sáng trong giới khoa học, kết quả không tới vài năm. Tiếu Phỉ đã dùng sự thật để chứng minh điểm này. Bởi vì tuổi không lớn, cũng là gen cấp bậc S, dường như mọi người trong ngành vật lý học đều phải nhắc tới nàng, người chắc chắn gia nhập hàng ngũ 100 nhà khoa học lớn trong thế kỷ này. Lâm Hồi Âm càng kính nể Tiếu Phỉ, thế giới vật lý quan hệ đến sự phát triển của nhân loại, thâm ảo gì đó nàng xem nhưng mà không hiểu. Trước kia thì Tiếu Phỉ đã có thời gian học ở Atlant, đối với Atlant cũng rất quen thuộc, hai người có rất nhiều tiếng nói chung. Đúng lúc này, điện thoại Tiếu Phỉ vang lên không đúng thời điểm, số điện thoại trong danh bạ nàng đã được xóa rất nhiều, trừ một số người quen. Diêu Ngả Luân. Đã trễ thế này, tên nhóc này lại làm cái gì đây? Bé Ngả Luân, tốt nhất em có chuyện quan trọng, bằng không xem cô thu thập em như thế nào. Cô giáo Tiếu tương đương hung ác. Diêu Ngả Luân túa mồ hôi. Chuyện này, tiến sĩ, Vương Tranh nói hắn tính ra được phương trình định vị tọa độ trong không gian di động. Tiếu Phỉ một bên nói chuyện với Lâm Hồi Âm một bên nghe. Đầu óc trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Tính thì tính. Tính ra cái gì? Phương trình định vị tọa độ trong không gian di động. Diêu Ngả Luân đã kích động quá mức, đây đều là chuyện gì a? Chị Tiếu Phỉ, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hồi Âm mắt to chớp chớp. Chuyện này cùng Vương Tranh lại có quan hệ gì? Vương Tranh, một tên đệ tử của chị, em cũng biết, giống như hắn ở trên lý luận định vị tọa độ trong không gian di động có đột phá, chị phải đi về nhìn xem, Hồi Âm. Em không có việc gì thì ở lâu thêm vài ngày đi. Tiếu Phỉ tâm hồn đã muốn bay mất, có chút lưu luyến kéo lấy bàn tay của Lâm Hồi Âm. Chuyện này em muốn cùng đoàn đội thương lượng một chút, chị có chuyện trước hết cứ đi đi. Ok. Em cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Buổi biểu diễn hôm nay thật sự quá tuyệt vời. Tiếu Phỉ càng xem Lâm Hồi Âm càng đáng yêu. Nhìn không được béo khuôn mặt trứng của Hồi Âm hôn một cái, hôn đến gương mặt Lâm Hồi Âm đỏ bừng. Cái chị này quá xấu, thật sự là sắc nữ mà. Tiếu Phỉ dường như là lấy tốc độ như hỏa tiễn chạy về đến phòng nghiên cứu, mấy tên tinh anh của phòng 007 đã ở đó ngồi chờ Tiếu Phỉ trở lại. Vương Tranh cũng tính toán đoạn thứ nhất phương trình một lần. Đây là hắn tự mình suy diễn, cùng Lao Cổ bất đồng, về phần hơn hay kém cũng khó mà nói, bởi vì Lao Cổ chưa bao giờ phát biểu bình luận ở mặt này, càng thích để cho Vương Tranh tự do phát triển. Tiếu Phỉ cũng là tương đương trực tiếp, đem áo khoác ném, liền đầu nhập vào bên trong nghiên cứu, vừa xem, vừa kêu. Lấy trang bị của cô đến đây. Lý luận suy tính. Còn phải tạo ra mô hình thôi diễn thử thành công mới xem như thành công bước đầu tiên. Tạo ra mô hình tương đối phức tạp, không phải học viên bình thường có thể làm được. Tiếu Phỉ vừa nhìn vừa cười, đôi khi còn không hề hình tượng mà cười ngây ngô, nhưng vô luận thế nào, người đẹp họ Tiếu đều là gợi cảm mê người như vậy. Toàn bộ quá trình cần không ít thời gian, Vương Tranh chỉ có thể ngồi chờ, Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú đang nghiên cứu, nhưng là tốc độ của bọn hắn cũng chậm, muốn xem hiểu hết thật lao lực. Sau một lúc lâu, Tiếu Phỉ bỗng nhiên đi đến trước mặt Vương Tranh, khí thế bức người, mặt mày sáng láng. Tên nhóc kia, em như thế nào làm được? Vương Tranh nhún nhún vai. Đều là cô giáo dạy bảo tốt. Vương Tranh ám chỉ là lão cổ, nhưng Tiếu Phỉ đâu có biết. Nhóc con, rất biết ăn nói, để chị thưởng cho cưng một chút. Nói xong thật sự ôm Vương Tranh, tặng cho một nụ hôn, mùi thơm của cơ thể như thấm vào ruột gan cùng với thân thể đầy đặn gợi cảm thiếu chút nữa làm cho Vương Tranh không có đường sống phản kháng. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú trợn mắt há hốc mồm, sướng vai cả linh hồn, có thiên lý hay không nha, quá diễm phúc. Khu khu, thưa tiến sĩ, em có công thông báo, có phải cũng nên thưởng cho một chút hay không? Bạn học Ngả Luân lớn mật nói, đầu năm nay mở miệng trước luôn có lợi ba phần, nói không chừng có cơ hội à. Tiếu Phỉ trừng mắt liếc một cái. Dám ăn đậu hủ của bà cô, không muốn sống chăng? Vẫn là Tiểu Tranh Tranh đáng tin cậy của ta, cẩn thận suy nghĩ một chút làm bạn trai của cô đi. Cùng Tiếu Phỉ làm việc chung một thời gian lâu, mọi người đều hiểu biết vị này cô giáo xinh đẹp rất tục tằng, ở nơi công cộng thì vô cùng nghiêm túc, nơi khác thì bất kể cái gì, vui đùa gì đều dám nói, có điểm giống chị cả điên cuồng, kỳ thật rất mê người. Vương Tranh lộ vẻ hoảng sợ, Tiếu Phỉ cười to. Xem em sợ tới mức này, gan quá bé, chờ em lớn lên thêm một chút rồi nói sau, đỡ phải người ta nói cô xuống tay đối với trẻ con. Tiến sĩ, suy luận của em có được không? Lý luận cô đã xem qua. Có 8 phần nắm chắc, chúng ta rèn sắt khi còn nóng bắt đầu tạo mô hình, đợi mô hình thí nghiệm thành công thì có 9 thành nắm chắc. Tiếu Phỉ nói xong, càng xem Vương Tranh càng thấy đáng yêu, khoa học con đường này đôi khi là không công bằng, thành công cần 1% thiên phú cộng thêm 99% cố gắng, nhưng quyết định thành bại cũng là 1% thiên phú kia. Kỳ thật ở mặt suy luận Tiếu Phỉ cũng có tâm đắc, nhưng không có hoàn toàn hoàn thành, chỉ không nghĩ tới là học viên của mình đã hoàn thành, đây là một tên có chỉ số IQ còn vượt qua cả mình. Mắt cô cũng là chạy tới, vốn đang ngủ, kết quả bị Tiếu Phỉ giống cổ họng một cái liền tỉnh dậy, cũng may vợ của tiến sĩ Mắt cô cũng hiểu biết cá tính của Tiếu Phỉ, bằng không thật sự là nghĩ đến phát sinh chuyện gì nha. Mắt cô vừa nghe tin tức, làm gì mà buồn ngủ nữa, đây đều là loại hình nhà khoa học điên cuồng, lập tức đánh thức đoàn đội. Một đống người chạy tới phòng thí nghiệm, lần này Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú cũng có được cơ hội tham dự, có thể trải qua quá trình này, cũng có thật lớn trợ giúp đối với bọn hắn trong tương lai. Bất chi bất giác trong quá trình làm việc, Vương Tranh đã trở thành trung tâm trong tập thể này, hắn cùng Tiếu Phỉ trao đổi lẫn nhau, dường như là một chút liên thông, không ngừng suy một ra ba, mà hai người nói rất nhiều thứ người khác cần phải phản ứng nửa ngày mới hiểu, đoàn đội này, phóng nhãn toàn bộ hệ mặt trời đều là dân cờ rồi. Chương 133, quyển 6 chương 8, tri thức lại tỏa sáng, 2. Mắt cô cảm khái a, đây là tiết tấu nghịch thiên. Tên nhóc này là từ đâu chui ra đây? Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú cũng được chia một bộ phận nhiệm vụ, tuy rằng tới nơi này chủ yếu là để học tập, nhưng đối với hai người cũng là ủng hộ thật lớn. Tranh ca, thật là lợi hại. Tên này là thần, cả ngày không nhanh không chậm, nhưng trụ cột đều là đỉnh cấp, lợi hại. Diêu Ngả Luân là người không dễ chịu thua người khác, cũng không thể không phục. Vương Tranh cùng Tiếu Phỉ trong quá trình biện luận cũng cải tiến không ít gian đoạn của phương trình, suy luận của hắn vẫn còn có chút vấn đề, tuy rằng kết quả là đúng. Nhưng quan trọng không phải kết quả mà là quá trình dẫn đường để khoa học kỹ thuật tiến bộ, một vài phân đoạn của hắn xảy ra vấn đề. Nhưng Tiếu Phỉ đem mấy chỗ này sửa lại. Kết quả cuối cùng vẫn là giống như lúc của lão cổ. Đối với ông lão giống như một người ông, Vương Tranh cũng là rất bội phục. Kỳ thật Vương Tranh có hỏi qua, lấy danh nghĩa bọn họ có làm ra được hay không. A Lan Túc lại lắc đầu, với hắn mà nói, như vậy mới là quan trọng nhất. Tất cả nhân viên công tác đều giống như là đánh máu gà. Tốn suốt một đêm cuối cùng cũng đã kiến tạo thành công mô hình. Vương Tranh tự tin là thành công, lão cổ chắc chắn là đúng, nhưng mà hắn vẫn là cảm giác được chênh lệch, bản thân vẫn còn yếu một chút. Một khi khâu mấu chốt đã thông, các mặt khác liền đơn giản hơn nhiều, toàn bộ phòng thí nghiệm đều vang vọng tiếng hoan hô cùng tiếng cười. Mọi người cùng nhau mở trạm ẩn chúc mừng. Tiếu Phỉ lại là không chút nào keo kiệt tại giữa đám đông hôn Vương Tranh một cái, lại trêu chọc Vương Tranh làm bạn trai của nàng, dẫn tới toàn trường vỗ tay, bạn học Vương trong lòng thầm nghĩ. Ghi nợ cho cô, sớm muộn gì có một ngày đem cả vốn lẫn lãi đòi lại. Cô giáo xinh đẹp họ Tiếu rất thích khi dễ hắn. Có lý luận thành công, nay ở hạng mục tổ kiến số định mức lại không giống như cũ, các công ty tham gia đầu tư khẳng định sẽ cho ra nhiều định mức, nhưng mặc dù bọn họ cam tâm tình nguyện nhưng dù sao tính phiêu lưu giảm lại rất nhiều. Ngay từ đầu là mò trăng đáy nước, đến bây giờ đã có thể nhìn thấy bánh lớn. Kỹ thuật này đáng sợ nhất ở chỗ trong quân sự có thể ứng dụng lên cả chiến hạm lẫn robot, ở mặt dân dụng, có thể tăng tốc có tỉnh tế lữ hành, không hề nghi ngờ gì đây là kỹ thuật lớn làm cho dân giàu nước mạnh. Thành quả này một khi công bố, công ty muốn tham dự khẳng định sẽ xua như vịt chạy tới. Mà trước mắt đoàn đội cũng chính là đoàn đội trụ cột tương lai. Về phần giai đoạn thứ 2 cùng giai đoạn thứ 3, Vương Tranh trước hết phải hiểu biết sau đó làm ra, đồng thời Lão Cổ cũng dặn dò, đây là hai đòn sát thủ, là lợi thế quan trọng để đàm phán với các tập đoàn tài chính. Đoàn đội lúc này vận chuyển đâu vào đó, Vương Tranh đã không có chuyện gì nữa, hắn cùng Trương Sơn từng bước tham gia huấn luyện. Chắc mục cùng Lao Dô mà vì bản thân bọn họ mà đưa ra kế hoạch huấn luyện, có rất nhiều chỗ không giống với truyền thống, càng chú trọng tính thực chiến, nhu cầu lần này có thể giết vào vòng đấu loại của IG. Lao Dô Ma an bài công việc tháo lắp robot tuyệt đối đủ cho vài người trẻ tuổi tàn tạ, lại bẩn lại mệt, cái này cùng chiến đấu có liên quan sao? Ở trong thế giới của Lao Dô Ma, một phi công không có hiểu biết về robot chính là như bình nước mới đầy một nửa. Vương Tranh, Trương Sơn, Mông Điểm, Trương Như Nam bắt đầu kiếp sống thợ máy của bọn họ, ở phương diện này không có đường tắt, Lao Dô Ma dốc túi truyền thụ cho bọn hắn, hắn thật sự hy vọng dạy dỗ được vài đệ tử tốt. Làm cho những kẻ miệt thị địa cầu biết địa cầu cũng có thợ máy chân chính, cũng có phi công chân chính. Đĩa đơn mới chiến đấu với bóng tối của Lâm Hồi Âm lúc này đã tạo ra kỷ lục mới vượt qua kỷ lục của chính nàng, chiếm quán quân trên 11 bảng xếp hạng hàng đầu, lần này phong trào đến càng kinh người. Phong cách có rất lớn biến hóa, từ chậm rãi lập tức chuyển tới cao vút trữ tình, không thể không nói có hương vị mười phần. Đương nhiên sau lưng vẫn là có một chút nghi ngờ, chủ yếu là nhằm vào tài liệu để làm MV. Hệ Ngân Hà có không ít quốc gia rất mạnh đối với MV lấy tài liệu từ địa cầu có chút oán giận, có nhiều quốc gia cùng chiến sĩ cường đại như vậy, cố tình tìm địa cầu, chỉ có thể nói Lâm Hồi Âm ở phương diện này thực không chuyên nghiệp. May mắn là địa cầu dù sao trên đầu vẫn còn đội quần sáng mẫu tinh, hành tinh mẹ, các nhà bình luận cũng không dám quá mức, bị nói quên mất nguồn tội cũng không phải chuyện gì tốt, trước tiên tổng bộ CT đã liên hệ người đại diện của Hồi Âm, thương thảo mời làm người đại diện. Kỳ thật lấy quy mô khổng lồ của CT. Các ngôi sao bình thường cũng không lọt vào tầm mắt của bọn họ, trước kia cũng không có đặc biệt chú ý Lâm Hồi Âm, chỉ dựa vào danh khí là vô dụng, nhưng hai đĩa đơn Lâm Hồi Âm cùng khả năng biểu hiện quả thật không cho phép khinh thường, một hợp đồng lớn đang chờ Lâm Hồi Âm. Mà Hồi Âm lúc này lại đang nghĩ về Vương Tranh, người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Chiến sĩ? Nhà khoa học? Nói hắn là chiến sĩ, thế nhưng hắn lại có cống hiến trong đề tài định vị tọa độ trong không gian di động, tuy rằng Hồi Âm không rõ độ khó trong đó. Nhưng nàng biết viện khoa học Gạt Lạn cũng có nghiên cứu, nhưng đến trước mắt còn không có tiến triển, mà Vương Tranh lại làm ra đột phá. Nói hắn là nhà khoa học, thế nhưng biểu hiện của hắn ở trong CT quả thật kinh diễm, ngay cả An Cắt Lợi đều thật lòng tán thành, có thể hấp dẫn đến chị mình, vẫn là có tài thật sự. Chính là càng là như thế này, Hồi Âm càng quan tâm, nếu Vương Tranh yếu đi một chút ngược lại sẽ tuyệt đi niệm tưởng, nhưng mà dưới tình huống có chút xuất sắc, thường thường khó mà nhận thức rõ sự thật. Hồi Âm muốn ở lâu vài ngày. Nhưng mà nhật trình an bài cũng không cho phép, lễ trưởng thành của Y Nạ sẽ cử hành, nàng phải tham gia, trước khi đi, Hồi Âm vẫn muốn cùng Vương Tranh trao đổi một chút, cùng lúc giải thích nghi hoặc, cùng lúc làm cho hắn không cần lưu luyến đối với chị mình, nhưng mà người này lại cự tuyệt, nói là không có thời gian. Hắn lại lấy lý do không có thời gian. Đã ngồi trên phi thuyền Hồi Âm vẫn tức giận như cũ, phùng mang trận má giống chút ít nhỏ đáng yêu. Lần này đã là lần thứ hai. Lúc này đám người Vương Tranh đang đổ mồ hôi như mưa huấn luyện. Cuộc sống của Vương Tranh vô cùng phong phú, thời gian huấn luyện cùng tham dự nghiên cứu đã đem quỹ thời gian cá nhân của hắn hoàn toàn chia cắt mất, làm gì còn sức quan tâm Lâm Hồi Âm. Hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận một người, mà một khi tiếp nhận rồi sẽ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Một tuần kế tiếp, bạn học Vương vô cùng bận rộn, lý luận đến lúc nghiệm chứng cùng chỉnh lý, khi thế tiến hành hứng hực, Tiếu Phỉ cùng Mát Cô đều bị vây trong trạng thái điên cuồng, đoàn đội cũng phi thường hưng phấn, Diêu Ngã Luân cùng Trần Tú cũng làm ra cống hiến khá nổi bật, chiếm được đoàn đội tán thành. Nếu không phải bởi vì Vương Tranh tồn tại, bọn họ thật sự là tiêu điểm. Chương 134, quyển 6 chương 9, đại gia Tô Tiên đoán trước, 1. Nhưng mà Vương Tranh lại tồn tại. Lý luận Vương Tranh A đã hoành động hệ Ngân Hà, toàn bộ đoàn đội có chung nhận thức định luật này phải lấy tên Vương Tranh để gọi, tuy rằng đám người Tiếu Phỉ làm rất nhiều công việc. Nhất là hoàn thiện hậu kỳ nhưng mà nàng cùng Mát Cô đều cho rằng các điểm quan trọng trong nghiên cứu đều do Vương Tranh phá được, làm một giáo viên, cũng không thể cướp lấy thành tựu của học viên. Vương Tranh nói không lay chuyển được, chỉ có thể ở trên tên của lý luận bỏ thêm một cái ký tự A, đây là chữ cái đầu tiên từ tên Alan Quayle. Một thiên tài siêu cấp trong giới khoa học đang từ từ xuất hiện, từ lúc nào không biết, đoàn đội này bắt đầu quay chung quanh lý luận của Vương Tranh để tiến hành nghiên cứu. Không phục. Không được. Không tin. Không được. Hiện tại trong vòng tròn khoa học, mọi người đang hỏi thăm vị tên là Vương Tranh này rốt cuộc là ba đầu sáu tay gì. Vương Tranh thanh danh đã rơi vào trong thai giới truyền thông ạt lạn, phàm là các liên bang hàng đầu đều rõ ràng khoa học kỹ thuật mới có sức chiến đấu đệ nhất. Nhất là loại kỹ thuật mẫn cảm như vậy. Một ít đầu sỏ tập đoàn tài chính trong tinh vực đã bắt đầu gấp gáp liên hệ Tiếu Phỉ. Đã có hai nhà đầu tư đã được xác định, OMG cùng công ty ngôi sao may mắn, cũng là khiến cho toàn phương vị chú ý. Giá trị cổ phiếu của công ty hai nhà đã tăng lên, một nhà tăng 10% còn nhà khác tăng vọt 300%. Có ai sẽ nghĩ đến một công ty băng vệ sinh lại có thể tham dự kế hoạch lớn thông thiên như vậy? Tạo ra cái gì cũng không quan trọng, mấu chốt là bản thân công ty. Không ít công ty đã đánh chủ ý lên công ty của Lão Nghiêm, công ty ngôi sao may mắn, Nghiêm gia cùng gia tộc chiếm 71% cổ phần của công ty, khống chế cổ phần tuyệt đối, cũng không phải trước đây Lão Nghiêm không tìm cách bán, mà là không có biện pháp, khi đó có ai lại thèm để ý đến bọn hắn đâu. Hiện tại muốn từ trong tay bọn họ mua chút cổ phần công ty chắc chắn không dễ dàng. Mọi người ăn cơm Nghiêm tiểu tô nước miếng tung bay. Ta phán cứ như thánh, các ngươi tin chưa? Ta sớm chỉ biết Lão Đại là sao văn khúc xuống trần gian. Thời điểm hắn còn mặc quần tà lọn ta liền xem trọng hắn, ái chà, ánh mắt của ca thật sự là vô địch ca. Cốc. Một bên An Mỹ gõ đầu đại gia tô. Khiêm tốn, khiêm tốn. Hắc hắc, đều là người một nhà, ăn ngay nói thật thôi. Người nắm quyền lợi độc quyền chủ yếu là Vương Tranh, lời nói cùng quyền cũng là lớn nhất, bằng không làm gì có phần cho công ty ngôi sao may mắn. Mông điểm cũng không có khái niệm gì, nhưng An Mỹ, Đỗ Thanh Thanh bọn họ là gia đình bình thường. Nhiều lắm là giai tầng trung lưu cho nên rõ ràng việc này mang ý nghĩa gì, hoàn toàn là một bước lên trời. Tuy rằng là bạn bè, nhưng ai có thể hào phóng như vậy, Vương Tranh còn giống như người không có việc gì. Vương Tranh, đại gia tô có được bạn bè như ngươi, đời này của hắn cũng không mệt. An Mỹ vui vẻ nói, vốn tưởng rằng bạn trai chỉ là tên nhà giàu mới nổi, hiện tại cũng không phải như thế, đây là bước đệm muốn trở thành phu nhân của gia đình quyền quý. Vương Tranh cũng không có hưng phấn như mọi người. Cho tới nay hắn đều không biết vật ngoài thân có tác dụng quan trọng gì, nghe An Mỹ nói như vậy, Vương Tranh lại lắc đầu. An Mỹ, ngươi nói sai rồi, là ta có anh em như vậy, đời này mới không thiếu sót, chúng ta không có gì không thể dùng chung. Đương nhiên bạn gái đặt bên ngoài. Vương Tranh cười nói, nhưng không có người cười, Diệp Tử Tô chỉ lặng lặng nhìn Vương Tranh, nàng mê luyến thiếu niên này, không có người so với nàng rõ ràng hơn, tài sản của công ty ngôi sao may mắn đã tăng lên bao nhiêu lần, tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà thời điểm cùng nam nhân này ở cùng nhau, mấy thứ khác dường như đều không quan trọng. Tuy rằng tuổi sắp xỉ, nhưng là Diệp Tử Tô luôn cảm thấy Vương Tranh thành thục hơn nhiều so với nàng, ổn trọng hơn nhiều, giống như là hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Thời điểm khi Vương Tranh cùng Ý Na yêu nhau, Diệp Tử Tô chưa bao giờ cảm thấy hai người không xứng. Lão đại, không cần ở thời điểm này thêm vào phim tình cảm Hàn Quốc vào có được không? Nghiêm Tiểu Tô nói, trên đời này có thể cùng nhau trải qua hoạn nạn. Cũng chưa chắc có thể cùng nhau trải qua phú quý, nhưng mấy thứ này không tồn tại ở giữa hai người bọn họ. Đám người Mông Điểm quả thật rất hâm mộ loại quan hệ này của hai người, quả thật chỉ có thể may mắn gặp mà không thể kiếm. Đến, các vị, vì tình bạn làm một ly đi, tương lai chúng ta nhất định có thể sáng tạo huy hoàng. Diệp Tử Tô bỗng nhiên dũng cảm đứng lên. Mọi người đều đứng lên, Mông Điểm cùng Diệp Tử Tô đến đều không quá thích hợp, cho dù không đi chung giường với Mông Điểm, nhưng ít nhất là nhận được Mông Điểm tán thành. Xem Diệp Tử Tô là đối thủ. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú bọn họ tự nhiên cũng là hò hét cùng ly, cơm nước xong, mọi người không thiếu được cùng nhau đi karaoke ca hát, sau đó mọi người rốt cục phát hiện bạn học Vương không đâu địch nổi cũng có khuyết điểm. Bạn học Vương, không cần thẹn thùng, nếu như ngươi làm gì cũng lợi hại, còn để cho chúng ta sống như thế nào? Đỗ Thanh Thanh cười nói. Kết quả ca hát tốt nhất lại không phải Diệp Tử Tô, mà là Trương Như Nam, Nam ca báo nổi. Giọng nữ âm vực bậc cao hát lên một cái quả nhiên là kinh thế hai tục tất cả, một đám bạn nhỏ đều sợ ngây người. Trương Sơn làm sao có thể hèn yếu được. Hán đại biểu nam đồng bào cùng Trương Như Nam so vai, sau đó hai siêu cấp bá vương sinh ra, trải qua ương ngạnh chống cự, cuối cùng bạn học Trương vẫn là chinh phục. Một đám anh em không khỏi cảm thán. Nam ca thực sự vô địch. Phóng đãng hát vang, đây là đại học, tuy rằng chỉ có thể làm người nghe, bạn học Vương cũng là rất vui vẻ. Uống nhiều sẻ cởi mở ngay cả Mông Điểm cũng đi lên hát một bài, nhìn nàng giống như loại hình lãnh khốc không ngờ lại chọn bảng tình ca ôn nhu. 3. Tiếu Phỉ cũng không nhàn rỗi, Viện Khoa học của Liên minh hệ Ngân Hà vẫn còn đang tiếp tục xem xét, nhưng Tiếu Phỉ căn bản không thèm để ý kết quả của bọn họ, đã hướng Liên bang hệ Mặt Trời xin xong độc quyền. Trừ OMG cùng công ty ngôi sao may mắn, lại từ phần đông công ty chọn thêm CT cùng công ty hàng không vũ trụ Mạ Gác. dù sao hạng mục này tốn tài chính không phải là nhỏ, OMG cùng công ty ngôi sao may mắn chống đỡ giai đoạn đầu không thành vấn đề, nhưng mà nếu mở rộng thì tài chính cùng kỹ thuật liền thua chị kém em, mà CT cùng mạ gạt hai công ty này là đầu sỏ trong vũ trụ. Tập đoàn CT, dưới tay có được trò chơi liên minh chiến thần đứng đầu hệ ngân hà, đồng thời đề cập đến tài nguyên chiến lược công ty dưới tay cũng không thiếu. CT có thể có kho tư liệu hoàn thiện như thế đủ thấy năng lượng của công ty này, mạ gặt thì càng không cần phải nói, tập đoàn hàng không vũ trụ lớn nhất hệ mặt trời. Ở hệ ngân hà cũng có thể xếp trong top 10. Chương 135, quyển 6 chương 10, đại gia Tô Tiên đoán trước, 2. Hai công ty này vốn cũng không có hứng thú đối với kỹ thuật này nhưng hiện tại thì miễn bản, hai nhà tài chính đầu sọ trừ có thể cung cấp tài chính, ở kỹ thuật tương quan cũng có thể ủng hộ mạnh mẽ. Lấy Tiếu Phỉ, Vương Tranh cùng Marco làm chủ đoàn đội kỹ thuật trung tâm có được 51% cổ phần công ty, đây cũng là điều kiện tiên quyết khi đàm phán, OMG 8%, ngôi sao may mắn 3%, CT cùng mạ gặt mỗi nhà chiếm 19%. Kỹ thuật dựa theo ý của hai nhà đầu sỏ, giống như OMG cùng ngôi sao may mắn loại xí nghiệp nhỏ có thể trực tiếp đá rơi xuống, nhưng đáng tiếc là hai công ty này ở ngay từ đầu đã được xác định xong, sau này cho dù bọn họ muốn lấy giá cao đi thu mua cũng không có người bán. Trừ phi choáng váng, chỉ cần lên được chiếc thuyền lớn này thì tiền căn bản là không phải là vấn đề. Hơn nữa theo số định mức, hai công ty cũng chiếm tiện nghi lớn, đây là ánh mắt ưu việt ra tay trước. Mà trong đoàn đội kỹ thuật, Vương Tranh chiếm 30%, Tiếu Phỉ chiếm 15%, còn lại 6% là tài chính chia sẻ cho đoàn đội, đây cũng là một bút quá mức khủng bố. Đương nhiên cổ phần của công ty cũng giữ bí mật, đối ngoại người đại biểu vẫn là Tiếu Phỉ, lấy độ tuổi của Vương Tranh hiển nhiên không tốt để ra mặt. Khi phần hợp đồng này chính thức được ký kết, thời điểm này cũng ý nghĩa có một phú ông hàng tỷ mới sinh ra, tuy rằng không phải là tuổi trẻ nhất, nhưng Vương Tranh rõ ràng một việc, tri thức chính là tài phú. Hợp đồng ký kết cũng tương đối khiêm tốn, đây là ý kiến chung của mọi người, dù sao lý luận còn bị vây ở giai đoạn nghiên cứu, hai tập đoàn tài chính cũng có ý kiến giống nhau, bất quá nên biết cũng đều đã biết. Trường học bên này, Gu cũng là toàn lực ủng hộ, Tiếu Phỉ bọn họ làm tốt, sẽ có lợi ích to lớn đối với học viện chiến thần. Nói tóm lại, tên đã bung dây, nếu như lý luận chuyển hóa thành công vào thực dụng, chuyện này tuyệt đối không phải hàng tỷ đơn giản như vậy, đương nhiên nếu thất bại, giá trị cũng sẽ không đáng nhắc tới. Tiếu Phỉ bọn họ tin tưởng 10 phần, nếu giai đoạn thứ nhất Vương Tranh không tính ra, có thể bọn họ còn có chút lo lắng không đủ, nhưng hiện tại hoàn toàn là một chuyện khác. Vốn đầu tư toàn bộ nghiên cứu giai đoạn đầu trước mắt khoảng 2 tỷ tiền ngân hà, vô số thiết bị tiên tiến từ các nơi vận chuyển đến, có thể nói giai đoạn nghiên cứu này hoàn toàn là đốt tiền. Nhóm tài chính đầu tiên phòng trừng cũng có thể dùng trong một năm. Vương Tranh lặng lặng nhìn tin tức từ điện thoại Tiếu Phỉ truyền đến điện thoại của hắn. Tên nhóc kia, hợp đồng đã gửi cho em hiện tại chính là cổ đông lớn nhất trong chúng ta, về sau chiếu cố nhiều hơn a. Tiếu Phỉ cười tủm tỉm nói, đối với Tiếu Phỉ mà nói vấn đề gây phức tạp cho nàng từ rất lâu rốt cục cũng đã được giải quyết. Ở mặt thiết bị, học viện chiến thần cung cấp rất hữu hạn, mà muốn triển khai thí nghiệm, lại càng không phải cơ sở bình thường có thể chống đỡ. Năm đó Alan của được liên minh hệ ngân hà chống đỡ thế nhưng cũng làm không xong. Tiến sĩ, em có thể đổi một chút để xài không? Đây đều là trong cổ phần gốc, nghe Nghiêm Tiểu Tô nói, 1% cổ phần công ty đều có thể bán được con số trên trời. Đương nhiên là không thể, chúng ta đều là đưa ra cổ phần công ty hạn chế, trong vòng 3 năm không thể động, trừ phi xuất hiện tính đột phá thành công, được toàn bộ ban giám đốc thông qua mới được. Tiếu Phỉ cười nói. Vương Tranh vẻ mặt tiếc hận. Bất quá 3 năm cũng tốt. Tương lai có tiền cưới vợ. Ha ha, tam cung lục viện đều đủ, điều kiện tiên quyết là ở trên lý luận em phải đưa ra cống hiến, cô phỏng chừng trong vòng 3 năm này, chúng ta phải tiến thêm một bước thành quả, nếu không được như thế, mấy kẻ làm ăn với em cũng sẽ bóp cổ chúng ta. Tiếu Phỉ rõ ràng hơn so với Vương Tranh, thiên hạ này không có buổi cơm nào ăn không phải trả tiền. Tiến sĩ, em tin tưởng cô nhất định sẽ thành công. Vương Tranh nắm bàn tay, biểu đạt trung tâm. Phải không, cô còn trông cậy vào em đó. Em nhớ đừng lười biếng đó, em là cổ đông to nhất đấy. Vương Tranh nhún nhún vai, hắn phụ trách mặt lý luận, có lao cổ ở đây, hậu trường của hắn đủ 10 phần, nhưng mà không thể nóng nội thôi. Thí nghiệm cùng với việc rời đến áp dụng vào thực tế không cần hắn quan tâm, có rất nhiều nhân viên liên quan đang trên đường đi vào địa cầu. Tuy rằng cố gắng kiêm tốn, công ty kỹ thuật không gian kim vừa thành lập vẫn tạo hành động không nhỏ. Thời điểm Tiếu Phỉ cùng Vương Tranh bàn công chuyện mỗi lần đều tương đối tùy ý, áo dài màu trắng. Bên dưới mặc một chiếc quần sọt đơn giản, đây là quần áo bình thường. Lúc nghỉ ngơi, Tiếu Phỉ đều lấy đơn giản thoải mái làm chủ, nhưng vấn đề là chẳng lẽ cô không biết rõ dáng người của cô gợi cảm ra sao ư? Vương Tranh đang ở thời kỳ trưởng thành, nhiệt tình vô hạn, tuy rằng nhiệt tình đều chuyển thành lực lượng huấn luyện, nhưng mà không đỡ được vẻ phong tình của Tiếu Phỉ. Mà mỗi lần Tiếu Phỉ đều giống như cố ý khiêu khích Vương Tranh, vừa nghiêng người sẽ lộ ra một mảnh trắng như tuyết, khe danh thâm thúy kia thật sự có thể làm cho máu mũi cuồn phun, vấn đề là cô giáo Tiếu lại cố tình để như vậy mà ngồi thảo luận. Vương Tranh cảm giác được bản thân mình sắp chịu không được, bên trong ma phương. Khô Lâu huấn luyện trên đầu chữ sắc có một cây đao quả thật rất đúng chỗ, nhưng vấn đề là huấn luyện đó là giả, Vương Tranh chỉ ám chỉ trong lòng, nhưng mà trước mắt lại không giống. Tiếu Phỉ là một trong những số ít những người phụ nữ có thể ảnh hưởng đến hắn. A, tiến sĩ, em vừa nghĩ đến một điểm quan trọng, phải đi về để tính toán. Chính sự vừa bàn xong, vừa thấy ánh mắt quyến rũ của Tiếu Phỉ, Vương Tranh còn có cảm giác không quá thoải mái, cô giáo xinh đẹp Tiếu này dường như lấy việc đùa giỡn hắn để làm vui. Nhìn bộ dáng ra vẻ Vương Tranh bận việc vội vàng rời đi, Tiếu Phỉ cũng buồn cười, đùa bỡn nhóc con này rất thoải mái, hừ hừ ca khúc. Tiếu Phỉ lại bắt đầu công tác. Mỗi lần trêu chọc Vương Tranh tâm tình đều rất tốt. Rời khỏi văn phòng, Vương Tranh cũng có chút buồn bực, con bà nó, mình sợ cái gì? Nếu không phải Tiếu Phỉ là cô giáo của hắn, hắn đã sớm thu thập nàng, cũng kỳ quái, đối mặt những người khác Vương Tranh đều có ý chí mười phần, nhưng mà đối với Tiếu Phỉ, mỗi lần đều giống khắc tinh của hắn. Công ty Kinh thành lập, cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống Vương Tranh, cứ theo lẽ thường đi học rồi huấn luyện, Trác Mục cùng Lao Dô Ma kỳ vọng rất cao vào Vương Tranh, yêu cầu cũng nghiêm khắc nhất. Hai người đều có chung suy nghĩ, biến Vương Tranh trở thành đòn sát thủ của học viện chiến thần, quả thực tiềm lực vô hạn, vô luận tăng mạnh huấn luyện như thế nào hắn đều có thể thích ứng rất nhanh. Vương Tranh cũng được chỉ định là đội trưởng của tổ đội nhỏ 4 người, điểm ấy mông điểm, Trương Sơn cùng Trương Như Nam đều không ý kiến đến gì. Mọi người quen nhau cũng không phải một ngày hai ngày, thực lực và mọi thứ của Vương Tranh đều đứng đầu, hắn làm đội trưởng cũng là ý kiến chung của mọi người. Chương 136, quyển 6 chương 11, tụ hội của bạn học cũ, 1. Thời điểm sắp tan học, liền nhìn đến Nghiêm Tiểu Tô ở ngoài cửa nhìn xung quanh. Lão đại thật đẹp dài a. Sao ngươi lại tới đây, không cần bồi ăn mỹ. Vương Tranh cười nói, cùng ba người khác chào hỏi. À, ngươi đã quên. Đêm nay chúng ta sẽ đi tham gia buổi tụ hội bạn học cũ trung học A, Tử Tô đã an bài xe, chỉ chờ chúng ta. Nghiêm Tiểu Tô xác định theo đuổi con đường đại gia đến cùng, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu lóe sáng lên. Bởi vì đại gia Tô cống hiến, Lão Nghiêm đối với đứa con bảo bối của mình đã tán thưởng rất nhiều lần, cả ngày lại nhải phần mộ tổ tiên bốc khói nhẹ, cho nên đối với Nghiêm Tiểu Tô quản thúc cũng thả lòng rất nhiều, cuộc sống hiện tại của Nghiêm Tiểu Tô trôi qua vô cùng dễ chịu. Đi A, chờ ta trong chốc lát. Thự quang tụ hội bạn học cũ, Vương Tranh nghĩ tới Triệu Lăng Phong, không biết tên này có đi hay không, chỉ mong trí nhớ của hắn còn tốt. Vương Tranh thay quần áo rất đơn giản, năm đã xong, đối với trang phục, Vương Tranh còn không có hứng thú gì, Nghiêm Tiểu Tô cũng không cảm thấy kỳ quái, một thân trang phục bình thường chính là phong cách của Vương Tranh. Tại cửa sân có một chiếc xe đệm từ thon dài, Diệp Tử Tô đã đợi sẵn ở bên trong. Diệp Tử Tô ăn mặc vẫn là rất khiêm tốn, nhưng cũng đã trải qua tỉ mỉ trang điểm. Hoa hậu giảng đường chính là hoa hậu giảng đường, đêm nay khẳng định Tử Tô sẽ diễm áp toàn trường. Vương Tranh tự đáy lòng ca ngợi nói. Nghiêm Tiểu Tô cũng là liên tiếp gật đầu. Ta cảm giác từ sau khi lên đại học Tử Tô hấp dẫn hơn nhiều so với trước kia. Bạn học Tiểu Tô, ngươi muốn nói trước kia ta rất bình thường sao? Ba người đã rất quen thuộc, Diệp Tử Tô cũng sẽ thường xuyên trêu chọc. Không giống nhau, là khí chất, ta cảm giác ngươi hiện tại cả người lộ ra một loại phong phạm quý tộc, rất tao nhã. Vương Tranh tự đáy lòng ca ngợi nói, Diệp Tử Tô cùng nữ sinh bình thường bất đồng, điểm ấy ở đại học hiển lộ ra càng lợi hại hơn, khí chất giống như có điểm bay vọt. Mặc dù có thổi phồng lên nhưng ta còn là tiếp nhận, ta sẽ ở trước mặt An Mỹ thay ngươi nói tốt vài câu. Diệp Tử Tô nói, trong xe đệm từ bày trí quả thật xa hoa, có thể ngồi 8 người vẫn thoải mái, tấm ngăn dâng lên, thành không gian riêng tư của 3 người. Cái này thật tốt, ta phải làm cho cha của ta kiếm một cái. Nghiêm Tiểu Tô rủi cặp chân ngắn của hắn rồi nói. Vương Tranh, công việc gần đây cũng không nổi, vừa phải huấn luyện còn tham gia nghiên cứu, phải chú ý thân thể. Trừ tụ hội, lúc bình thường Diệp Tử Tô đều không nhìn thấy bóng dáng của Vương Tranh. Đừng lo lắng cho hắn, hắn giống như một con trâu, vừa rồi khi ta đi đón hắn, Trương Sơn đều mệt đến thở hổn hển, hắn ngay cả mồ hôi cũng chưa ra, về phần muốn làm nghiên cứu, đều là Tiếu Ma Nữ đứng ra phụ trách, Lão Đại chỉ mở họp mà thôi. Nghiêm Tiểu Tô cười nói, phánh đi, Lão Tử cũng phải làm việc, gần đây đều đói gầy. A, vậy lát nữa ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Diệp Tử Tô vội vàng nói. Vậy mà ngươi cũng tin A, Lão Đại, rõ ràng tăng cân A. Nghiêm Tiểu Tô trêu chọc nói, trong lòng kỳ thật thực cảm thấy Diệp Tử Tô rất thích hợp Lão Đại, người xinh đẹp lại cẩn thận, còn không có cái gì mà tính tình đại tiểu thư, công chúa, nhưng mà ánh trăng trên trời, đẹp mắt mà không thể ăn, thì có ích lợi gì? Diệp Tử Tô mặt hơi hơi đỏ lên, vội vàng vén mái tóc che giấu sự xấu hổ của bản thân. Đúng rồi, Triệu Lăng Phong có tới không, ta cùng hắn có chút xung đột nhỏ. Vương Tranh hỏi. Hắn nói có việc, sẽ không tới. Lần này là ta cùng Lý An chuẩn bị mở. A, Lý An tên nhóc kia không phải bị Học viện Kinh tế Chính trị Phi Nguyệt khai trừ rồi sao? Nhắc tới đến Lý An, Nghiêm Tiểu Tô còn có chút không ưa. Nhạc Tinh ở trường học truyền ra vài chuyện xấu, Lý An chính là một trong số đó, người này cũng lấy thành tích vĩ đại thi đậu vào Học viện Kinh tế Chính trị Phi Nguyệt trên mặt trăng. Đây là một người còn kiêu ngạo hơn so với Triệu Lăng Phong, Thự Quang là trường trung học ưu tú nhất khu vực châu Á cho nên không thiếu một ít nhân vật rất nổi danh. Diệp Tử Tô cười cười. Điều này sao có thể, vừa lúc đây là ngày nghỉ ngơi, xin phép vài ngày là có thể trở về. Sớm biết rằng có hắn ở đây chúng ta sẽ không đi. Nghiêm Tiểu Tô có chút kinh ngạc, hiển nhiên cuộc sống ở trung học khi đó nếu so với người khác chính là nằm dưới đáy thung lũng, từng chịu kỳ thị. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Ngươi hiện tại là nhân vật số 1. Diệp Tử Tô nháy mắt mấy cái. Công ty Ngôi Sao may mắn không chừng có thể nhận được bình chọn công ty có tiến bộ lớn nhất địa cầu năm nay, làm thái tử của công ty Ngôi Sao may mắn, nhà các ngươi cũng được coi như là một đầu đề để nghiên cứu ở Học viện Kinh tế Chính trị Phi Nguyệt. À thì ra là như vậy, vậy không thành vấn đề. Nghiêm Tiểu Tô ổn bụng, lập tức ý chí 10 phần. Không ai trời sinh thích chịu ngược, Nghiêm Tiểu Tô cũng như thế. Ghét nhất đám con trời này trêu chọc hắn. Sản xuất băng vệ sinh thì đã sao, chẳng lẽ cái này không phải là kinh doanh? Ý tưởng có thể kiếm tiền chính là ý tưởng tốt. Ba người trò chuyện một chút thì đã đến nơi, nhà hàng cao cấp Ritz Carlton. Tuy rằng đây chỉ là một tụ hội bạn học cũ, hơn nữa là một đám vừa mới vào đại học nhưng mà chi phí lần này đều tương đối rất cao. Xem ra sau khi trưởng thành, một mặt cũng có vẻ mở ra. Đi học đại học một khoảng thời gian, rất nhiều người đều đã xảy ra biến hóa. Tiến vào đại sảnh, mấy nữ hải tử liền đón đi lên. Tử Tô, thật sự càng ngày càng đẹp. Tiểu Hình, còn nói ta, ngươi cũng là, vòng cổ này thật không tệ, ngọc bích thuần sắc hiếm thấy a. Tử Tô của chúng ta thật tinh mắt, đây là bạn trai ta tặng quà sinh nhật, hơn 500.000 đó. Lục Hình cùng Vương Tranh, Nghiêm Tiểu Tô thật ra chung một khối, Lục Hình mặc dù có chút 38, nhưng thật ra là người có cái gì nói cái đó. Nghiêm Tiểu Tô, nghe nói ngươi phát tà, về sau cần phải chiếu cố bạn học cùng lớp một chút nha. Lục Hinh quyến rũ cho Nghiêm Tiểu Tô một cái hôn gió. Tên Nghiêm Tiểu Tô này thời điểm đi học luôn nhìn chằm chằm xem ngông của nàng. So sánh với công ty Ngôi Sao may mắn cùng công ty OMG rất nổi danh, Vương Tranh vị cổ đông ẩn hình to nhất này cũng không được bao nhiêu người biết đến, hiện tại mọi người chỉ biết nhìn xem chằm chằm ích lợi, về phần nhân viên nghiên cứu sẽ không để ý như vậy, ai có thể nghĩ đến Vương Tranh mới là trung tâm của hạng mục này. Vương Tranh, ngươi một chút cũng không thay đổi nha. Lục Hinh nói. Như vậy cũng không tốt. Nghe lời của chị, nam nhân phải biểu hiện một chút. Vương Tranh dở khóc dở cười. Không có việc gì, đây là thói quen của ta. Lục Hinh đôi mắt nhấp nháy mấy cái kinh ngạc nhìn Vương Tranh. Ái chà, như vậy là không được, đối với thân thể không tốt. Chương 137, quyển 6 chương 12, tụ hội của bạn học cũ, 2. Trước kia Lục Hinh ở trong toàn khối có danh xưng miệng rộng, không nghĩ tới mấy tháng không gặp lại trở nên càng thêm hung mãnh. Nghiêm Tiểu Tô trong lòng cũng à. Hắn không thể nhịn khi thấy người khác khinh thường Vương Tranh, mấy cô gái thuần mê trai này biết cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng sao. Thấy bộ dáng Nghiêm Tiểu Tô muốn nói lại thôi, Vương Tranh nói. Đáng tiếc a, ngươi đã có bạn trai, ta có biện pháp nào? A, ngươi cũng thầm mến ta, tại sao không nói sớm, đáng tiếc ta hiện tại có bạn trai. Lục Hinh nửa thật nửa giả nói. Tốt, chúng ta không nên đứng ở cửa, đi vào từ từ nói chuyện. Tụ hội bạn học cũ thứ này kỳ thật cũng xem lực kêu gọi của người khởi xướng. Vô luận Diệp Tử Tô hay là Lý An đều là át chủ bài, nếu Triệu Lăng Phong cũng đến, vậy càng náo nhiệt. Tốt nghiệp cùng năm Vương Tranh đến đây hơn 80 người, cùng Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô chung một lớp cũng đến đây hơn 20 người, xem ra Diệp Tử Tô đã chiếu cố một chút. Lục Hinh này sau khi lên đại học càng đầy đặn, chật chật, bờ mông này sắp lịch thiên. Nghiêm Tiểu Tô thấp giọng nói, như thế nào, ngươi có ý gì hả? Làm sao mà có, ta đoan chính như vậy, miệng nói cho đã quyển thế thôi, nam nhân thôi mà. Nghiêm Tiểu Tô nói, hiện tại quả thật hắn là nam nhân thực sự, tuy rằng trải qua hai tay lịch lãm cùng vô số kinh nghiệm từ AV, nhưng An Mỹ là nữ nhân đầu tiên của hắn, Nghiêm Tiểu Tô vẫn là rất thật lòng. Lần này cơ hội quá tốt, vì công ty Ngôi Sao may mắn phát triển, ngươi hẳn là cùng bọn họ trao đổi nhiều hơn. Vương Tranh nói, hắn cũng không ngại đối với loại khoe khoang như trẻ con này, dù sao trước kia hắn trải qua khó khăn rồi vì vậy loại việc nhỏ này cũng chẳng có gì để gọi là Yên tâm đi, giao cho ta, đang muốn kéo thêm chút đầu tư. Hiện tại Nghiêm Tiểu Tô là có tư cách này. Hội trường rất náo nhiệt, mọi người đều có 3 năm quen biết giờ gặp mặt cùng một chỗ, tuy là mấy tháng không gặp, nhưng rất nhiều người đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Tranh rất thích ngồi ở một bên nhìn xem, nghe không rõ đang nói chuyện cái gì, nhưng cảm giác lại giống như suối nước chảy qua, ở hàng tỷ tỷ trong đám người gặp nhau, thời gian không gian ngẫu nhiên, đây gọi là duyên phận, cũng không dễ dàng gì. Đương nhiên trong lúc đó, cảnh giới tâm linh của Vương Tranh lập tức tăng lên tới một mức mới, vô cùng rõ ràng. Bạn học Vương hết trô nói rồi, mở ra tụ hội bạn học cũ để làm cho bí quyết quy nhất của hắn vốn đỉnh trệ thật lâu lại có tiến bộ, có ý đột phá bình cảnh. Loại cảm giác này rất huyền diệu, huấn luyện đất nước gió lửa không gian là một loại tích lũy, dung hợp cùng thế giới, mỗi lần Vương Tranh đều chỉ làm được dung hợp ở mặt ngoài, cũng không như Khô Lâu từng nói cái loại tâm linh dung hợp này, kỳ thật Vương Tranh rất muốn hỏi, làm sao để tâm linh dung hợp, đào ra bỏ vào một chỗ để dung hợp hay sao? Nhưng hỏi nhiều chỉ đổi lấy một chút điện giật, Vương Tranh cũng không ngốc như vậy. Giờ khắc này, hắn đã có chút hiểu được, cái này đối với người máy giống như Khô Lâu mà nói quả thật là không thể biểu đạt, đây là một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích. Vương Tranh, Vương Tranh. Người bên ngoài gọi kéo Vương Tranh từ trong cảm giác huyền diệu về, thế giới trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. Vương Tranh thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Nếu có thể cảm nhận lâu thêm một chút thì rất tốt, bất quá đã có cơ hội ngộ đạo như vậy, về sau chắc lại có cơ hội. Ngươi là... Trước mắt người anh em này nhìn có điểm quen mắt, nhưng... Quê nha! Không phải thế chứ, vào được chiến thần lại tỏ ra không quen biết ta. Vương Tranh có điểm hòa đá. Ôi cái đệch, Thiệu Tuấn Chiết, súng bắn chim đổi pháo. Thiệu Tuấn Chiết cười to. Cách ăn mặc của ca sâu lắm sao? Tốt xấu cũng là sinh viên tuyển thẳng của Mãi Kỳ Gẳng, làm sao còn có thể giống như trước, ăn bận xuề xòa được. Thiệu Tuấn Chiết xem như số ít người bạn cùng khối quen thân với Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô, anh bạn này là con một đêm. Cái đầu như tổ gà mái. Toàn bộ bề ngoài chính là một tên trạch nam đáng khinh. Hiện tại áo vét dày da chỉnh tề cộng thêm một đôi kính mắt gọng bạc uốn éo như con rắn, giờ thành đẹp dài rồi. Thiệu Tuấn Chiết đánh giá Vương Tranh. Ngươi tên này vẫn là không thay đổi. Nghe nói tên bạn nối khố của ngươi Nghiêm Tiểu Tô đã phát đạt, về sau xem ra ca cần nhờ hắn chiếu cố rồi. Diệp Tử Tô cấp bậc này là không thể trèo cao, hiện tại công ty ngôi sao may mắn súng bắn chim đổi pháo, tiền đồ vô lượng. Bọn họ mấy người học về tài chính không thiếu được, sau này phải nhờ giúp đỡ. Không khoa trương như vậy à? Vương Tranh cũng có chút ngoài ý muốn, chuyện này làm cho dư luận xôn xao, giống như các học sinh đều đã biết hết. Cái gì kêu không như vậy khoa trương? Ngươi có chút ý nghĩ kinh tế không đó, công ty ngôi sao may mắn cũng không tính cái gì, nhưng ngươi nghĩ lại, hiện tại người ta đã xếp ngang hàng với mạ gặt cùng một giới tuyến, hiện tại chỉ riêng cái xác của công ty này có thể đánh giá cao hơn 1 tỷ, chật chược. Tên béo lùn này có vận khí thật tốt. Thiệu Tuấn Chiết vẻ mặt hâm mộ, nguồn quỹ lớn khuyết đại đã không có gì đáng giá nghiên cứu, nhưng mà giống công ty ngôi sao may mắn, tuyệt đối là gà con nghịch tập trong giới làm ăn, công ty ngôi sao may mắn đã đánh rất hơn nhà công ty có quy mô khổng lồ. Các người đang nói chuyện gì thế? Vương Tranh nếm thử trái mãng cầu này, rất ngọt. Lục Hinh bưng đến một mâm đựng trái cây. Chậc chậc, Lục Hinh, mấy tháng không thấy ngươi lại càng đẹp ra, giờ đã thế này về sau còn có thể nói gì được. Lượn chỗ khác chơi đi, da của Tiểu Tuấn Tử ngươi có phải lại ngứa hay không? Xem ra mọi người đều trải qua khoảng thời gian không tệ a. Vương Tranh xoa vỏ tách một miếng từ trái mãng cầu ra, quả thật vừa thơm lại ngọt, hiện tại loại hoa quả mới mẻ như thế này muốn ăn quả thật không quá dễ dàng. Ngươi thì sao, cùng Diệp Tử Tô chung một học viện, không muốn phát triển sao? Lục Hinh bắt quái nói. Nghe, vì sao lại nói như vậy? Lấy tình huống của hắn cùng Diệp Tử Tô dường như là rất xa xôi. Suy. Đó là một bí mật, ta thấy nàng thường thường đứng ở sân thể dục nhìn trộm ngươi rèn luyện. Lục Hinh nhỏ giọng nói. Vương Tranh có chút đổ mồ hôi, thật sự là không nơi nào không có gió lùa tường. A, Diệp Tử Tô đi nhìn trộm, ngươi đi làm gì? Thiệu Tuấn Chiết theo bản năng hỏi. Lục Hinh mặt đỏ lên. Ta đi ngang qua. Đống nhiên nhẫn nha cắn bờ môi một cái. Cũng không có gì không thể nói, trước kia từng thích Vương Tranh một đoạn thời gian. Bạn học cũ tụ hội, lại không còn ở chung một trường học. Lá gan tự nhiên lớn hơn so với trước kia. Vương Tranh cười cười. Ngươi thích tiểu này cũng không quá thành công, ta cũng chưa phát hiện. Là ngươi quá đần độn, có nhớ hay không, có một lần ta mời ngươi đến ký túc xá để sửa đèn. Chương 138, quyển 6 chương 13, sửa bong đèn và chỉ số phản xạ tình cảm. Lục Hinh nói, lúc này nhớ lại, dường như đặc biệt có lực sát thương, trong mắt Lục Hinh còn có điểm u oán. Nhớ rõ a, không phải ta sửa tốt sao? Vương Tranh có chút kỳ quái. Cái này coi như là thích sao, bất quá hắn rất kỳ quái Lục Hinh làm sao biết hắn có thể sửa đèn. Ngốc chết được, ta hy sinh một bữa tiệc lớn mới đem ba bạn nữ khác trong phòng ngủ rời đi. Thiệu Tuấn Chiết sắp cười vang lên. Người anh em, ta chỉ có thể nói, ngươi là người duy nhất ta đã gặp qua, có chỉ số phản xạ tình cảm ở mức thấp nhất, người ta cố ý phá hư bóng đèn, là muốn tạo một bầu không khí lãng mạn, tạo cơ hội cho ngươi. Ngươi nha thực sự chạy tới chỉ để sửa bóng đèn, lãng phí một mảnh chân tình của người đẹp treo trần nhà A. Vương Tranh cũng dở khóc dở cười, hắn căn không nghĩ theo lối suy nghĩ này, bạn học có việc cần, tự nhiên ra tay rút. Bà cô đây hiện tại cũng là hoa đã có chủ, ngươi đã bỏ lỡ một cô gái hoàn mỹ như ta, phải nhanh tay bắt người kế tiếp. Lục Hinh trong lòng vẫn có một chút tình cảm, Vương Tranh có bối cảnh gia đình không là gì, thành tích cũng bình thường, nhưng hắn vẫn sống rất thật lòng cùng bất cần đời, lại có thể hấp dẫn một số bé gái. Khu khu, lần sau lại có ai thầm mến ta nhất định thông báo một tiếng. Vương Tranh nói, cũng làm một bộ biểu tình bóp cổ tay ra vẻ tiếc hận. Đều nói tụ hội bạn học cũ, chia rẽ một đôi là một đôi, hai người các ngươi không phải là tình cũ không rủ cũng đến a. Thiệu Tuấn Chiết vẻ mặt khoa trương nói. Vương Tranh cùng Lục Hinh cùng nhau làm ra tư thế khinh bỉ. Trong đám nữ sinh xem như Lục Hinh có vẻ quen thuộc nhất với Vương Tranh, không ít nữ sinh suốt 3 năm cũng chưa nói chuyện với hắn. Vương Tranh, ngươi nói thật đi. Có phải ngươi cố ý mỗi lần thi đều đạt điểm tiêu chuẩn hay không? Lục Hinh rất ngạc nhiên hỏi. Vấn đề này ta rồi dám thật lâu, luôn cảm thấy ngươi không phải người như vậy. Lục Hinh, ngươi đây là muốn đối vết sẹo của Vương Tranh A, tình huống của hắn ngươi cũng không phải không biết, mặc dù tiện lợi cho hắn, rất nhiều người tâm tình thả lỏng đều thi được thành tích rất tốt. Biểu tình Thiệu Tuấn Chiết cũng là tương đối phong phú. Vương Tranh không nói gì. Các ngươi còn có nhân tính hay không, đều tốt nghiệp rồi mà còn không buông tha cho ta. Không thể buông tha ngươi. Một giọng nói vang lên, Diệp Tử Tô đi lại đây. A, Tử Tô, đến, ngồi, ngồi, bên này. Làm tiêu điểm của toàn trường, thế nhưng Diệp Tử Tô chú ý tới bọn họ tại góc nhỏ này. Thiệu Tuấn Chiết có chút kích động, công ty OMG gần đây rất nổi bật, không giống với công ty ngôi sao may mắn, OMG có nền tảng. Là công ty sản xuất linh kiện cùng sửa chữa robot, OMG vẫn muốn tiến quân trực tiếp vào lĩnh vực chế tạo robot cùng nghiên cứu. Hiện tại đã lên con thuyền lớn CT cùng Mạ Gạc, trước mắt giới tài chính vô cùng xem trọng khả năng bay lên của OMG, nếu như nghiên cứu có được đột phá, làm một trong những cổ đông lớn, có rất nhiều lợi thế để đàm phán. Diệp Tử Tô tự nhiên là được nhiều người chú ý. Lục Hinh sửng sốt, nhưng khỏe miệng lộ ra vẻ nụ cười. Lục Hinh, đừng bị bộ dạng thành thật của hắn lừa, người này là xấu nhất. Thích nhất giả heo ăn mỹ nữ. Bạn học Diệp, ta là Thiệu Tuấn Chiết, cảm ơn ngươi mời ta tham gia tụ hội bạn học cũ. Đều là bạn học, đừng khách khí, sinh viên loại giỏi của Mãi Kỳ Gẳng, nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác. Diệp Tử Tô mỉm cười nói, chỉ như thế cũng làm Thiệu Tuấn Chiết kích động không thôi, khi nào thì hoa hậu giảng đường lại bình dị gần gũi như vậy. Khứu giác, bằng giác quan thứ 6 của phụ nữ, Lục Hinh cảm thấy giữa Diệp Tử Tô cùng Vương Tranh có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Vương Tranh, hiện tại ngươi gần Tử Tô hơn chúng ta, cần trao đổi nhiều hơn, thời điểm ở trung học, Tử Tô hỏi thăm ta về tình huống của ngươi đấy. Lục Hinh lại ra chiêu. Vương Tranh biết Lục Hinh cố ý, tuy rằng cô gái này tùy tiện, nhưng tâm nhãn tốt lắm. Thật ra Thiệu Tuấn Chiết có chút khẩn trương, sợ đắc tội Diệp Tử Tô, tuy rằng từng là bạn học, nhưng không phải bình thường, khó có được cơ hội để chấp đối, vạn nhất làm công chúa nhỏ chọc giận, liền mất nhiều hơn được. Hiện tại ở trong trường học, hắn cùng giáo viên hướng dẫn nói một tiếng, bản thân mình cùng Diệp Tử Tô rất quen thuộc, tuyệt đối là chuyện vô cùng có mặt mũi nha. Lục Hinh, miệng rộng a, đừng nói lung tung. Thiệu Tuấn Chiết vội vàng hòa giải, nói trắng ra nói giỡn bình thường là một chuyện, Diệp Tử Tô có thân phận gì? Lục Hinh vừa định phản bác, Diệp Tử Tô lại mỉm cười. Là thật, ta đều một đường đuổi tới học viện chiến thần, người ta không để ý tới, ta còn có biện pháp nào? Diệp Tử Tô nửa thật nửa giả nói, ánh mắt u hoán kia đủ làm cho sắt thép đều phải hòa tan. Bên cạnh hai cái bạn học nhỏ hoàn toàn sợ ngây người, Thiệu Tuấn Chiết ngơ ngác nhìn Vương Tranh. Ca, ngươi thật sự là thần tượng của ta. Tử Tô đây là trêu chọc ta đâu, các ngươi cũng xem là thật sao. Vương Tranh cười nói. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Tử Tô, xưng hô như thế đều không giống bình thường. Tử Tô, mọi người đều đang đợi ngươi đâu, ở trong này làm cái gì? Vừa mới đánh đi một tên Triệu Lăng Phong, lúc này lại tới thêm một tên. Phong cách ăn mặc của Lý An rất đặc biệt, vừa nhìn có thể nhận ra đây chính là trào lưu đang rất phổ biến ở Mặt Trăng, học sinh của Mặt Trăng thi ở địa cầu rất dễ dàng. Điểm cao hơn rất nhiều so với học sinh bình thường, nhưng học sinh của địa cầu thi lên Mặt Trăng sẽ rất khó, một số trường học danh tiếng còn phải tra thêm thông tin về cha mẹ hay bối cảnh gia đình. Các ngươi tùy ý đi, không có ta cũng không sao. Như thế sao được, gần đây ta tìm cách làm một kế hoạch buôn bán, đang muốn cùng ngươi tâm sự, ca nếu kế hoạch này thành công chúng ta tuyệt đối có thể hành động mặt trăng. Lý An kiêu ngạo nói. Chuyện làm ăn, ta không hỏi đến, ngươi tìm ta cũng không được. Diệp Tử Tô nói. Tương lai ngươi sẽ kế thừa OMG, làm quen một chút tinh anh trong xã hội mới có lợi đối với tương lai phát triển của công ty. Lý An cũng không có ý tứ bỏ qua. Lục Hinh trắng mắt liếc Lý An một cái. Lý đại công tử, chẳng lẽ ngươi không phát hiện người ta đang nguyện chuyển cự tuyệt sao, có chuyện thì cứ đi đi. Lý An người cứng lại, nhưng không có phát tác, mỉm cười. Trong chốc lát sẽ nói chuyện, chờ ngươi. Hừ, Học viện Kinh tế Chính trị Phi Nguyệt thì rất giỏi hay sao, xem hắn ra vẻ ta đây, rất trâu bỏ sao. Vương Tranh cười cười. Học viện Kinh tế Chính trị xếp thứ nhất trong hệ mặt trời quả thật rất trâu bỏ. Lục Hinh sửng sốt, nhịn không được lắc đầu. Thật sự là bị ngươi chọc cho tức chết rồi. Diệp Tử Tô uống một ngụm nước trái cây, lại hoàn toàn tập mãi thành thói quen, nàng biết Vương Tranh không để ý, có người cố ý làm ra vẻ khiêm tốn, mà hắn cảm giác như là người lớn nhìn trẻ con khoe ra que kẹo của mình vậy. Chương 139, quyển 6 chương 14, kẻ đầu hàng, 1. Hắn chính là một người như vậy, sớm đã thành thói quen. Diệp Tử Tô nói cứ như là cùng Vương Tranh rất quen thuộc, Thiệu Tuấn Chiết cùng Lục Hinh đều cảm giác ra được quan hệ giữa hai người rất chặt chẽ. Khu khu, bạn học Diệp. Mỗi học kỳ ở trường học chúng ta đều có chuyên đề, ta nghĩ lần này liền lấy đầu đề là ảnh hưởng đến thương nghiệp của nghiên cứu cùng ứng dụng lý luận định vị tọa độ trong không gian di động, không biết có thể cung cấp thêm chút tình báo hay không. Thiệu Tuấn Chiết trà trà hai bàn tay, nếu có thể đem chuyên đề này làm ra, hắn xin học đồng cũng không có vấn đề gì. Đừng tìm ta nói thật vị bạn học trước mắt các ngươi là người có quyền, ta phải dựa vào hắn để kiếm miếng cơm ăn. Diệp Tử Tô chỉ Vương Tranh, rất có hương vị làm nũng của bạn tình. Vương Tranh cũng không phải giả bộ, mà là không muốn bị người xăm soi gốc rễ. Đều là bạn học, có cái gì cần trực tiếp cho ta điện thoại là được. Đợi chút, đầu óc ta có chút loạn, ta nhớ rõ trong số người phụ trách của hạng mục này có học viên cũng gọi là Vương Tranh, không phải là ngươi đó chứ. Thiệu Tuấn Chiết há to miệng, ánh mắt trường giống như cá chết. Chuyện này khẳng định là được đưa lên trang báo của các trường đại học, Tiếu Phỉ vốn đã danh chấn thiên hạ, mắt cô cũng không phải hạng người vô danh. Đi theo hai người. Vương Tranh khẳng định cũng đã bị chú ý ở một trình độ nhất định, đáng tiếc, cho dù là các bạn học của Vương Tranh đều không liên tưởng đến hắn. Lục Hinh cũng ngây người, nàng vẫn cảm thấy Vương Tranh thấy thế nào cũng không giống như người không có năng lực, thời điểm trước kia ở Thự Quang, nàng còn cùng bạn cùng phòng tranh cãi qua, ai ngờ vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, người này liền. Vương Tranh, ngươi thật là có thể giả mai. Lục Hinh nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn học Lục, ta sai lầm rồi, thực sự không phải giả mai, chỉ là không muốn phô trương. Thành danh rất đáng sợ, trước kia nếm qua hai lần đau khổ cho nên còn sợ. Vương Tranh nói. Lục Hinh buồn cười. Xem như ngươi có chút lương tâm. Lần này tụ hội bạn học cũ rất thành công, bạn học Vương có vẻ thư thái. Tuy rằng ánh mắt Lý An không tốt, nhưng chung quy có nguyên tắc một chút so với Triệu Lăng Phong, phàm là người đến đây, đều cảm thấy không tệ lắm, dù sao vẫn có một bộ phận là hướng về phía cảm tình mà đến. Diệp Tử Tô là tận tâm hết sức, toàn bộ chi tiêu của buổi tiệc này đều tính cho nàng, hào phóng. Người lại tốt, bạn học Diệp lại được đề cử làm hội trưởng thứ 56 của hội bạn học cũ. Vương Tranh bên này hưởng thụ cuộc sống vườn trường, nhưng cuộc sống vốn không bình tĩnh. 3. Châu Âu. Điều đã điều tra xong chưa? Lẽ ơ hỏi. Giờ rộp gật gật đầu. Quan hệ giữa tiểu thư Mông Điểm cùng hắn cũng không phải quan hệ nam nữ, nhưng cơ hội tiếp xúc giữa hai người cũng không ít. Bạn bè thân thiết của Vương Tranh có một người tên là Nghiêm Tiểu Tô, trong nhà người này sản xuất băng vệ sinh. Là công ty ngôi sao may mắn gần đây rất nổi danh. Hết rồi. Lẽ ở từ chối cho ý kiến. Chính là hạng mục định vị tọa độ trong không gian di động. Lẽ ở khẽ gật đầu. Thiếu gia, có phải trực tiếp ra tay đối với Nghiêm Tiểu Tô hay không? Giờ rộp ôn hòa nói, như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Lẽ ở mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ một quyển sách thật dày trên bàn, hầu hát học. Quan hệ riêng tư của Nghiêm Tiểu Tô có sơ hở gì? Hắn có một bạn gái tên là An Mỹ, gia đình bình thường. Diện mạo không tệ, nhưng có chút hơi nhiều chuyện. Ha ha, vậy bắt đầu từ An Mỹ đi. Lẽ ở khoe miệng nổi lên một nụ cười, có vẻ rất chân thành. Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện so với thất bại, càng thêm khó chịu so với chết, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho đối thủ của hắn hiểu được, đắc tội với hắn là chuyện không sáng suốt cỡ nào. Đúng rồi, để cho Nhạc Tinh đi làm chuyện nhỏ này đi, không phải Nghiêm Tiểu Tô từng thầm mến nàng sao. Đúng thế, thưa thiếu gia, nhưng dường như chuyện đó là chuyện của quá khứ. Ha ha, có phải hay không thực sự cũng không quan trọng, quan trọng là An Mỹ cảm thấy thế nào. Hai bút cùng vẽ, trước bắt đầu thu thập người ở bên cạnh Vương Tranh, sau đó ở trên IG sẽ thu thập hắn. Trước kia quả thật là rất nuông chiều Mông Điểm. quản gia lui ra ngoài, không bao lâu, cửa lại mở, Nhạc Tinh giống như một công chúa cao ngạo đi đến, bám vào lẽ ở cây đại thụ che trời này, nhà họ Nhạc lại tái hiện vinh quang. Nhạc Tinh đã có thói quen cao cao tại thượng với cuộc sống như thế này, nếu không còn phong cảnh như thế này, nàng thà rằng đi tìm chết. Tên lẽ ở này cũng là tên quái thai, vài lần câu dẫn, thế nhưng không xuống tay với nàng, chẳng lẽ hắn có vấn đề? Đối với dòng họ Jonas nàng cũng có hiểu biết nhất định, truyền nhân trực hệ của gia tộc khủng bố này người nào người nấy đều giống như người máy, có thể tự chủ, rõ ràng nắm giữ quyền thế cùng tài phú lại không biết hưởng thụ, quả thực là đầu óc có vấn đề. Tên lẽ ở này là người hoàn toàn xứng đáng nắm trong tay gia tộc Jonas, ở trong các tập đoàn tài chính châu Âu, hắn có danh hiệu, vương tử băng giá. Nhạc Tinh dụng tâm điều tra một chút tình huống của hắn, hoàn toàn xứng đáng thiên tài điên cuồng, thời điểm 12 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc sự vận hành của gia tộc, cho tới bây giờ mỗi lần ra tay đều là toàn thắng, đương nhiên người bên ngoài cũng không rõ ràng lắm. Nếu có thể chinh phục nam nhân này, nàng có thể trở thành nữ vương của địa cầu, tên nhóc này thoạt nhìn chỉ số thông minh cực kỳ cao, chỉ số tình cảm lại thấp, bằng không làm sao đi thích mông điểm, dạng người khô khan như vậy. Lẽ ở thân ái, anh tìm em có chuyện gì thế? Nhạc Tinh cố gắng làm cho mình mỉm cười trở nên thanh thuần một chút, nàng phát hiện Lệ ở sẽ thích điểm này. Lệ ở thản nhiên nhìn thoáng qua Nhạc Tinh. Có chuyện này giao cho ngươi đi làm. Là chuyện gì, rất vui được cống hiến sức lực. Nhạc Tinh vui vẻ, đây chính là cơ hội tốt để nhúng tay vào công việc của gia tộc Jonas. Đi câu dẫn Nghiêm Tiểu Tô. Lệ ở thản nhiên nói. Nhạc Tinh sửng sốt, ý niệm trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại. Lệ ở, anh hiểu lầm, em cùng hắn không có gì. Người này từng mặt dày mày dạn theo đuổi em, nhưng em không thích hắn, em thích chỉ có một người, anh biết mà. Lệ ở khỏe miệng hiện ra một nụ cười, sở dĩ thu lưu Nhạc Long là vì gia tộc Jonas muốn nhúng tay vào châu Á, Nhạc Long là một con cún tốt, để cho hắn cắn ai thì liền cắn người đó. Người xứng sao? Hả? Nhạc Tinh nhất thời không kịp phản ứng lại, tuy nói Lệ ở đối với nàng không quá nhiệt tình. Nhưng cũng coi như tốt, đối với nữ nhân khác cũng không cần phải giả vờ. Lệ ở đứng lên. Trên cao nhìn xuống Nhạc Tinh. Ta lặp lại lần nữa. Không tiếc hết thể dù là một cái giá lớn câu dẫn Nghiêm Tiểu Tô, thất bại, ngươi cũng không cần trở về. Nói xong cười khoát tay như là đuổi một con ruồi. Nhạc Tinh cả người lạnh như băng, mờ mịt hồn nhiên không biết đi ra khỏi phòng, quản gia đã đợi nàng tại cửa. Chương 140, quyển 6 chương 15, kẻ đầu hàng, 2. Tiểu thư Nhạc Tinh, mời theo ta đến đây, hết thể thủ tục đều an bài tốt. Vì sao đột nhiên lại ở trở nên như vậy? Anh ấy không biết ta thích anh ấy sao? Nhạc Tinh hỏi. Giờ rộp vẫn hiền lành như cũ nhìn Nhạc Tinh. Dường như rất khó có chuyện gì làm cho hắn thất thố. Đây là cái gọi khí chất quý tộc A. Tiểu thư Nhạc Tinh, xin chú ý thân phận của ngươi, không cần nói lung tung. Thân phận hai chữ hơi hơi nặng một chút, trực tiếp làm cho Nhạc Tinh ngây ngốc ở chỗ đó. Có thể là sợ Nhạc Tinh làm hỏng việc, giờ rộp lại dặn dò nói. Thiếu gia để ngươi làm nhiệm vụ là vinh hạnh của ngươi, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Ta tin tưởng ngươi là cô gái thông minh, sẽ không phải nhận lấy hậu quả kia. Nhạc Tinh trong lòng phát lệnh, hiện tại cha của mình đảm đương kẻ đầu hàng đứng đầu với gia tộc Jonas, vì gia tộc Jonas ở châu Á đào lợi ích, đã đắc tội không ít người, nếu mất đi sự ủng hộ gia tộc Jonas, hậu quả e rằng không chịu nổi. Phòng khách to như vậy chỉ còn lại có Nhạc Tinh. Nàng nghĩ đã chiếm được hết thể không nghĩ tới mình chỉ là một món đồ chơi trong tay người khác, món đồ chơi lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. 3. Trở lại ký túc xá. Diêu Ngã Luân cùng Trần Tú đang bận rộn trong hạng mục của bọn họ, ở một bên, Trương Sơn mang theo tai nghe điện thoại, vừa hừ hừ vừa huấn luyện. Trương Sơn đã chính thức trình đơn xin chuyển khoa, trường học cũng sẽ vô cùng thống khoái mà thông qua. Bên này đang khoe cơ thể, bên kia phô bày trí tuệ, cũng là phi thường phối hợp, không quấy rầy lẫn nhau. Thấy Vương Tranh đi vào, Trương Sơn ngừng lại. Ta phát hiện, tên nhóc nhà ngươi là thành thơi nhất, ngươi có phương pháp gì để huấn luyện sức bật cho tốt không? Ta cảm giác bản thân mình bùng nổ trong nháy mắt không đủ. Vương Tranh suy nghĩ một chút, cười lấy ra một quyển vở, bước ra một tờ giấy, kéo cửa tủ quần áo, dán ở phía dưới. Làm cái gì vậy? Trương Sơn có chút không hiểu đầu đuôi gì cả. Vương Tranh cười cười, một quyền đấm về phía trang giấy, trong nháy mắt lệ trang giấy vỡ vụn. Trương Sơn ngẩn ngơ. Cái này còn không đơn giản. Chính hắn cũng dán lên một tờ, tùy tay đấm một quyền, lại phát hiện tờ giấy bay lên, hoàn toàn không có chút bị phá hủy gì. Đậu xanh, ta còn không tin, chỉ là một tờ giấy mà thôi. Sau đó Trương Sơn mà bắt đầu cùng quyển vợ ăn thua đủ, lại bức ra dán lên cứ thế lặp đi lặp lại, ngay mặt đánh sâu vào mà nói, trừ khi sức bật đủ nếu không là không thể phá hủy trang giấy. Tranh ca, mau tới, chúng ta bị kẹt ở trong này lại rồi. Thấy Vương Tranh không có việc gì, Trần Tú liền kéo lại đây Vương Tranh, ba người lâm thảo luận. Vương Tranh nhìn trong chốc lát, suy tư một chút rồi nói. Tuy rằng theo thói quen chúng ta có khuynh hướng sử dụng suy luận đi bù, nhưng ở khâu này, ta đề nghị là dùng thuyết tương đối nhất bình thường quá độ một chút, mặc dù thuyết tương đối có chút không thích hợp, nhưng khái niệm trung tâm của nó chính xác, ta cảm thấy Einstein là từ thời đại chúng ta xuyên qua trở về. Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân cắn bút, cân nhắc trong chốc lát. Vãi lúa, thật đúng là như vậy, người nhà, tại sao đầu óc lại tốt như vậy? Diêu Ngả Luân là một người rất kiêu ngạo, mãi cho tới bây giờ Vương Tranh mới tính là thật sự làm cho hắn bội phục. Chi tiết quyết định thực lực. Về mặt trụ cột trong vật lý có thể nói Vương Tranh rất khủng bố, tuyệt đối không phải một năm hai năm có thể thành hình, hơn nữa không có một thầy giáo giỏi dạy cho cũng không được, biết đi chỗ nào tìm được thầy giáo giống như vậy. Trần Tú vỗ đầu. Tranh ca ngươi sáng ý, tại sao ta lại không thể tưởng tượng được? Vương Tranh cười cười. Đôi khi đừng nghĩ rất phức tạp, gần đây ta chủ yếu tập huấn, tiến sĩ Tiếu Phỉ bên kia phải dựa vào các ngươi. Hắc hắc, không có việc gì, thời điểm mấu chốt chúng ta sẽ gọi ngươi. Dính chút hào quang của ngươi, chúng ta cũng chiếm được lượng lớn cơ hội thực nghiệm. Trần Tú có chút ngượng ngùng nói, trong khi chọn lựa nhân viên, chỉ có hắn cùng Diêu Ngả Luân hai học viên mới, những người khác đều là học viên mà tiến sĩ Tiếu Phỉ dẫn đã nhiều năm nhưng mà ngoại trừ một người là Vương Tranh. Người bình thường có cơ hội như vậy, khẳng định toàn lực ứng phó, Vương Tranh thì ngược lại, còn coi việc này trở thành nghề phụ, thế nhưng Tiếu Phỉ cùng Mát cô lại không có ý kiến. Người ngoài không biết, người quen thuộc càng cảm thấy Vương Tranh là truyền kỳ. Mà ở một bên, Trương Sơn nổi lửa A, cùng mấy tờ giấy ăn thua đủ. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú hai mặt nhìn nhau. Sơn ca, ngươi thiếu ta một quyển vở. Trương Sơn thét lớn một tiếng. Sáng mai trả lại ngươi 10 quyển, con bà nó, Vương Tranh sao lại thế này, khí lực của ta không hề nhỏ so với ngươi, tại sao đánh không rách được. Diêu Ngả Luân bật cười. Trương Sơn, ngươi không phải muốn luyện sức bật sao, lực lượng mạnh cũng vô dụng, dưới tình huống đả kích vuông góc, trang giấy không chịu lực. Đại khái có thể phát huy ra 1% lực lượng đã không tệ lắm rồi, dùng đầu óc của ngươi, kẻ xỉu nha, tốt xấu cũng từng là một thành viên của chúng ta, động nào đi. Trương Sơn sửng sốt. Ngươi cái tên nói như rồng leo, làm như mèo mửa mà nói có cũng có chút đạo lý. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú tuy rằng thân thể không được tốt, nhưng đam mê nghiên cứu, vô luận là robot hay là tờ cờ, trên lý luận là toàn bộ, đương nhiên đúng hay không, bọn họ cũng không phải thực xác định, hù Trương Sơn là đủ. Vương Tranh rửa mặt xong. Nhìn đồng hồ, lên trên giường nằm, mở điện thoại ra, thời gian hẳn là không sai lắm. Ở chủ hành tinh của đế quốc Gạt Lạn xa xôi, nơi nơi răng đèn kết hoa dường như tất cả kiến trúc đều lộ ra chủ đề sinh nhật. Hôm nay là ngày sinh nhật của công chúa Y Nạ đế quốc Gạt Lạn, hôm nay cũng là ngày nàng chính thức tròn 16 tuổi, từ giờ khắc này bắt đầu, nàng sẽ gánh vác thêm nhiều trách nhiệm của quốc gia. Hạm đội hoàng gia của đế quốc Gạt Lạn ở trong tinh vực chủ hành tinh xếp thành hàng, lễ trưởng thành bao gồm kiểm duyệt hạm đội đế quốc. Ở bên trong chủ hành tinh, quân đoàn robot hoàng kim của Ạt Lạn cường đại nhất cũng đang chờ sẵn để xuất phát. Đây là một trong ba quân đoàn robot lớn nhất Liên minh Ngân Hà, bách chiến bách thắng, quân đoàn robot hoàng kim có được truyền thống vô địch, một người có thể một địch trăm. Là tinh anh trong tinh anh của đế quốc Ạt Lạn. Trực tiếp phụ trách bảo vệ vương thất, từ hoàng đế Ạt Lạn tự mình chỉ huy. Nghiêm cẩn, cường đại, trí tuệ, đoàn kết, hy sinh. Đại biểu cho sự cường đại của người Ạt Lạn. Lễ trưởng thành của công chúa là chuyện lớn, ý nghĩa chính trị ở chỗ công chúa bắt đầu học tập quản lý quốc gia. Các nhân vật quan trọng đến từ Liên minh Ngân Hà tập hợp tại thủ đô Mòn Tạ Eo Lỉ của Ạt Lạn. Hôm nay Ý Nạ chính là cô gái xinh đẹp nhất vũ trụ này, toàn bộ hoàng cung đều đang bận rộn, mấy trăm nhân viên cung đình khi làm việc đều mang theo nụ cười. Ở Ạt Lạn tôn nghiêm của hoàng tộc không thể xâm phạm, mỗi một công dân đều phát ra từ nội tâm tôn kính. Chương 141, quyển 6 chương 16, lễ trưởng thành của công chúa. Việc này cũng có liên quan với lịch sử thành lập đế quốc Ạt Lạn, ở trong quá trình Ạt Lạn phát triển dần lên đến vị trí cao nhất trong hệ ngân hà, tác dụng của hoàng thất mang tới vai trò trọng yếu, đi từng bước một thành lập lên vinh quang. Bên ngoài công tác bận rộn nhưng ở trong khuê phòng công chúa chỉ có hai người. Lúc này có thể bồi công chúa tự nhiên chỉ có em gái của nàng, hồi âm lâm Ạt Lạn. Lúc này Ý Nạ cũng không nhiệt tình để chuẩn bị lễ trưởng thành, mà là chú ý hỏi thăm lâm hồi âm về tình huống của Vương Tranh. Lâm hồi âm cũng có chút bất đắc dĩ nho nhỏ, tên Vương Tranh kia cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, cho dù hắn là người Ạt Lạn, khoảng cách với chị mình cũng quá xa xôi, huống chi lại là người địa cầu, vốn tưởng rằng cách thời gian dài như vậy, chị ấy hẳn là bình tĩnh, ai ngờ đến lúc này vẫn còn là chấp nhất như thế. Chị, hắn tốt lắm, cuộc sống trôi qua cũng không tệ, nghe nói gần đây còn lấy được thành tựu không nhỏ ở mặt vật lý không gian. Lâm hồi âm hôm nay ăn mặc cũng xinh đẹp giống như một thiên nga nhỏ. Nàng cung Ý Nạ không phải cùng một phong cách, vô luận ở trường hợp gì, cũng không có thể xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Ý nào mỉm cười. Chị biết anh ấy rất lợi hại. Thậm chí có chút sùng bái. Lâm Hồi Âm nhịn không được lắc đầu, giống như một bà cụ non. Chị, bình tĩnh, xin bảo trì lý trí của mình. Ý nạ nhéo nhéo khuôn mặt của đứa em gái mà nàng thương yêu nhất. Bé con này hiện tại bắt đầu giáo huấn chị, chờ em gặp người mình thích thì sẽ hiểu được. Lâm Hồi Âm mỉm cười. Chị, em sẽ ở ngay từ đầu liền chọn ra một người phù hợp. Ý nạ cười cười. Có một số việc là vận mệnh, chuyện ngoài ý muốn. Lâm Hồi Âm quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn. Không tranh luận chuyện này với chị nữa, dù sao em đã hoàn thành nhiệm vụ chị giao cho, hắn sống tốt lắm, bên người còn có người đẹp làm bạn, cho nên chị không cần lo lắng, sau lễ trưởng thành cứ lo việc của mình. Diệp Tử Tô là một cô gái tốt. Ý nạ cười nói. Hồi Âm có chút không nói gì, đây là đang khích lệ tình địch sao. Không biết chị từ chỗ nào lấy đến tin tưởng, được rồi, cho dù chị kiên trì, tên Vương Tranh kia cũng không động tâm đối với những người khác. Nhưng chị cảm thấy đối mặt với áp lực lớn như vậy Vương Tranh sẽ không lùi bước sao, sẽ không tự ti sao. Hắn hiện tại ở địa cầu, chưa thấy qua thế giới bên ngoài, chân chính đi ra, sẽ biết thế giới này lớn bao nhiêu, có rất nhiều nhân tố cùng chuyện giống thế này là không có khả năng thực hiện. Lâm Hồi Âm nghiêm trang nói. Ý nạ nhìn Hồi Âm giả bộ người lớn nhịn không được nở nụ cười. Chị, em đang quan tâm chị đây này, còn cười em, hừ, về sau em mặc kệ chị. Ý nạ ôm lấy Hồi Âm. Em gái thân ái nhất của chị, không phải là cười em cũng nhìn ra hắn, em cảm thấy hắn sẽ lùi bước sao. Nghẹn nha. Lâm Hồi Âm ngẩn ngơ, người nọ hình như là trời sinh trai lì thêm tự phụ, đối với mọi chuyện không liên quan liền không quá để bụng, cảm giác như một đường thẳng thô ráp. Mặc kệ chị, thật ra chị đã tìm được bạn nhảy tốt của mình chưa, tất cả thanh niên đẹp trai của Atlant đều đang chờ đợi may mắn buông xuống đấy. Lâm Hồi Âm trêu chọc nói. Nếu có giải đẹp thì nhớ rõ lưu vài người cho em. Chờ thời điểm em làm lễ trưởng thành chọn cho dễ. Con bé chết tiệt kia, cũng dám trêu chọc chị, vũ hội đã bị hủy bỏ. Ý nạ nói. Hồi Âm cái miệng nhỏ nhắn tròn xoe. Chị không phải đang nói giỡn đó chứ, chị làm như vậy sẽ khiến vô số anh đẹp trai đau lòng rơi nước mắt. Ý nạ cũng không cảm thấy có gì quan trọng cả. Chỉ có một người có tư cách, anh ấy không ở đây, chị sẽ không khiêu vũ cùng người khác. Lâm Hồi Âm quả nhiên là cảm thấy được chị mình kiên trì, nhưng nàng vẫn không thể hiểu được. Rốt cuộc là cái gì đả động Ý nạ, một chút thiên phú, có thể đánh đấm. Có tài năng trong khoa học. Mấy thứ này ở Atlant tính là cái gì? Nhìn bộ dáng dụng tâm cân nhắc của Lâm Hồi Âm, Ý nạ nhịn không được sờ sờ tóc cô bé. Gen tiềm lực của em gái của nàng còn cao hơn so với nàng, thông minh hơn người, chỉ có một số việc không phải thông minh là có thể hiểu được. Có một ngày, lúc em gặp gỡ người trong mộng của em, khi đó em liền sẽ minh bạch. Toàn bộ lễ trưởng thành từ trên vũ trụ bắt đầu duyệt binh hạm đội. Sau đó món tạ ẻo lì kiểm duyệt quân đoàn robot Hoàng Kim, cuối cùng là tiến vào Hoàng Cung hoàn thành nghi thức. Hệ Ngân Hà đều có hơn ngàn kênh lớn phát trực tiếp buổi lễ long trọng này, ở Liên minh Ngân Hà không hề thiếu Vương Thất. Nhưng phần nhiều chỉ có ý nghĩa tượng trưng, Vương Thất giống như Atlant có được quyền thống trị tuyệt đối cũng không quá nhiều. Lúc này món tạ ẻo lì chính là toàn thành chúc mừng. Trong vũ trụ, hạm đội Hoàng gia dựa theo chủng loại chiến hạm phân bố theo bậc thang vô cùng đồ sộ. Lần này trên lễ trưởng thành của công chúa. Đế quốc Atlant thể hiện ra chiến hạm mang ký hiệu hệ Ngân Hà được tạo bởi các thành tựu khoa học kỹ thuật cao cấp nhất, đây là cùng nước Cộng hòa Atlantis cùng nhau nghiên cứu tạo thành, có thể nói trước mắt là chiến hạm cường đại nhất Liên minh Ngân Hà. Chở công chúa là chiến hạm mạnh nhất, chiến hạm Titan mang ký hiệu Ngân Hà, dấu hiệu tam xoa kích màu vàng thật lớn long lánh vũ trụ. Ở trên chiến hạm, vô số quân nhân xuất hiện, ở dưới sự bảo vệ của vòm năng lượng nhận lấy công chúa duyệt binh. Mỗi khi chiến hạm Titan đi qua, tất cả binh lính đều đem tay đặt ở trên ngực. Atlant vinh quang. Atlant vinh quang. Đây là sự kiêu ngạo của người Atlant. Bên trong chiến hạm, Hồi Âm lại lẳng lặng nhìn, cùng chị của mình cùng nhau trải qua quá trình này. Nàng cũng hiểu được một chút so với chị của mình, nghi thức cũng không chỉ là một lần đi ngang qua sân khấu, nó sẽ thay đổi nội tâm một người. Đã trải qua nghi thức như vậy, trách nhiệm trên ỷ nạ vai liền lớn nặng thêm. Khi vòng duyệt binh hạm đội Atlant kết thúc, chiến hạm Titan mang ký hiệu Ngân Hà bốn phía thể hiện ra vô số ký hiệu bảy màu sáng lạn kỳ quái như cầu vồng, nháy mắt tất cả chiến hạm biến mất. Atlant vô cùng tiêu sái lộ ra một chiêu này cũng đủ các quốc gia rung động. Ngay sau đó, Ý nạ đã ngồi xe đệm từ di động duyệt binh quân đoàn robot Hoàng Kim. Nơi này mỗi một chiến sĩ đều là sự kiêu ngạo của Atlant, một loạt chiến sĩ robot sắp xếp chỉnh tề, đều nhịp hành quân lễ. Mỗi một tiếng hô Atlant vinh quang đều chấn động vang vọng bầu trời. Súng laser đồng loạt chỉ lên bầu trời, cẩn thận tỉ mỉ, vũ lực cường đại là lực lượng đủ để kinh sợ những kẻ có ý đồ gây rối. Atlant cường đại nhất. Giữa không trung, 100 đội, mỗi đội 100 chiến sĩ robot bay qua, tạo thành đội hình sáng lạ, Atlant cường đại ở chỗ không có chỗ thiếu hụt. Tất cả những thứ này đủ để cho tất cả khách khứa xem lễ cảm giác được nội tâm rung động, khắc sâu trí nhớ. Vương Tranh lặng lặng nhìn, khoe miệng lộ ra nụ cười, hắn kiêu ngạo vì Ina, kiêu ngạo vì người mình thích. Chương 142, quyển 6 chương 17, lễ trưởng thành của công chúa, 2. Diêu Ngạ Luân, Trần Tú cùng Trương Sơn cũng chen lại đây, bốn người cứ lặng lặng nhìn, ánh mắt trừng to. Mẹ kiếp, rất khoa trương, quân đội như vậy, quả thực chính là nghiền áp A. Trần Tú dương miệng tròn xoe. Đâu chỉ thế, trang bị tốt nhất, ý chí giống như sắt thép, ai cũng không muốn chiến đấu với binh lính ngạt lạn, mấy tên này đều là tên điên, sắp chết rồi còn muốn kéo thêm một người để làm đệm lưng. Hơn nữa ở trên lịch sử của đế quốc Gạt Lạn chưa từng nghe nói đến chuyện đầu hàng. Diêu Ngạ Luân cảm thán nói, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, người dân ở quốc gia này kiêu ngạo không cách nào hình dung, nhưng quả thật cường đại. Thật không nghĩ tới công chúa số 1 hệ Ngân Hà đã tới thượng kinh của chúng ta, không thể nhìn thấy chân dung thật sự của nàng là chuyện ăn năn lớn nhất trong cuộc đời này. Đến rồi, xuất hiện. Duyệt binh trước mặt bộ đội, Y Nạ đã lộ diện, một thân váy dài tuyết trắng, trên đầu đội vương miện màu vàng. Rất đơn giản, cũng không có kim cương hay trang sức gì dư thừa. Đây là công chúa Atlant, căn bản không cần có thêm vật để hỗ trợ. Ở trong tay Ý Nạ là một quyển trượng tam xoa kích màu bạc, trong tay quốc vương là màu vàng. Thứ này đại biểu cho từ giờ trở đi Ý Nạ bắt đầu bước lên vị trí quyền lực thứ hai của đế quốc Atlant. Các bạn nhỏ quả thật sợ ngây người. Quả thực chính là nữ thần A. Trần Tú cầm đều không khép lại. Chỗ Ý Nạ đi đến, chiến sĩ robot sắp xếp hành lễ, sau đó đều cùng nhau quỳ một gối xuống. Hướng công chúa của bọn họ làm ra lễ tiết cao nhất. Từ giờ trở đi, bọn họ vì bảo hộ công chúa mà chiến, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng. Kiểm duyệt quân đội kết thúc, xe đệm từ chạy vào trong thủ đô Mòn tại Éo Ly, một trong những thành thị phồn hoa nhất hệ Ngân Hà. Ngày hội tại nơi đây có trật tự chỉnh tề, hết thảy đều nhường đường vì lễ trưởng thành của công chúa, căn bản không cần có cảnh sát duy trì trật tự, ở trong này hết thảy đều là tự phát. Mọi người hô to công chúa vạn tuế, tràn ngập cùng nhiệt. Trong hoàng cung nơi khách khứa tập hợp, mấy vạn người tham gia, đều là người cầm quyền đến từ các nơi trong hệ Ngân Hà, cũng bao gồm các nhân vật trung tâm của Atlant. Theo màn ảnh chuyển đổi, mọi người trong phòng chật chật sợ hãi than thở, Atlant quả thật có rất nhiều thứ đáng giá để học tập, từng chi tiết đều làm được tốt như vậy, không biết địa cầu phải dùng bao nhiêu năm mới đuổi theo kịp. Không riêng phòng 007 đang nhìn, những người khác cũng đều đang nhìn, dù sao trong lòng từng nữ hài tử đều có giấc ngộng, đều giống như những gì đang diễn ra ở Atlant. 3. Cả đời có thể phong cảnh một hồi như vậy, chết cũng đáng nha. An Mỹ thật sự hâm mộ nói. Mỗi người sinh ra đều không giống nhau, đây là số mệnh. Đỗ Thanh Thanh cảm thán nói. Dễ nhìn thiệt nhiều a, khí chất của mấy anh giải thật sự là. Nhìn xem các tinh anh trẻ tuổi người Atlant, tuy tiện lấy người nào ra phóng tới địa cầu đều thành giải đẹp. Trong lòng An Mỹ cũng cảm thán, đại gia Tô xem như không tệ, nhưng là nếu đem so sánh với những giải đẹp này thì chật chật. Nữ nhân là động vật cảm tính. Rất dễ dàng bị bầu không khí cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Diệp Tử Tô chỉ lặng lặng nhìn cô gái kia, trong lòng đã có điểm may mắn, bởi vì Ý Nạ càng tốt đẹp thì khoảng cách với Vương Tranh lại càng xa, nếu không như thế nàng căn bản không có cách nào khác để tranh. Nàng cũng không hâm mộ Ý Nạ, ai vui vẻ ai hạnh phúc, chỉ có tự bản thân mới rõ, mặc kệ nói như thế nào, nàng có thể cùng Vương Tranh cùng nhau trưởng thành, cùng nhau phấn đấu, mà Ý Nạ chỉ có thể ở Atlant xa xôi, có lẽ Ý Nạ đã sớm quên Vương Tranh rồi. Mối tình đầu đều là dùng để vứt bỏ cùng nhớ lại. Ta bắt đầu chờ mong vũ hội vào buổi tối, không biết anh giải hạnh phúc nhất vũ trụ là ai. Khẳng định đẹp giải le lói, ta cảm giác chỉ có vương tử Atlantis mới có thể, siêu cấp vô địch điển giải, hơn nữa Atlantis cùng Atlant lại là minh hữu chiến lược có quan hệ chặt chẽ. An Mỹ kích tình nói, Atlantis, chính là người Atlantis rời đi hơn 10.000 năm trước từ trên địa cầu. Ở trong quá trình nhân loại thực hiện tinh tế đại hàng hải không thể tránh khỏi tiếp xúc với người ngoài hành tinh cùng các nền văn minh đã mất, lúc mới bắt đầu đây vẫn là chuyện lớn, đến sau này cũng đã bình tĩnh. Nền văn minh Atlantis là có vẻ đặc thù, bọn họ có khoa học kỹ thuật riêng một ngọn cờ. Hơn nữa vô cùng cường đại, nhưng hai bên cũng không có phát sinh xung đột vũ lực, có lẽ là bởi vì đồng nguyên, có lẽ là bởi vì nguyên nhân bản thân nền văn minh Atlantis. Bọn họ vui vẻ gia nhập Liên minh Ngân Hà, nhưng vẫn duy trì địa vị trung lập. Liên minh Ngân Hà phát sinh qua vài lần chiến tranh với quy mô lớn, nhưng đều tự giác tránh nước Cộng hòa Atlantis, cho dù là quân đội cường đại nhất cũng đều cân nhắc kỹ cái giá lớn phải trả khi tấn công Atlantis, cho dù có thể thắng, hy sinh bỏ ra cũng quá lớn. Mà tuy rằng Atlantis rất mạnh, nhưng dân cư chỉ có trên dưới 90 triệu, còn không đến 100 triệu, đối mặt vô số nhân loại, cũng là ngăn không được. Kỳ thật hiện ở khu vực này của hệ ngân hà nhân loại xem như có thể thay thế được địa vị chủng tộc trùng dạ gỗ, hơn nữa còn vô hạn khuyết trương. Chủng tộc có được lực lượng văn minh lại có sức sinh sản như thế hiện tại chỉ có nhân loại vĩ đại. Một số nền văn minh khác trong vũ trụ cũng gặp phải vấn đề đồng dạng, có một số nền văn minh có khoa học kỹ thuật thực lực không kém, nhưng khi hiểu biết tình huống quân lực của nhân loại cùng số lượng dân cư khủng bố, phần nhiều là nguyện ý gia nhập liên minh ngân hà. Nhắc tới đến vương tử Atlantis, ánh mắt các nữ sinh đều sáng, đó là nghệ thuật. Phàm là muốn làm nghệ thuật không thể không nhắc tới Atlantis, trước mắt thị trường đồ cổ cùng nghệ thuật được hoan nghênh nhất hệ ngân hà, cũng có giá trị lớn nhất chính là địa cầu cùng Atlantis. Tuy rằng gốc gác của Atlantis cũng từ địa cầu, nhưng vẫn hơi có khác biệt với nhân loại, bọn họ có được năng lực sinh tồn ở trong biển cùng lục địa, tướng mạo anh tuấn xinh đẹp, rất hoàn mỹ, bọn họ có một bộ gen có năng lực tự động tiến hóa. Tinh thần vô cùng cường đại, rất xứng đôi với khoa học kỹ thuật. Nhưng người Atlantis cũng có vấn đề, đó là kiêu ngạo, ở trong liên minh ngân hà, có thể cùng nước Cộng hòa Atlantis quan hệ hữu nghị quả thật không nhiều lắm, có thể được bọn họ tán thành liền càng ít. Lần này vương tử cùng công chúa Atlantis cùng đến tham dự lễ trưởng thành của Ina, tuyệt đối là thành ý 10 phần. Điện thoại trực tiếp, màn ảnh cũng bắt đầu đảo qua nơi khách quý, dường như là mỗi một hình màn ảnh đều có thể khiến cho vô số tiếng hoan hô, đều là nhân vật lớn hiếm thấy, bình thường cái gọi là ngôi sao, ở trường hợp này căn bản không lên được mặt bàn. Ở các nơi trong hệ ngân hà, vô số bạn nhỏ xem phát ốc, còn những bạn nhỏ ưa thích cái mới lại càng không thể bỏ qua buổi lễ long trọng này. Chương 143 Quyển 6 chương 18, bày tỏ tình yêu từ nơi xa. Ở trường hợp như vậy, ở đây xuất hiện gì đó, ngày mai có thể trở thành mốt lưu hành trong hệ ngân hà, đương nhiên sau yến hội, cũng tràn ngập các kiểu mốt mới. Hoàng cung hoa lệ tất nhiên là điều không thể nghi ngờ, nơi này cũng đại biểu hình tượng của đế quốc, vô luận là ai nhìn thấy một lần đều chỉ có thể dùng nghẹn họng nhìn chân chối để hình dung. Tấm thảm là dùng lông của loài voi lông rậm chế tác thành, loài voi duy nhất chỉ có ở hành tinh voi lớn, nghe nói 1 mét vuông có giá 1 triệu. Nhìn xem chiều dài của tấm thảm, quả thực là như dẫm trên núi vàng tiến lên trước. Quốc lực giàu mạnh. Hả, đây không phải Lâm Hồi Âm sao? Tại sao nàng lại ở chỗ này? Gần đây Lâm Hồi Âm quả thật rất nổi tiếng, nhưng các ngôi sao nổi tiếng hơn nàng cũng có vài người, hơn nữa thị trường chủ yếu của nàng là ở những người trẻ tuổi, dường như không đủ tư cách để đi à. Lúc này mọi người mới chú ý tới Lâm Hồi Âm cũng không mặc trang phục biểu diễn, mà là trang phục công chúa. Trên đầu là một vương miện kim cương tinh xảo xinh đẹp. Chẳng lẽ các fan hâm mộ của Lâm Hồi Âm lập tức điên cuồng, chẳng lẽ Hồi Âm là công chúa Atlant? Truyền thuyết Atlant còn có một cô công chúa nhỏ rất khiêm tốn. Chỉ trong nháy mắt, địa vị của Hồi Âm ở lập tức bay vọt về chất trong cảm nhận của mọi người. Một là ca sĩ nổi danh, một là công chúa Atlant thích ca hát, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Điều này quả thực chính là điên cuồng lên. Kỳ thật Hồi Âm cũng không muốn che giấu, huống chi lễ trưởng thành của chị nàng thì nàng phải tham gia. Từ một khắc khi tiến vào hoàng cung, Ina bắt đầu dựa theo truyền thống Atlant mà tiến hành từng bước một vô cùng rườm rà, nhưng mà mỗi một bước đều có ý nghĩa lịch sử, thẳng đến quốc vương tự tay đổi mới vương miện cho Ina. Vương miện của công chúa vị thành niên và công chúa đã trưởng thành không giống nhau. Nơi nơi là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay hoan hô. Đây là một hồi buổi lễ long trọng, toàn quốc chúc mừng, nhưng kỳ quái là, trước đây đều có vũ hội nhưng hiện tại lại bị hủy bỏ. Lễ trưởng thành lần này chẳng lẽ cứ như vậy mà xong? Ngọn đèn hơi tối, âm nhạc từ từ vang lên, chẳng lẽ có người muốn ca hát? Ngay lúc này làm gì có ai có tư cách đứng ở trên vũ đài như vậy? Nhưng trên thực tế, quả thật có. Khi người kia đi ra, tất cả mọi người xác định. Công chúa thứ hai của Atlant Hồi Âm Lâm Atlant. Ngoài nàng ra, bất kỳ người nào khác cũng không xứng đứng ở chỗ này. Giai điệu du dương như dòng hồi ức, cũng không phải các ca khúc cũ của Lâm Hồi Âm, là ca khúc mới. 3. Hàng đêm ở trong mơ em nhìn thấy anh. Cảm giác em vẫn làm cho tim anh rung động. Xuyên qua tầng tầng không gian, theo cơn gió đi vào giấc mộng của em, tim anh chưa bao giờ thay đổi. Hai chúng ta đều im lặng nhìn nhau. Tình yêu của chúng dù bị ngăn cách bởi không gian vô tận, nhưng vẫn an tưởng như gió tự do. Anh làm cho em không lo không ngại vĩnh viễn sống ở trong tình yêu. Khi nhìn thấy hai trái tim đã yêu đã tương thông, khoảnh khắc ấy đã hóa thành vĩnh hằng. Toàn bộ bên trong đại điện chỉ có tiếng ca của Lâm Hồi Âm. Mà tiếng ca lại đang truyền khắp hệ ngân hà. Mọi người đều lâm vào trong tiếng ca. Khi âm điệu cao vút lên, trong lòng của mỗi người đều đang rung nhẹ, dường như gợi lên ký ức về tình yêu. Dưới ánh mặt trời ấm áp chúng ta ôm chặt nhau. Vô luận có thể gặp lại hay không thì tấm lòng của em vĩnh viễn chờ đợi cho đến hết kiếp này. 3. Bài hát đã kết thúc. Trong vương cung im ắng, nghe ca khúc như thế mọi người đều lâm vào trong ký ức của bản thân. Nửa ngày sau tiếng vỗ tay bạo phát long trời lở đất, ai cũng không nghĩ tới, trong một khoảng thời gian ngắn Lâm Hồi Âm lại làm ra lần đột phá thứ ba. Ở trong ca khúc chiến đấu với bóng tối, Lâm Hồi Âm đã thể hiện thiên phú âm nhạc kinh người, bắt đầu khai quật vẻ đẹp tâm hồn của con người, không nghĩ tới sát sau đó lại là một ca khúc như thế, ca khúc này chắc chắn trở thành khúc nhạc tình yêu kinh điển. Hồi Âm nâng nhẹ làn váy chính mình, hướng về quốc vương cùng Y Na hành lễ. Mượn ca khúc Lòng Em Vĩnh Hằng, chúc chị vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc. Lúc này, không có người còn nhớ rõ vũ hội. Việc này nhất định làm cho công chúa nhỏ của Ạt Lạn danh chấn thiên hạ. 3. Rất dễ nghe. Rất dễ nghe, các thánh của con, tại sao con không phải người Ạt Lạn A? Diêu Ngả Luân lẩm bẩm nói. Đậu xanh, nhất định phải kiếm bằng được ca khúc này, rất cảm động, Tranh ca, ngươi làm sao vậy? Vương Tranh từ bên trong lời ca tỉnh lại, trực giác nói cho hắn, ca khúc này không nhất định do Hồi Âm sáng tác, nàng rất có thiên phú, nhưng không có cảm xúc như vậy, cho nên không có khả năng viết ra. Mà càng giống như là Y Na đang nhắn nhủ, lòng em vĩnh hằng. Phòng nữ sinh chất ướt át càng cao hơn so với bên nam sinh, vẻ đẹp nên thơ bậc nhất phối xứng chân thành không thay đổi khi vừa thấy đã yêu. Đây là vẻ đẹp như trong chuyện cổ tích. Nhưng mỗi cô gái đều yêu chuyện cổ tích giống như vậy. Chỉ có Diệp Tử Tô im lặng không nói. Không nghĩ tới Hồi Âm còn có năng lực như vậy, một cô bé như thế làm sao có được linh cảm như vậy. Đỗ Thanh Thanh than thở nói. Cái này không phải do Lâm Hồi Âm viết. Diệp Tử Tô nói. À, không thể nào, Lâm Hồi Âm đều là tự mình sáng tác, nàng không bao giờ hát nhạc do người khác viết. Có lẽ chị của nàng cũng không thể tính người khác. Diệp Tử Tô sâu kín nói. Mặc kệ thế nào, Ạt Lạn hai viên Minh Châu đã là danh chấn hệ ngân hà. Ca khúc Lòng Em Vĩnh Hằng quét ngang 18 bảng xếp hạng âm nhạc đứng đầu, nắm ngôi quán quân vũ trụ, đây là việc chưa từng có ai làm được. Thân hình làm Hồi Âm nhỏ bé yêu kiều thời điểm bộc phát ra âm điệu cao vút, lực lượng này đủ làm người mù có thể mở to mắt. Mà ca khúc này, người sáng tác lời là Y Na Ạt Lạn. Chị em hợp tác, thiên hạ vô địch. Sau đó Vương Tranh cũng ngủ không được, tìm Nghiêm Tiểu Tô, huynh đệ hai người bắt đầu uống bia ngắm trăng. Hai người không nói gì, ngươi một ly ta một ly, uống rượu ca hát cuộc sống có bao nhiêu. Nghiêm Tiểu Tô cũng rất cảm động, vô luận tương lai thế nào, cuộc đời có thể trải qua một đoạn tình cảm lưu luyến như vậy, thật sự đáng giá. Ngày hôm sau, dường như đầu đề bản tin đều của tất cả truyền thông đều nói đến buổi lễ long trọng lần này, không thể không nói, Ạt Lạn lại một lần làm náo động thật lớn, che giấu vô số ánh hào quang. Hai chị em như hoa như ngọc cũng quả thật có thực lực làm cho người ta sùng bái, lần đầu tiên Y Na sáng tác. Hồi Âm biểu diễn, đều đến cực hạn. Xem ra trưởng công chúa ngoài tài trí hơn người ra còn có tế bào nghệ thuật, đây là vô số lời đánh giá của truyền thông, thậm chí còn cao hơn Hồi Âm, nhưng làm trưởng công chúa, nàng không thể giống như Hồi Âm, chỉ là như thế, mọi người đánh giá càng cao, Y Na đại biểu hoàn mỹ. Chương 144, quyển 6 chương 19, đoàn chiến, 1. Trải qua chuyện này, Hồi Âm cũng không thể tiếp tục làm một cái ca sĩ đơn thuần, không có biện pháp, thân phận quả thật là điều kiện không thể bỏ qua. Mặc dù Hồi Âm không để ý, nhưng đoàn thể fan hâm mộ của nàng trực tiếp tăng gấp 5 lần, hiện tại vẫn còn liên tục gia tăng. Đương nhiên ca khúc mới Lòng Em Vĩnh Hằng đưa ra rất đúng lúc, nháy mắt quét ngang hệ ngân hà, trực tiếp nắm giữ đỉnh cao ngai vàng âm nhạc, đây là việc mà trước kia Hồi Âm cũng không nghĩ tới. Kỳ thật nàng cảm thấy ca khúc của nàng cũng không có tốt bằng chị nàng, ít nhất ở ca khúc này đúng là như thế, nàng còn thiếu một chút tình cảm, trước kia không có cảm giác được, nhưng thời điểm Y Na sáng tác ra ca khúc này, chính nàng hát lên lại làm cho cảm xúc của Hồi Âm dâng lên, thậm chí có điểm hâm mộ. Bày tỏ tình yêu từ nơi xa, rất lãng mạn, rất khoa trương, thật không biết chị ấy lấy sự dũng cảm lớn như thế từ đâu. Nhẹ nhàng hát ca khúc, Hồi Âm đang lặp lại nhằm cảm nhận được loại cảm giác này, nàng theo đuổi sự hoàn mỹ, nhất định phải biểu diễn ca khúc này ở mức tốt nhất. Trên lớp học, đề tài mà mọi người thảo luận đều là lễ trưởng thành, đều là hai chị em công chúa xinh đẹp, còn có tiếng ca êm hai kia. Không ít bà tám đang nói có phải Y Na công chúa là có người trong lòng hay không. Ca khúc là do Y Na sáng tác, do em gái hát, lại hủy bỏ vũ hội, là ngẫu nhiên sao? Tuy rằng hoàng thất không có phản ứng gì, nhưng cũng không thể ngăn cản lửa bát quái đang hừng hực thiêu cháy. Nhưng là ai có thể xứng đôi Y Na công chúa? Ta đoán là vương tử Atlantis. Cút, chỉ bằng cây gậy trúc kia sao, một chân của ca có thể đẻ chết hắn. Nghe nói con của nghị trưởng đang theo đuổi Y Na công chúa. Nóa. Chỉ bằng tên cức heo ăn chơi đàng điếm kia sao, đi tìm chết đi. Không phải đâu, ta nghe nói người này siêu mạnh mẽ, là nhân vật châu bỏ nhà. Nữ thần Hồi Âm của ta là cốt nhất, về sau mỗi ngày đều phải nghe ca khúc của nàng, ngủ mơ thấy nàng. Đừng, đừng vũ nhục nữ thần của ta được không? Thằng nhóc, ngươi chém gió giỏi lắm, ngon đi ra ngoài solo nào. Đi, ai sợ ai. Mặc kệ thế nào, nơi nơi đều rất náo nhiệt, Nghiêm Tiểu Tô lủi lại đây. Ngươi không đi học sao?
Có việc.
Nghiêm Tiểu Tô chỉ điện thoại. Quân đoàn Khô Lâu đã bị khiêu chiến, xuống bên kia đưa ra tin tứ, là hoàng tử cùng quân đoàn Ngôi Sao Hoàng Đế, hoàng tử không cùng Khô Lâu ước chiến cá nhân, mà là muốn đoàn chiến.
Hoàng tử, thành viên của các vị vua cường đại nhất khu vực CT địa cầu, trước mắt xếp hạng thứ 3, kỳ thật là cường đại nhất, bên trong top 10 thì thực lực tương đương nhau, đôi khi có liên quan đến việc trong trận đấu phát huy được bao nhiêu.
Hoàng tử cùng quân đoàn Ngôi Sao Hoàng Đế của hắn không hề nghi ngờ là một trong các tập thể mạnh nhất địa cầu, chẳng những năng lực cá nhân hung hãn.
Đoàn đội của hắn phối hợp tác chiến lại khủng bố.
Hoàng tử cùng với quân đoàn Khô Lâu mở ra tiểu đội chiến đấu 3v3. Lần này quả thật đánh trúng chỗ yếu hại của quân đoàn Khô Lâu.
Chiến đấu solo thì Nghiêm Tiểu Tô cảm thấy không có gì đặc biệt, kệ ba hắn, cho dù là hắn nắm ngai vàng hay là nắm cái bô vàng, toàn bộ thu phục.
Nhưng 3v3, nhất là chiến đội của hoàng tử lại ở cấp cao nhất, phương diện phối hợp lại khủng bố, đây là cấp bậc chuyên nghiệp.
Phối hợp tốt 1 cộng 1 lớn hơn 2. Phối hợp không tốt không chừng biến thành số âm.
Lão đại, quân đoàn Khô Lâu trước mắt lợi hại nhất là Giải Bảo, chúa tể hoang dã, Johnson, nhưng gần đây Johnson đang đi trị liệu. Chỉ có Giải Bảo cùng chúa tể hoang dã có mặt.
Nhưng hai người này đối mặt cao thủ như vậy chỉ sợ chơi không được a.
Nghiêm Tiểu Tô quả thật có chút do dự.
Nhưng nếu không tiếp nhận, đối phương khẳng định sẽ nói quân đoàn Khô Lâu hèn nhát.
Vương Tranh cười cười.
Chiến.
Có cái gì không thể chiến.
Nam nhân cần tín nhiệm.
Ý nạ tín nhiệm làm cho Vương Tranh không còn cảm thấy sợ hãi ai cả.
Để cho những kẻ mạnh đến đây đi, chỉ có như thế tài năng của hắn mới trở nên cường đại hơn.
Vương Tranh cường thế, không chút tiếng động cũng ảnh hưởng Nghiêm Tiểu Tô. Đại gia Tô hiện tại khí phách 10 phần, đối với bản thân cũng càng ngày càng tin tưởng. Lời thề của anh em hai người năm đó còn vang vẳng bên tai, xưng bá hệ ngân hà.
Bên trong quân đoàn Ngôi Sao Hoàng Đế cao thủ nhiều như mây, trong đó cường đại nhất không hề nghi ngờ chính là Bài Phong một coi Ngôi Sao Hoàng Đế Tam Xoa Kích. Ở trận đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất tỷ số thắng đều đạt tới mức 80%, có thể nói là chiến đội đỉnh cấp của khu vực CT địa cầu.
Loại tiêu chuẩn này lại đi khiêu chiến một cái đoàn đội nghiệp dư, quả thật ra ngoài ý muốn của Susan.
Nhưng mà đối với Susan mà nói, chỉ sợ không có đối thủ, không sợ có cao thủ.
Làm việc luôn cần phải thận trọng, chuyện xấu trong chiến đấu đoàn đội có quá nhiều, cho nên hắn đem tìm kiếm băng ghi hình quan trọng về hoàng tử rồi gửi qua.
Trước mắt số băng ghi hình chiến đội có khoảng 10 cái. Trong đó có hai cái là hoàng tử.
Thông báo trước về trận chiến đã được phát ra.
Quân đoàn Ngôi Sao Hoàng Đế vs quân đoàn Khô Lâu.
Nhân viên xuất chiến bên Ngôi Sao Hoàng Đế, hoàng tử, Hammer, Lucky.
Nhân viên xuất chiến bên Khô Lâu, Giải Bảo, chúa tể hoang dã.
Thi đấu cá nhân cho dù là xếp đôi ngẫu nhiên, ở đẳng cấp kim cương chênh lệch cũng không lớn như vậy, nhưng mà sự chênh lệch giữa chiến đội chuyên nghiệp cùng chiến đội nghiệp dư lại giống như vực sâu, có thể dễ dàng đánh đối thủ đến gấu đều nhìn không ra.
Các người chơi nhìn thấy thông báo chỉ có một cảm giác, có khó khăn cũng phải luộc, không có khó khăn hay tạo ra khó khăn cũng phải luộc.
Tiêu chuẩn của giải bậc cường đại nhất đại khái ở đẳng cấp bạc trắng, chúa tể hoang dã có vẻ lợi hại hơn là đẳng cấp kim cương, nhưng đây là chỉ giới hạn ở chiến đấu cá nhân, tiêu chuẩn chiến đấu đoàn đội lại hoàn toàn là một khái niệm khác, cần trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không phải một ngày hai ngày có thể hình thành.
Nhất là ăn ý, lại cần cùng với đồng đội luyện tập trong thời gian dài.
Quân đoàn Khô Lâu nhận được tin tức này thì sợ ngây người. Rất hưng phấn lại khẩn trương, cơ hội như vậy cũng không gặp nhiều, nhưng áp lực cũng quá lớn.
Làm đẳng cấp kim cương, chúa tể hoang dã từng được một lần có cơ hội chiến đấu cùng chiến đội chuyên nghiệp, kết quả bị đánh tè ra quần. Mặc dù ngươi có năng lực cá nhân, nhưng ở trước mặt đoàn đội hiệp đồng tác chiến, cặn bã cũng không phải.
Giải Bảo rất kích tỉnh, ngược lại chúa tể hoang dã thường nổ vang trời giờ lại cẩn thận.
Hai người sợ kéo chân sau Khô Lâu, hoàng tử chiêu này tương đối ngoan độc à, 10 thành nắm chắc xử lý hai tên phụ trợ, sau đó 3-1.
Cá nhân của hoàng tử khi đối mặt Khô Lâu đều có thực lực ngang nhau, lại có thêm hai tên đắc lực giúp đỡ, cái này, con bà nó, quả thực chính là cạm bẫy a.
Ở trong khu biệt thự nhạc Jonas, Lẽ ở nhận được tin tức thì khẽ gật đầu.
Chương 145, quyển 6 chương 20, đoàn chiến 2.
Thất bại lần trước không tính cái gì, bởi vì không có người nào biết hắn là ai, nhưng bản thân Lẽ ở lại rõ ràng, vài giây cuối cùng là có điểm sơ suất, hắn có thể thoải mái an bài thêm một trận chiến đấu. Nhưng hắn lại không có làm như vậy.
Bởi vì như vậy chỉ càng ngu xuẩn, hắn không phải một tên lính quèn mà là thông soái, là vị vua tương lai, cho dù thực lực cá nhân có mạnh mẽ cũng không thể dễ dàng xung phong liều chết ở phía trước, mà là bày mưu nghị kế, làm cho địch nhân thống khổ.
Bản thân hắn cho rằng mình là Lưu Bang, mà không phải Sở Bá Vương.
Phạm vào một sai lầm, vì để thỏa mãn cơn giận lại đi phạm thêm một sai lầm,
tuyệt đối không phải cách làm việc của dòng họ Jonas. Trở về con đường chính, Lệ ở cảm giác càng ngày càng thoải mái, cảm giác nắm trong tay cũng rất tốt. Giống hoàng tử loại này, có lẽ ở trong mắt người thường là thần tượng, nhưng đối với hắn đều là quân cờ, có thể tùy ý dao động, hắn cũng muốn nhìn cái tên gọi là khô lâu ứng phó một ván này như thế nào. Là phản kháng, càng là ương ngạnh, hắn lại càng có hứng thú. Mỗi một vị vua là được thành lập trên việc phá hủy trụ cột một kẻ lại nối tiếp một kẻ mạnh. Lâm trận mới mài gươm là không kịp, thật ra giải bạc cùng chúa tể hoang dã cùng nhau đánh qua vài trận, nhưng mà cùng phối hợp không phải cùng một cấp bậc so với chuyên nghiệp. Hơn nữa nếu là đoàn đội, khô lâu còn sử dụng chiến thần số 1 nữa sao? Ở thời điểm đoàn chiến đẳng cấp cao, từng chút năng lượng của khiên năng lượng đều cần phải tính toán thật tốt, thời điểm cần thiết phải thay đồng đội ngăn cản, bảo đảm hỏa lực phát ra. Chiến thần số 1 không có khiên năng lượng, tiên thiên đã thua một thành, mặt khác sẽ làm giải bạc cùng chúa tể hoang dã nhận áp lực lớn hơn nữa. Điều này đều nằm trong sự tính toán của Lệ ở, nếu khô lâu không dùng chiến thần số 1, khi đó hắn cũng liền mất đi điểm hấp dẫn đối với mọi người, nếu hắn dùng thì hoàn cảnh liền xấu hơn, cho dù hắn trâu bò nhưng không cần lo lắng cho đồng đội sao. Đây là một lần gài độ tiến hay lui đều khó. Nói tóm lại, Lệ ở cho lần này ra tay được 60 điểm. Sở dĩ chỉ cho 60 điểm là vì hắn ít nhất vẫn còn để lại cho đối thủ lựa chọn đường sống, nếu là cho đẳng cấp cao ra tay, mục tiêu căn bản không có quyền quyết định. 3. Ban ngày chính là thời gian tuyên truyền. Đến thời điểm chạm vạng, bên trong khu vực sinh hoạt của CT xuất hiện rất nhiều người chơi. Hơn nữa trước kia chủ yếu lấy người chơi ở khu vực châu Á làm chủ, hiện giờ xuất hiện không ít người chơi đến từ bên ngoài. Có một chút vừa thấy chính là từ khu vực mặt trăng tới, một trận chiến trước đó giữa của học khô lâu đánh với nữ kiếm sĩ gió lốc hiển nhiên cho người chơi mặt trăng khắc sâu ấn tượng. 3. Ở trong đại sảnh CT, Xuân vừa hút xì gà vừa chú ý màn hình. Số liệu trên màn hình làm cho người ta rất khẩn trương, bởi vì gần dự định liền vượt qua 2 triệu, đây là tiết tấu muốn nghịch thiên, phải biết rằng, con số này đã đạt tới mức cao nhất của một trận đấu nghiệp dư. Ca khúc chiến đấu với bóng tối của Lâm Hồi Âm làm cho thanh danh của quân đoàn khô lâu lan truyền lớn, thực có lực hấp dẫn. Nhưng mà đáng tiếc là tướng mù không có thể xuất chướng. Tướng mù, Johnson, ba vị manh tướng quân đoàn khô lâu, em gái Lưu Manh Giải Bảo, tướng mù Johnson, cùng dã thám báo chúa tể hoang dã. Đây là danh hiệu mọi người tặng cho bọn hắn. Nhân viên công tác báo cáo đến. Xuống gật gật đầu. Tướng mù là người có thực lực cường đại nhất, nhưng không thể tham gia. Tên giải bảo này tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng thực lực chân thật cũng rất mạnh. Nghe nói là cao thủ trong lính đặc công. Chúa tể hoang dã xem như tuyển thủ kim cương không tệ lắm ở khu vực châu Mỹ. Ông chủ nhìn xem, đối thủ là hoàng tử, cùng đại tướng hắn đắc lực. Đây là cấp bậc chuyên nghiệp, tại giải chuyên nghiệp đều có thể đi ngang, nghiệp dư có thể chống lại sao? Đoàn đội tham mưu của Xuân đều có chút quan tâm, kế hoạch lần này có thể hấp dẫn thêm không ít người, nhưng mà lần này quả thực chính là không khó khăn lại đi tạo ra khó khăn, vốn kế hoạch là để hoàng tử cùng khô lâu solo, ai ngờ hoàng tử lại đưa ra đề nghị như vậy, mà Xuân lại đáp ứng rồi. Các ngươi quan tâm khả năng phối hợp đoàn đội của khô lâu sao? Xuân cười nói. Mọi người gật gật đầu, không chỉ riêng bọn hắn quan tâm, mà là toàn bộ diễn đàn đều ở xôn xao bàn luận về trận chiến này. Nếu nói về chiến đấu cá nhân hiển nhiên từ khô lâu biểu hiện mà nói thì cùng bất kỳ solo với một đối thủ nào cũng đều có chiến lực làm một trận, chỉ là hiện tại biến thành đoàn chiến, là tiết tấu hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa từ quân đoàn khô lâu truyền ra tin tức, ba người cũng không có phối hợp qua, vậy làm sao đối chiến với các cao thủ thân kinh bách chiến của quân đoàn ngôi sao hoàng đế? Tuy rằng trước kia cũng có đoàn chiến, nhưng loại 5v5 phối hợp tiêu chuẩn hoàn toàn là cấp bậc của học sinh tiểu học. Lần này bạn học khô lâu còn có thể trình diễn tiếp truyền thuyết hay không? Sở dĩ trên diễn đàn đều xưng hô khô lâu là bạn học, là vì một lần đầu phiếu nhằm vào thân phận khô lâu, kết quả 80% số người cho rằng khô lâu hẳn còn là học viên, đương nhiên là có người cho rằng là học viên của học viện quân sự, cũng có người cho rằng là con mọt đêm. Nói gì đi nữa, mọi người đều có thói quen xưng hô này, đương nhiên ở trong quân đoàn khô lâu, các bạn nhỏ vẫn thích xưng hô thần khô lâu, đây là một loại khát vọng đối với kỳ tích. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, mọi người đã tạo ra áp lực đủ lớn cho giải bạc cùng chúa tể hoang dã. Giải bạc cùng chúa tể hoang dã đều là người chơi lâu năm, phi thường rõ ràng về thực lực của đám người hoàng tử. Trước kia bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ tới có một ngày có thể cùng cao thủ đẳng cấp cao nhất giao chiến. Từ khi gia nhập quân đoàn khô lâu, trong khoảng thời gian này, chiến tích cá nhân của chúa tể hoang dã cùng giải bảo cũng có tăng lên. Bọn họ cũng muốn vì quân đoàn khô lâu mà tranh đấu một chút, giải bạc tiến vào bạc trắng cấp 1. Khoảng cách đẳng cấp kim cương chỉ có một bước xa, chúa tể hoang dã vẫn duy trì đẳng cấp kim cương cấp 1, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước liền khó khăn. Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân dường như càng sốt ruột so với bọn hắn, luôn luôn tại bày mưu tính kế, kỳ thật hoàng tử bọn họ cũng không có bí mật gì, tình huống của ba người cũng không hề thiếu ghi hình, nhất là bọn họ hợp tác, quả thật có thể nói kinh diễm. Một người cường đại nhất nắm giữ ngai vàng, phối hợp thêm hai kẻ kim cương cấp 1, chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung, nghe nói tổ hợp này có thể tiến vào top 10 ở trong số các tổ hợp CT địa cầu. Giải bạo, robot bạo phong thần ưng, Atlan, trang bị thêm hệ thống định vị lọ lộ, kiếm laser. Chúa tể hoang dã, robot loại nhẹ tiểu dê, Atlan, trang bị thêm súng laser MP5, kiếm laser. Khô lâu, robot chiến thần số 1, mặc định. Chương 146, quyển 6 chương 21, mạo hiểm, 1. Hoàng tử, robot chiến hoàng tiểu V, sao hỏa, vũ khí chuyên dụng kích điện quang chiến hoàng. Lucky, robot ứng tuyết đời thứ 9, trái đất, trang bị thêm súng laser Sero. Hammer, robot thủ vệ hoàng kim, mặt trăng, trang bị thêm hệ thống Hammer Stone. Đây là đội hình toàn thịnh của chiến đội ngôi sao hoàng đế. Tuy rằng trận đấu còn có một chút thời gian, nhưng các nhà bình luận đã lên sân khấu. A, đồng chí Mai Già, hôm nay ngươi y ăn mặc có chút tươi rói, chúng sổ số. Có bạn gái. Tiểu Mạc trêu chọc nói. Hôm nay thần thái của con Mai nào đó quả thật tràn đầy khác thường. Ha ha, hôm nay hẳn là ta làm một trận bình luận trận đấu cuối cùng cho Khô Lâu, vì thế cần ăn mặc cho nó có tinh thần một chút. Cha, đồng chí Mai Già, lần này nắm chắc a. Tiểu Mạc cười nói. Lao Mai quả thật có loại xúc động tiêu hãnh, nghe vậy cười nhẹ. Lần này hai bên giao chiến, ta nghĩ mọi người đều có vẻ hiểu biết, phe đỏ, quân đoàn ngôi sao hoàng đế, phe xanh, quân đoàn Khô Lâu, trước mắt danh vọng của hai quân đoàn này đều rất cao. Về phần thực lực, các trận đấu so sánh mọi người cũng đều nhìn xem rất nhiều, giờ chúng ta nhìn xem hiện tại mọi người đưa ra tỷ số ủng hộ đi. Lao Mai ấn mở hệ thống, một bảng tỷ số ủng hộ xuất hiện. Hoàng tử xuất lĩnh chiến đội ngôi sao hoàng đế chiếm lấy tỷ số ủng hộ 83% rất cao, xa xa dẫn đầu. Chiến đội Khô Lâu chính là cao thủ dân gian điển hình, danh vọng rất cao, nhưng chiến đội ngôi sao hoàng đế lại là đội ngôi sao chuyên nghiệp, lại lấy được rất nhiều chiến tích ngạo nghễ, danh vọng cá nhân của hoàng tử lại không cần phải nói, chỉ đếm ở trên địa cầu, hội viên ở các câu lạc bộ fan hâm mộ có hơn 1 triệu, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Đây là trận giao đấu giữa đại thần dân gian cùng đại thần chuyên nghiệp. Trong khoảng thời gian này, quân đoàn Khô Lâu rất hot, nhưng mà từ toàn bộ các mặt nhìn lại vẫn là có chênh lệch rất lớn với ngôi sao hoàng đế. Bạn học Khô Lâu của chúng ta là người sáng tạo ra không ít kỳ tích, ta nghĩ lúc này đây nhất định làm được. Tiểu Mạt kiên định nói. Lao Nai cười cười. Không Tiểu Mạt, nghe nói ngươi đang cùng giái bậc của quân đoàn Khô Lâu nói chuyện yêu đương á, thật hay giả? Tiểu Mạt mỉm cười. Chúng ta là bạn bè. Ha ha, làm nhà bình luận chuyên nghiệp, ta khuyên ngươi nên đem ánh mắt phóng cao một ít. Đẳng cấp kim cương mới là cửa thấp nhất ta. Lao Mai trêu chọc nói. Chuyện này là việc riêng tư của ta, hơn nữa ta tin tưởng chiến đội Khô Lâu nhất định có thể thắng. Chúng ta ở đây liền mỏi mắt mong chờ đi, có thể các vị khán giả còn có chút không quá hiểu biết. Ta đến giới thiệu thêm một lần hai bên trong trận đấu này. Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, Mai con có kiến thức vô cùng phong phú, tư liệu về các mặt đều chuẩn bị đầy đủ hết. Chiến đội ngôi sao hoàng đế liên tiếp đạt được chiến tích huy hoàng. Nhất là gần đây trạng thái của hoàng tử thật tốt, giải thi đấu chuyên nghiệp vừa qua lấy được 8 trận thắng liên tiếp, là một trong 3 người có số trận thắng liên tiếp tốt nhất của năm nay. Hoàng tử là viên ngọc sáng bên trong tuyển thủ chuyên nghiệp, tất nhiên là không cần phải nói, Hẻm Mở cùng Lục Kỳ cũng đều là tuyển thủ chủ lực trong chiến đội ngôi sao hoàng đế, bất quá bọn họ cũng không để ý lắm đến chuyện xếp hạng trong CT. Nhưng trong các trận đấu chuyên nghiệp, Lục Kỳ chính là tay súng bắn tỉa chủ lực của chiến đội, Hẻm Mở lại chuyên về phụ trợ. Có được lực quan sát sâu sắc từng là phi công phụ trợ xếp hạng nhất trong CT, sau khi gia nhập đội chuyên nghiệp thời gian online CT liền giảm đi, cho nên đẳng cấp mới duy trì ở kim cương cấp 1. Những người này nếu dồn sức về vị trí mạnh nhất trên nhất ngai vàng, cơ bản là ngăn không được, nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, trừ một ít đội trưởng, phần nhiều những người khác lên CT để luyện tập cùng thả lỏng, cũng không tích cực về mặt xếp hạng, quan trọng là trong các trận đấu chuyên nghiệp lấy được thắng lợi. Tuyển thủ chuyên nghiệp cùng tuyển thủ nghiệp dư cũng thường có trận đấu. Đây cũng là thủ đoạn kinh doanh của CT, nhưng giống như lúc này, thực lực cách xa một con phố vẫn là rất ít gặp. Ở trong trận đấu của các chiến đội chuyên nghiệp, không thể thiếu robot phụ trợ, bọn họ phụ trách điều tra toàn phương vị, phán đoán, đôi khi phải gánh vác phòng ngự, xuất hiện lỗ hổng ở đâu liền vá vào đó, thời điểm cần thiết còn phải gánh vác nhiệm vụ hy sinh, nói đơn giản vì thắng lợi cái gì đều phải làm. Trong các trận đấu chuyên nghiệp, cấp bậc robot có vẻ cao, hơn nữa sẽ mang thêm các loại trang bị. Mấy thứ này đều phải có robot phụ trợ chuyên môn, ví dụ như trang bị báo tử chính là một trang bị có vẻ đơn giản trong số đó. Đương nhiên người chơi nghiệp dư sẽ không có yêu cầu cao như vậy. Đây cũng là nguyên nhân ngôi sao hoàng đế có tỷ số ủng hộ cao như vậy, xem náo nhiệt đúng là rất náo nhiệt, nhưng có chút lý trí đều biết rõ loại trận đấu này là không có thời gian trì hoãn, quan trọng là quá trình có thể có phấn khích hay không. Ngay trong ngắn ngủi thời gian chờ đợi, tỷ số ủng hộ cho ngôi sao hoàng đế lại tăng lên thêm 2%. Ngăn không được a. Mai con chưa bao giờ tự tin giống như lúc này, bởi vì đối với hoàng tử cùng chiến đội ngôi sao hoàng đế của hắn thì Mai con thật sự rất quen thuộc, từng bình luận qua không dưới 10 trận đấu. Hiện tại để cho chúng ta kết nối với hoàng tử, nghe một chút ý tưởng của hắn về trận đấu này. Cũng không phải là nhà bình luận nào đều có thể phỏng vấn được hoàng tử loại tuyển thủ chuyên nghiệp cao cấp nhất. Hoàng tử, ta là Mai con, ta rất ngạc nhiên, vì sao ngươi lại có hứng thú đối với một trận đấu như vậy? Hoàng tử xuất hiện trên màn hình trực tiếp, mỉm cười nói. Đầu tiên cảm ơn mọi người đã ủng hộ, một thời gian trước có xem qua trận đấu của Khô Lâu, quả thật thực rất phấn khích, tiêu chuẩn có thể gia nhập chiến đội chuyên nghiệp, ta nghĩ thông qua một trận đấu như vậy nhìn xem biểu hiện của hắn khi hắn ở trong đoàn đội. Thì ra là thế, đây là lời ca ngợi rất cao đối với Khô Lâu, bất quá ta xem hắn càng thích hợp thi đấu cá nhân, lựa chọn robot chiến thần số 1 để dùng cho bản thân đồng nghĩa với việc từ chối hợp tác đoàn đội. Đồng chí Mai giả lại cười nói, là fan trung thực của chiến đội ngôi sao hoàng đế. Ta hy vọng chiến đội Khô Lâu không nên biểu hiện quá mẹo. Hoàng tử cũng không nhịn được mỉm cười, tên Mai con này ở trong vòng bình luận nổi danh miệng to mồm thúi, một mặt hung hãn này lại được chứng minh. Cùng luận bàn với nhau. Khu vực bình luận luôn vô cùng náo nhiệt, vốn là quân đoàn ngôi sao hoàng đế cùng quân đoàn Khô Lâu náo nhiệt, lại bị một người lão Mai kéo cừu hận, người này điển hình e sợ cho thiên hạ không loạn, đương nhiên trai tráng cùng các chị em của quân đoàn Khô Lâu cũng không phải dễ trọc, tự nhiên cũng muốn làm cho lão Mai biết chút lợi hại. Nói gì đi nữa, một trận chiến này về mặt dư luận quả thật hiện ra cục diện nghiêng về một phía. Chương 147, quyển 6 chương 22, mạo hiểm, 2. Cũng không thể trách hoàng tử lại nói chắc chắn như thế, hắn quả thật có tư cách nói như vậy. Đoàn đội phối hợp tác chiến, thứ này không phải chỉ nói xuông ngoài miệng là được. Hợp tác có thể nghịch thiên, làm cho năng lực cá nhân của đối thủ hóa thành cho bụi. Dại bác cùng chúa tể hoang dã cũng đã lọ dịn, hai người vẫn có sự ăn ý nhất định, nhưng lần này cũng không có nắm chắc quá lớn. Giải bảo, lần này là gánh vác nhiệm vụ làm tay súng bắn tỉa, đối mặt Lù Kỳ, hắn một chút nắm chắc cũng không có. Bởi vì hắn vẫn thường lấy Lù Kỳ làm tấm gương, xem qua không ít trận đấu của Lù Kỳ, sự bình tĩnh cùng khả năng nắm chắc thời cơ đúng là người tiên. Chúa tể hoang dã thì càng không cần phải nói, thám báo toàn năng tiến vào vòng tròn chuyên nghiệp lựa chọn lớn nhất chính là làm robot phụ trợ. Được xưng đại quản gia, vì đẳng cấp kim cương nên chúa tể hoang dã từng có một lần chiến đấu cùng Hammer. Thời điểm đó chúa tể hoang dã quả thật thực cuồng vọng. Từ đầu đường xó chợ đi ra tính cách vẫn còn hấp tấp như thế, tự nhận là năng lực phi thường cân đối, tuyển thủ chuyên nghiệp là cái rắm gì, tùy tiện có thể đánh bạo. Kết quả có thể là do quá kiêu ngạo. Khi gặp Hammer, trận chiến ấy tuyệt đối là thế giới sụp đổ, tan tác toàn diện. Bị Hammer ngược đến mẹ đều nhìn không ra, quả thật là bị đả kích trầm trọng. Tuy rằng thất bại thật thê thảm, nhưng không có ai thèm để ý, rất đơn giản. Tất cả mọi người cho rằng bại bởi tuyển thủ chuyên nghiệp là chuyện thường ngày ở huyện, bị ngược thảm thiết cũng không phải chuyện đặc biệt gì. Nhưng ở trong lòng chúa tể hoang dã, quả thật là một đả kích không nhỏ, lại không giống chiến đấu với Khô Lâu. Cùng chiến đấu với Khô Lâu xong, khát vọng của chúa tể hoang dã là phải tiến bộ, cho nên gia nhập quân đoàn Khô Lâu, nhưng cùng hẻm mở một trận chiến xỉ nhục, lại chỉ có thể lựa chọn quên đi. Người lưu lạc trong giang hồ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy. Phỏng vấn xong hoàng tử, không ít truyền thông tương quan của CT tiếp tục phỏng vấn hẻm mở cùng Lucky. Lucky chỉ cảm thấy hứng thú đối với phỏng vấn viên là người đẹp, người này cũng là có biệt danh là Hoa Hoa Công Tử, hoàn toàn tương phản với sự bình tĩnh trên chiến trường, đối mặt phóng viên xinh đẹp phỏng vấn đương nhiên là chém gió tận trời, rồi cùng đối phương trao đổi phương thức liên hệ, về phần trận đấu gì đó thì nói sau đi. Lucky ca, ngươi cảm thấy phần thắng trong trận đấu này là bao nhiêu? Lucky nhịn không được nở nụ cười. Tùy tiện thôi, cho dù là một chọi ba cũng được. Các ngươi còn xem là thật sự sao, chỉ là chơi đùa một tí mà thôi, không cần xem là sự thật. Tuyển thủ Hammer, ngươi có ý kiến gì đối với ba đối thủ không, ngươi cảm thấy bọn họ có thể thắng sao? Mặt khác một bên một nam phóng viên đang phỏng vấn Hammer. Hammer lắc đầu. Không có ý kiến. Ngươi xem qua trận đấu của bọn họ chưa? Không nhìn qua. Ngươi biết bọn họ sao? Không biết. Tất cả những câu trả lời đều rất ngắn gọn sáng tỏ. Nhưng theo chúng ta biết, trước kia ngươi cùng chúa tể hoang dã có chiến đấu qua, thời điểm hắn vừa mới tiến vào đẳng cấp kim cương. Không nhớ rõ. Chúa tể hoang dã gắt gao nắm chặt nắm tay, thất bại không phải chuyện thảm nhất là đối thủ ngay cả ngươi là ai cũng đã quên. Thời điểm Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô vào đến, mọi người cũng đã là rất chờ mong một trận chiến này. Bởi vì cho tới bây giờ, vô luận là bên trong hay là bên trong quân đoàn Khô Lâu truyền ra tin tức đều là không có phối hợp qua, hơn nữa cho đến bây giờ, ngay cả kế hoạch chiến đấu cũng không có. Ngẫu hứng mà chiến. Đây là muốn nghịch thiên thành thần, hay là muốn tỏ ra châu bò? Trên mạng hình thành hai phe hoàn toàn tương phản, bất quá trước mắt phe bôi đen dường như chiếm cứ ưu thế. Có lẽ là còn rất nhiều nghi ngờ, hơn nữa đều là có căn cứ kèm theo, ngay cả Diêu Ngạ Luân cùng Trần Tú đều có chút quan tâm. Bọn họ cũng không thể không đi xem băng ghi hình về chiến đội hoàng tử. Trước mắt là ghi hình chiến đội hoàng tử xếp no. Một trong danh sách tìm kiếm ngày hôm nay ở khu vực địa cầu, đây là chuyện mà ngay cả hoàng tử bọn họ đều thật không ngờ. Đương nhiên bọn họ bình thường đều ổn định xếp trong top 10, chính là vì chút việc nhỏ ấy mà lại có thể thăng cấp lên trên, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Diêu Ngạ Luân vị số liệu khống này nổi giận. Dựa vào cái gì a? Bọn họ đến khiêu chiến chúng ta, tại sao bọn họ lại xếp ở trên? Trần Tú nhức đầu. Ngạ Luân ca, an tâm một chút chớ nóng nổi, chờ một lát xử lý xong bọn họ, chúng ta lại có thể lên bên trên, cho dù lên không được đầu đề, coi như là xử lý đầu đề. 3. Xếp, đã sắp đột phá qua con số 2.370.000, vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Nghe nhân viên không ngừng báo cáo, Xuân Trần ổn gật gật đầu, dạo này hắn mạo hiểm đã trở nên nghiện rồi hay sao? Ít nhất ở trong mắt nhân viên công tác dưới tay hắn là như thế. Nếu Khô Lâu có vẻ am hiểu solo, ít nhất ở mặt công tác hẳn là tận lực an bài thi đấu cá nhân, hơn nữa cho dù như vậy tính nguy hiểm cũng rất lớn, hiện tại lại trực tiếp chơi đoàn chiến, lại là đoàn đội cường đại như thế. Thắng tất nhiên rất tốt, nhưng là đáng giá mạo hiểm lớn như vậy sao? Có đáng giá hay không thì trận đấu cũng đã sắp bắt đầu, điều cần phải làm là chờ đợi. Lão đại, thật sự không cần an bài một chút chiến thuật sao? Diêu Ngạ Luân cùng Trần Tú về tiêu chuẩn mặt này vẫn có một chút tài năng. Nghiêm Tiểu Tô có chút quan tâm, mấu chốt là tên tuổi của đối phương quá lớn, hắn đã trực tiếp xem qua hoàng tử chiến đấu, chỉ có thể nói một tên châu bò, hơn nữa hắn lại dùng kích chiến đấu, lực đánh vào rất khủng bố, tổ hợp ba người rất có khí thế thiên hạ vô địch. Tùy cơ ứng biến đi. Vương Tranh cười cười. Tốt, không cần lo lắng, ta bắt đầu chuẩn bị. Tiến vào CT, Vương Tranh bắt đầu hoạt động cho nóng người trước khi chiến đấu. Dạy mà cùng chúa tể hoang dã đều tự động được thêm vào, làm đồng đội, khẳng định phải chuẩn bị một chút. Trong lòng bọn họ có cũng không có một chút tự tin nào, mấu chốt là bọn họ không muốn bởi vì sai lầm của mình mà thất bại. Khô Lâu, ngươi có chiến thuật gì, chúng ta toàn lực phối hợp với ngươi. Dạy bảo nói, đánh như bình thường đi, phát huy ra thực lực của bản thân là tốt rồi. Vương Tranh nhắn trở lại. Dạy mà cùng chúa tể hoang dã đều có chút ngộng. Lần này nếu chỉ phát huy ra thực lực của chính mình thì tuyệt đối là thua a. Nhưng mà hai người cũng khó mà nói cái gì, đối với bọn hắn mà nói quả thật cũng chỉ có thể đánh như bình thường, cảm giác này có chút không ổn, một chút chuẩn bị Khô Lâu cũng đều không có sao. Chúng ta nhất định có thể thắng. Cảm giác được niềm tin của đối phương có chút không đủ, Vương Tranh nói. Chuẩn, chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúa tể hoang dã nói, con bà nó, người chết chim hướng lên trời, sợ cái giam a, liều mạng là cùng. Chương 148, quyển 6 chương 23, chiến. Lần này nhất định phải để hẻm mỡ nhớ lâu một chút, đánh hai lần đều bị người ta không nhìn thẳng mà nói, còn có hơi sức gì để sống sao. Dại bảo nhịn không được lắc đầu, hắn cũng không phải trẻ trâu mới lớn, loại này tự mình thôi miên là vô dụng, đây là tiết tấu bị ăn hành à, nhưng mà trận đấu là do Tiểu Mạt làm bình luận, hắn cũng không muốn mất mặt ở trước mặt người mình thích. Bởi vì Tiểu Mạt cũng rất có hảo cảm đối với quân đoàn Khô Lâu, kết quả liền cùng Dại bảo trao đổi. Bạn học Dại bảo biết nắm bắt cơ hội, thường xuyên qua lại, vẫn có chút cảm giác. Tuyệt đối không thể để mất mặt, cho dù thua cũng phải đánh ra khí thế của quân đoàn Khô Lâu. Chúa tể hoang dã thuộc loại hình kẻ lỗ mãng. Không nghĩ thì thật sự không nghĩ, nhưng Giải Bạc có chút khó, lúc này điện thoại chợt truyền đến một tin nhắn bằng giọng nói. Là Tiểu Mạt. Em gái Lưu Manh, cố lên. Nếu là thắng, em mời anh ăn cơm. Truyền đến âm thanh ngọt ngào của Tiểu Mạt. Ẩm. Em gái Lưu Manh tiểu vũ trụ bạo phát, vì có thể ước hẹn với người đẹp, ông đây chơi tới bến, liều mạng cờ mở nở. Tuy rằng chiến đấu là dạng gì thì không rõ ràng lắm, nhưng trước khi chiến đấu khí thế cũng tăng lên. Hai bên đến đông đủ, chiến đấu sắp bắt đầu. Bản đồ lựa chọn. Ngẫu nhiên. Đầm lầy địa lôi gào thét điên cuồng. Khi bản đồ này hiện ra, gần như các thành viên của quân đoàn Khô Lâu trong lòng đều ngội lạnh hơn phân nửa. Đầm lầy địa lôi gào thét. Bản đồ chiến đấu 3v3, bản thân bản đồ cũng không tính quá khó khăn, chỉ là hoàn cảnh bình thường ở địa cầu. Vấn đề ở chỗ tấm bản đồ này thắng bại không nằm ở chỗ tiêu diệt đối thủ, mà là muốn phá hủy thành của đối phương. Tình hình chung chỉ cần diệt hết đối thủ, thành lũy tự nhiên sẽ tự động phá hủy. nhưng tấm bản đồ chiến đấu chuyên nghiệp này ở trước mặt mỗi thành lũy đều có một mảnh khu vực địa lôi, mà mấy thứ này phải có robot gỡ mìn mới được. Không hề nghi ngờ, ở phương diện này hẻm mở chính là chuyên nghiệp, cho dù là hắn đi bán muối, hệ thống hẻm mở sở tổn của hắn cũng có thể được đồng đội nhận lấy, nhưng địch nhân cũng không có cách nào sử dụng. Ở trong các đội ngũ chuyên nghiệp, tất nhiên sẽ có một người sử dụng loại này trang bị, mà lệnh kê tính năng của robot hai bên vừa ra, phe xanh liền bị tổn hại, dạy bà cùng chúa tể hoang dã há to miệng, vận khí sao lại tốt như thế bà. Chúa tể hoang dã không mang thêm hệ thống phụ trợ khác là vì hắn thực sự không am hiểu, còn chưa tới cấp bậc học tập sử dụng mấy hệ thống này, vốn đã yêu nếu lại đèo đồng thêm những thứ mình không am hiểu thì kết quả phải là chính là bi kịch. Hiện tại nhiều lắm chỉ là liều mạng kiếm thế hỏa, cũng may vốn trong lòng mọi người tính chỉ cần thế hỏa. Các vị khán giả, đại chiến bắt đầu, mời các vị gửi tên đội ngũ mà mình ủng hộ đến hộp thư CT, chúng tôi sẽ tổ chức rút thăm may mắn cho người xem, phải tham gia để nhận được phần thưởng thần bí nha. Hôm nay Mai Con vô cùng sinh động, giống như đang tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Hai bên, ba robot đồng thời xuất hiện. Tấm bản đồ chiến đấu này không có gì đặc biệt, thành lũy nằm dưới sự bảo vệ của khu địa lôi, liền xem thực lực hai bên, đương nhiên tuy rằng hẻm mở có hệ thống phụ trợ, nhưng quét mìn cũng rất chậm, nếu muốn đánh lén, kết quả cũng không tốt lắm, loại chiến trường này nhất định là trước hết phải bắt lấy ưu thế ngay mặt. Khô lâu, chúng ta làm sao bây giờ? Chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu, dạy bà cùng chúa tể hoang dã hưng phấn lên, đây cũng là bản năng của chiến sĩ. Chờ bọn hắn đến đây đi, ta làm mồi dụ. Vương Tranh cũng không có ý định đánh sâu vào, lấy tình huống chiến đội của bọn họ, chủ động phóng ra lại không có phối hợp hiển nhiên là không sáng suốt. Nói xong điều khiển chiến thần số 1 bắt đầu tiến lên, tốc độ cũng không mau, cần chọn một địa điểm tốt để phục kích. Rất nhanh giải bập tìm được vị trí nhắm bắn, chúa tể hoang dã cũng mai phục cẩn thận, hai người chỉ đi lên một chút, đều ở chung quanh chiến thần số 1, bất quá bọn họ cũng lo lắng cho Vương Tranh mà mướt mồ hôi. Nói thật ra, đây vẫn là lần đầu tiên tham gia chiến đấu cấp cao như vậy. Hai người hưng phấn đến tóc gáy đều dựng thẳng lên. Vương Tranh chiến thần số 1 hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, cùng với nói là chiến đấu, không bằng là nói đi du lịch. Mà ở một bên, hoàng tử mang theo hẻm mở cùng lũ kỳ di chuyển với tốc độ cao. Lão đại, trực tiếp xông lên sao? Ha ha, bọn họ khẳng định phục kích ở khu vực của mình, đi lên nhìn trước một cái, bảo trì trận hình cho tốt, đối thủ lần này vô cùng giỏi về việc lợi dụng hoàn cảnh, cho nên nhất định không thể sơ ý. Hoàng tử nói, khoe miệng nở nụ cười, thể hiện hắn tự tin vô cùng. Yên tâm đi, thân kinh bách chiến, làm sao có thể lật thuyền trong mương A. Lu Kỳ cười nói, huống chi lần này vẫn có chênh lệch rất lớn, nếu thắng mà nói thì được thưởng phong phú. Hắn nhìn chúng một cặp tình nhân, nhà bình luận cứ gọi là tiểu mạt kia rất đáng yêu, đợi một lát nữa trực tiếp bắn rớt. Hết thảy đều ở trong suy đoán của hoàng tử, chiến đội khô lâu đáng khinh quả nhiên chờ đối thủ đến đánh sâu vào, nhưng cái này có được không? Không tốn bao lâu, ba người hoàng tử cũng đã xâm nhập vào phân nửa khu vực của đối phương, dọc theo đường đi không có trở ngại gì. Nhưng robot thủ vệ hoàng kim của hẻm mở cũng không có lơi lỏng, thân là thám báo, hắn gánh vác trọng trách điều tra, phương diện này hệ thống hẻm mở sở tổn của mặt trăng khai phá rất hoàn thiện. Đống nhiên hoàng tử ngừng lại, hẻm mở cùng lũ kỳ cũng đồng thời ngừng lại. Khởi động. Soạn. Hệ thống hẻm mở sở tổn của robot thủ vệ hoàng kim lập tức bắt đầu tìm kiếm đối thủ mai phục, trực giác đội trưởng luôn luôn rất chuẩn. Đối phương không có thám báo ngang nhau, ngay cả hệ thống quấy nhiễu đều không có. Ở trên màn hình của ba người, vị trí nhóm người Vương Tranh đều biến thành màu đỏ sậm. Ba con gà con A, cho rằng như thế này là có thể mai phục. Tại sao lại ngây thơ như vậy? Lu Kỳ nhịn không được bật cười, nghiệp dư chính là nghiệp dư, cấp bậc này cũng kém quá xa. Hoàng tử cũng có chút buồn cười, có thể kỹ thuật từng chiến sĩ không tệ. Nhưng mà ý thức kiểu này cũng kém nhiều lắm, thời buổi này cũng không phải nguyên thủy như thời đại các kiếm khách. Vận dụng công cụ và tri thức mới là chủ yếu. 4. Mặt ở một bên, dạy bác cùng chúa tể hoang dã đều chịu đựng. Nhìn chiến thần số 1 ở đàng kia đi tới đi lui cũng là có chút quan tâm. Chúa tể hoang dã, đối phương có thể phát hiện chúng ta, trong chốc lát ngươi phải toàn lực quấn lấy thủ vệ hoàng kim, không cầu sát thương. Nhưng phải ngăn cách bọn họ, dạy bảo, vô luận phát sinh tình huống nguy hiểm gì thì ngươi không cần phải xen vào. Mục tiêu là lũ kỳ của phe đối phương. Vương Tranh nói, mặt đất chấn động mãnh liệt. Xem ra cũng nhanh. Đất nước gió lửa không gian có cảm giác đối với thiên nhiên, Vương Tranh bằng vào mặt đất chấn động có thể làm ra phán đoán. Chương 149, quyển 6 chương 24, chiến 2. Ở xa như thế đã thấy được vị trí của chiến thần số 1, rất nhanh ba người hoàng tử cũng đã thấy được. Ra lệnh một tiếng, Lu Kỳ cùng hẻm mở biến mất, rất có ý tứ a, kỳ thật vô luận solo đấu hay là đoàn chiến, hoàng tử cũng không e ngại. Đoàn chiến không phải do hoàng tử chọn, hắn vốn muốn solo nhưng câu lạc bộ có nhiều thứ cần lo lắng, hắn rất chuyên nghiệp, nếu yêu cầu đoàn chiến thì đoàn chiến, hắn có thể làm người xem, đợi Lù Kỷ cùng Hẻm Mở giải quyết đối thủ là được. Chiến sĩ robot chiến hoàng bắt đầu tăng tốc, vẫn duy trì tốc độ ổn định vọt tới chiến thần số 1, hoàn toàn bại lộ vị trí. Mà chiến thần số 1 cũng không có dừng chân, vọt lên nên đón chiến hoàng. Mặt ở bên khác, Lù Kỷ đã tiếp cận tới giải bảo, đồng thời Hẻm Mở cũng là nhằm vào chúa tể hoang dã. Loại săn bắn này cũng không có trì hoãn gì, lần này cũng là thanh toàn nguyện của lão đại là cùng chiến đấu một trận với tên khô lâu kia. Hoàng tử khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười, đồng nhiên tốc độ của chiến hoàng tăng lên, khí thế như bùng cháy lên, một kích giết ra. Đao titan của chiến thần số 1 cũng ra khỏi vỏ, nên đón. Ẩm. Robot chiến hoàng nổi danh về tấn công chính diện, loại vũ khí này sử dụng không có tiện, nhưng một khi dùng tốt thì lực sát thương rất mạnh, hoàng tử là người dùng kích chiến đấu tốt nhất trên địa cầu. Cùng chiến hoàng ngay mặt liều mạng, đây là tiết tấu còn nhanh hơn so với nghiền đầu A. Va chạm ngay mặt, chiến thần số 1 bị trực tiếp bước lui. Hai người tới vị trí của hai tên khác đi, trong chốc lát giao hỏa. Vương Tranh một bên vừa ứng phó với công kích của hoàng tử một bên nói chuyện. Dại và cùng chúa tể hoang dã còn đang chờ đợi đều bừng tỉnh, bọn họ rất chăm chú, có chút khẩn trương, quả nhiên đối phương đã di chuyển lại đây. Dại bảo là người động thủ trước tiên, nhưng mà thất bại, bị quấy nhiễu. Súng laser xệ rổ của Lù Kỷ như bám theo một đạo tia sáng trắng bắn thẳng về phía Dại Bảo. Dại Bảo vội vàng cường khống robot, theo tính năng robot bạo phong thần ưng cũng không kém hơn so với đối phương, tính năng còn có chút chiếm ưu thế. Bình tĩnh. Mà bên cạnh, chúa tể hoang dã đã cùng với Hẻm Mở đánh hừng hực khí thế, Hẻm Mở theo thói quen cũng không khách khí, trực tiếp áp chế chúa tể hoang dã. Bởi vì mang theo hệ thống phụ trợ, ở hỏa lực đã tổn thất một chút, hơn nữa di động cũng hơi chậm, nhưng Hẻm Mở vẫn nghiền áp chúa tể hoang dã. Đây là tự tin về mặt thao tác, robot thủ vệ hoàng kim am hiểu phòng thủ, mỗi một vị trí đặt chân đều vừa chuẩn, cũng không nóng lòng bạo rớt đối thủ, mà ngăn chặn vững vàng, đồng thời quan sát toàn cục, một thám báo không có lực sát thương gì. Hẻm Mở tuy rằng là robot phụ trợ, nhưng không có nghĩa là công kích yếu, chẳng qua ở trong đội ngũ, luôn luôn có người phải làm ra hy sinh, mượn cơ hội này để biểu diễn chiến lực cá nhân của hắn. Một thám báo còn chưa có lên đến chuyên nghiệp, còn không phải thoải mái áp chế sao? Mà ở một bên khác, Dại Bảo cũng bị khắc chế, hai tay súng bắn tỉa đối kháng thì phải là xem ai chuẩn, ai nhanh hơn. Tay súng bắn tỉa đối kháng được xem trở thành đối kháng lạnh như băng, không giống những robot khạc gỉ ẳng có cảm xúc mênh mông như vậy, nhưng lại càng mạo hiểm hơn, Dại Bảo ở trong CT vẫn duy trì tâm tính chơi trò chơi. Nói đơn giản là một loại phóng thích bù lại huấn luyện nghiêm khắc trong hiện thực, cho nên bình thường lấy đấu pháp thoải mái bùng nổ, nhưng mà khi đối mặt với đối thủ mạnh như lúc này, không tự giác lại tiến vào tiết tấu đối kháng chân thật. Phía đối diện Lù Kỷ cũng cảm giác được điểm này, loại bình tĩnh cùng nắm chắc này, thấy thế nào đều không giống như một chú gà con chỉ có đẳng cấp bạc trắng. Ở giữa chiến trường, Khô Lâu cùng Hoàng tử đã bắt đầu hoành kích lẫn nhau, thưởng thức người khác chiến đấu vĩnh viễn không biết tình huống của bản thân khi chiến đấu là dạng gì. Hoàng tử ở vòng luẩn quẩn chính là lấy danh xưng toàn diện, chiêu thức cũng không hoa lệ, nhưng vô cùng thực dụng, như có thể xuyên thủng nhược điểm của đối thủ, cũng có thể bắt lấy cơ hội, cho nên căn bản cũng không cần phương thức công kích hoa lệ. Nói đơn giản đó là lãng phí thể lực. Nhưng đối mặt với chiến thần số 1, robot chiến hoàng của hoàng tử lại không chiếm được một chút tiện nghi nào cả. So sánh với Hẻm Mở cùng Lù Kỷ đang chiếm ưu thế, hoàng tử lại đang ở trong tình trạng xấu. Một tấc dài một tấc cường, kích điện quang chiến hoàng từng đòn đơn giản chuẩn xác, mỗi một cú đánh đều có lực lượng đánh lui đối thủ, nhưng mà robot chiến thần số 1 của Khô Lâu cũng biết lánh nặng tìm nhẹ, uy tích của chiến kích đi xuống trừ vài lần đánh thử ngay mặt thì còn lại đều là chiêu thức chưa đánh hết đã thu tay lại. Chiến kích hung mãnh, cũng ý nghĩa không linh hoạt như vậy, nhưng chiêu thức của hoàng tử quả thật không có sơ hở quá lớn, chiến thần số 1 cũng không có lấy được ưu thế. Chân chính. Ôi cái đệ, hai người đang làm cái gì, chơi nhà tròi sao, oanh con dở nó đi a. Có người nhịn không được hò hét ở trên diễn đàn, vốn tưởng rằng là va chạm giữa sao hỏa với trái đất, kết quả đánh không mạnh không nhẹ. Anh bạn này xem nhàm chán liền phun ra, kết quả vừa phun xong đã bị chém tới tấp. Người có hiểu hay không a? Chỉ có gà con mới vừa lên đến liền liều mạng với nhau, đây mới là cao thủ đối chiến, anh mày nhìn xem thôi mà mồ hôi đều đổ ra đây này. Thật ra người này không nói sai, càng là người chơi ở khu vực mới, càng nhịn không được, vừa đi lên liền xông vào đấu đá, hận không thể một chiêu cắn chết đối phương. Nhưng trên thực tế đến khu vực cấp bậc cao, thường xuyên sẽ nhìn thấy hai chiến sĩ robot rằng co hơn 10, cũng chưa hẳn toàn lực phát động công kích, chỉ có nắm chắc phát hiện nhược điểm đối phương mới có thể công kích như vậy. Bởi vì một khi công kích không có kết quả, có thể sẽ xuất hiện sơ hở ngay cả bản thân cũng không ý thức được. Mà giống như tay súng bắn tỉa vậy càng có thể nhẫn nhịn. Hoàng tử cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, một hồi chiến đấu trước đó hắn thấy được Khô Lâu có thể trầm ổn khi đối mặt với một cao thủ hung mãnh như thế, người này tuyệt đối là cao thủ. Vô cùng hưng phấn. Chiến kích đột nhiên chỉ lên bầu trời, sau đó cắm thật mạnh xuống mặt đất, người ủng hộ quân đoàn Ngôi Sao Hoàng Đế lập tức hưng phấn lên, đây là tín hiệu tuyên chiến của hoàng tử, chỉ khi gặp được đối thủ được hoàng tử tán thành, hoàng tử mới có thể làm ra tư thế như vậy, cử chỉ này ý nghĩa hắn sẽ toàn lực ứng phó. Chiến sĩ robot đột nhiên chấn động, giết về phía chiến thần số 1, tốc độ vẫn không nhanh nhưng là lại tràn ngập một cỗ khí thế không đâu địch nổi. Giết! Hoàng tử dùng kênh công cộng, khí thế bùng nổ như lửa, kích điện quang chiến hoàng lấy thế như vạn quân áp chế nhắm vào đầu. Động tác cũng không nhanh nhưng không người nào có thể né tránh được. Vương Tranh cũng cảm giác được, ngay cả công kích nhanh hơn nữ kiếm sĩ gió lốc hắn đều có thể thoải mái né tránh, nhưng một chiêu này của hoàng tử đã có một cảm giác không thể né tránh. Chương 150, quyển 6 chương 25, chiến, 3. Đây là tiết tấu nắm chắc, tiết tấu trong lòng đối phương. Đây là kích pháp bá đạo vô song thiên hạ của hoàng tử, rất nhiều cao thủ đều là trực tiếp bị đánh bạo. Ầm. Đao titan phòng ngự bị động, một tiếng nổ vang. Đao titan run lên kịch liệt, chiến thần số 1 đều bị đánh bật người lên. Lui về phía sau. Không được. Muốn mượn lực lui về phía sau để giảm bất lực đồng thời còn có thể lui về phía sau. Đối với đối thủ khác thì còn có thể, nhưng mà đối mặt hoàng tử lại không được, cố lực lượng này là mượn không được. Lực lượng vẫn còn, chiến hoàng kích đã muốn thu hồi, sau đó kích thẳng ngay mặt, không thể không nói chiến pháp của hoàng tử thuộc loại chiến pháp hiếm thấy như trong sa trường, đơn giản chuẩn xác. Mỗi một đòn đánh đều bá đạo cũng có ý đổi mạng cùng đối thủ. Chiêu thức không có chỗ nham hiểm quỷ dị nào, lại làm cho ngươi không thể nào lảng tránh. Ầm. Đao titan va chạm chính diện, đồng thời dùng thêm cánh tay trái ngăn cản, va chạm kịch liệt, robot bị đẩy ra ngoài, lưu lại trên mặt đất đường rãnh sau hoắm. Chiêu thức của hoàng tử lại nối liền mà đến, chiến kích bá đạo, nhưng cũng có vấn đề là tốc độ chậm. Nhưng mà ở trong tay hoàng tử gần như không có, một kích dễ ra, sau đó động cơ của robot chiến hoàng nổ vang. Đi theo cường khống, sau khi phách lại là như mây trôi nước chạy thuận thế mà lên, chiến kích thu lại rồi đột nhiên xoay tròn, đột nhiên lại chém ngang. Nếu Khô Lâu còn đỡ thì khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, mà lúc này chiến thần số 1 đột nhiên như bước sai, robot bất ngờ ngửa ra sau, đồng thời động cơ nổ vang, mạnh mẽ cường khống né tránh một kích này, độ khó của động tác có thể xem như là tuyệt đối rồi. Sau khi rơi xuống đất còn có thể bảo trì cân bằng, nhưng hoàng tử đã giết tới, một chiêu xoay người, kích điện quang chiến hoàng quay về. Lần lượt thay đổi đánh trả, đồng thời robot hoàn toàn tạo ra khoảng cách. Ầm. Hoàng tử danh chấn thiên hạ, đòn lượn vòng giết ngay của robot chiến hoàng. Một chiêu một thức, quang minh chính đại, lại có thể đánh đối thủ đến phục. Chiến thần số 1 ngửa ra sau tránh thoát, lúc này tuy rằng robot còn miễn cưỡng khống chế được cân bằng, nhưng dường như cũng không thể tránh thoát chiến hoàng kích. Đây cũng là do hoàng tử ra chiêu ngay mặt quá khủng bố, cũng không có sức tưởng tượng đặc biệt gì đó, nhưng chỉ có tránh không khỏi mà thôi. Có người sau khi thắng. Nhưng mà đối thủ không phục, bên trong có thành phần vật khí, nhưng mà người chiến đấu cùng hoàng tử, không có người nào không phục cả, bởi vì đối phương cũng rõ ràng vì sao lại thua. Robot chiến thần số 1 vẫn còn ngửa ra sau, lại tiếp tục làm một động tác nghiêng về phía sau, đồng thời ngăn chặn. Ầm. Tinh chuẩn, chiến hoàng kích bị đẩy văng lên. Nhẹ nhàng va chạm với mặt đất, lúc này chiến thần số 1 giống như tinh linh, rất nhẹ nhàng, mượn lực một cái rồi động cơ nổ vang, giết tới chiến hoàng. Mọi khi chiêu thức của hoàng tử vẫn thuận lợi lúc này bị phá. Hơn nữa đối thủ vẫn có thể phản kích. Hoàng tử nở nụ cười, điện quang chiến hoàng kích đột nhiên phủ xuống. Ầm. Chiến hoàng kích cắm trên mặt đất, chặn đứng công kích chiến thần số 1. Hiên ngang đứng vững, thiên hạ vô song. Bịch. Hai chiến sĩ robot đồng thời văng ra. Các bạn nhỏ quả thật tròn xoe trong mắt, có thể đừng hung ác như vậy được không a? Giống như suy nghĩ của ta vẫn muốn biết ai có thể ngăn cản chiến kích ngay mặt của ta. Rồi ỷ quỷ có thể phản kích, chiêu thức sắp tới còn chưa chính thức sử dụng qua ở bất kỳ trận đấu nào, cẩn thận rồi. Hoàng tử rút điện quang chiến hoàng kích, lò động lực của robot nổ vang, năng lượng lóe ra, kích điện quang chiến hoàng trong tay hoàng tử bỗng nhiên tuôn ra điện quang mãnh liệt, như là đang quấn quanh bởi tia chớp. Chiến hoàng tiểu vê phối xứng kích điện quang chiến hoàng quả thật mang thêm vào thương tổn điện tử, ý đồ là ở trong quá trình công kích phá hư hệ thống máy móc của đối thủ, nhưng lại tiêu hao năng lượng của bản thân rất lớn, cho nên bình thường rất ít dùng. Hoàng tử cũng chưa bao giờ dùng qua, có thể là do hiệu quả không tốt, hiện tại dùng sao? Chiến hoàng lại lần nữa khởi xướng công kích, kích điện quang chiến hoàng xoay tròn mãnh liệt, bắn ra điện quang giống như chiến thần đi xuống thế gian, càng thêm uy mãnh, toàn bộ điện quang kích có chút giống như vũ khí của các vị thần. Giết! Một kích giết ra. Ầm. Vương Tranh cũng không có trốn tránh, đối phó với loại chiêu thức đơn giản chuẩn xác như thế này càng lãng tránh càng không có cách nào khác để đánh tiếp, bộ pháp bình thường cùng sức tưởng tượng đều bị loại công kích này khắc chế. Đây là liều mạng toàn lực, từ lúc bắt đầu khởi động cùng góc độ của robot là có thể nhìn ra được rồi, nếu ai còn bảo tồn lực lượng thì phải chịu khổ rồi. Một kích hung mãnh liều mạng va chạm, sát sau đó lại thêm 3 kích đánh xuống, công kích tiêu hao lớn hơn nữa, khẳng định Vương Tranh muốn tiến tới sát người hoàng tử, tuy rằng chiến kích của hoàng tử rất thuần thục, nhưng mà vũ khí cũng có hạn chế, đao titan lại giống như là truy thủ. Nhưng điện quang mãnh liệt lại làm cho ý tưởng của Vương Tranh thất bại, nhưng trực giác luôn không tốt lắm, tiêu hao năng lượng của khiên bảo vệ, gắt gao không cho hắn tới gần. Đồng nhiên, Vương Tranh phát hiện, điện quang ngưng tụ tại mũi nhọn của chiến kích. Không tốt. Hoàng tử mỉm cười, chậm rồi. Kích điện quang chiến hoàng oanh ra. Chiến thần số 1 bị đánh bay, rất nhiều người xem đều chú ý tới, chiến thần số 1 lúc liều mạng va chạm với chiến hoàng cũng không chịu thiệt, nhưng mà lúc này đột nhiên điện quang phóng ra, sự cân bằng đã bị phá đi. Đương nhiên chỉ sợ hoàng tử cũng không dễ chịu, nhưng vào lúc này chiến kích trong tay hoàng tử lại ném ra giống như là một thanh lao. Mới vừa rồi bị một chút điện từ phá hoại, đủ để phá hư khiên năng lượng bảo vệ của robot, mà lúc này chiến kích là chí mạng, chiến thần số 1 không có khiên năng lượng bảo vệ, thứ này còn có ảnh hưởng lớn hơn đối với phi công bình thường lập tức bị giật tê dại. Nếu một kích này trúng mục tiêu, chính là chí mạng. Đám người tiểu mạt đều ứa mồ hôi, gắt gao nắm chặt nắm tay, đây là muốn chấm dứt sao? Không không thể không thể. Tất cả mọi người nắm tay càng siết chặt, phòng ngự phòng ngự. Phòng ngự. Chiến thần số 1 nâng đao titan lên, tuy rằng chậm một chút, nhưng quả thật nâng lên. Thần linh ơi. Nhưng mà kích điện quang chiến hoàng lại đột nhiên hạ thấp xuống, đồng nhiên cắm trên mặt đất, điện quang bắn ra bốn phía, mà robot chiến hoàng kiểu V giống như bị gió thổi, bị kéo lại đây. Động cơ cường khống hệ thống dẫn lực điện tử. Mang theo khí thế giống như gió, chiến hoàng kiểu V vung chân đá về phía chiến thần số 1. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là hoàng tử không ai có thể địch lại. Đây là tiết tấu muốn nghịch thiên thành thần A, cho tới bây giờ chưa thấy tuyệt chiêu này. Ai có thể nghĩ đến hoàng tử vốn lấy danh xưng ổn định, thế nhưng lại có chiêu số không thể đoán trước như vậy. Nhưng lúc này, Vương Tranh ném đao ti tan xuống, tay trái phòng ngự ẩm dưới một đòn này, cánh tay trái bị đánh thật mạnh vào trên thân robot, nhưng vẫn không thể ngăn cản một cước này, nhưng mà cánh tay phải lại đột nhiên giữ lấy đùi phải của chiến hoàng, ẩm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, quyển 6 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, chiến, 4. Chiến thần số 1 mãnh liệt phát ra tiếng kéo kẹt, nhưng mà lại bị kéo lại mạnh mẽ, không có bị văng ra, đồng thời bởi vì đang túm lấy hoàng tử, đột nhiên xoay người một cái đồng thời buông chân robot ra, vung khủy tay từ dưới lên nhắm ngay đầu của robot chiến hoàng mà hoanh lên. Ẩm. Khiên năng lượng mở ra. Gần như trong nháy mắt, chiến hoàng bị hoanh ra ngoài, khiên năng lượng bảo vệ chấn động tạo ra gợn sóng nhiều màu. Người chơi xem ở trên mạng đã muốn điên cuồng, ác như thế này đều có thể tiếp được, còn có thể phản kích ba. Nếu không có khiên năng lượng, lần này hoàng tử sẽ game over. Nhưng xem ra khiên năng lượng của hoàng tử cũng không tiêu hao nhiều. Nhưng vào lúc này, chiến thần số 1 không có truy kích, ngay cả hoàng tử cũng ngây người một chút, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có người có thể phản kích. Vương Tranh lại cầm chiến kích lên, xoay tay liền ném đi ra ngoài. Lúc này giái bậc cùng chúa tể hoang dã thực sự bị ép buộc phải chạy tới nơi này, mà đây cũng là kế hoạch ban đầu của hoàng tử, kế hoạch không trâu bắt chó đi cày. Lù Kỳ vẫn đang khiêu khích giải bảo, đối phương rất có ý tứ, nhưng dường như rất cẩn thận, nơi này con mẹ nó là CT, cũng không phải thực chiến, tiết tấu cùng suy nghĩ trong lòng vẫn có khác biệt rất lớn. Ở trong thực chiến, tùy tiện nổ súng sẽ chết người, nhưng trong CT lại không phải. Trạng thái chuyển biến làm cho giái bảo rất cẩn thận, nhưng nhờ như thế lại tạo cho Lũ Kỳ không ít áp lực, ít nhất chưa cho đối thủ có cơ hội nào, vốn Lũ Kỳ muốn đánh bạo vũ khí đối phương thức này ở trong CT được gọi là và chạt ngay mặt. Đã đánh mất vũ khí thì sẽ giống như con heo bị đuổi tới đường giữa. Lũ Kỳ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đột nhiên một thứ gì đó màu đen bay về phía chỗ hắn, đậu xanh rau má, khoảng cách xa như vậy mà lại chính xác như thế. Né tránh theo bản năng. Nhưng mà giải báo lại nắm được cơ hội chờ đợi đã lâu này. Trong toàn bộ quá trình so đấu, Lù Kỳ bắn hơn 10 phát súng, không ngừng áp chế, mà giải bập từ khi tiến vào trạng thái thực chiến còn không có bắn ra một phát súng nào. Đúng lúc này, giải bảo vọt ra, robot bạo phong thần ưng tập trung vào đối thủ, hào quang bắn ra bốn phía, Lù Kỳ cảm thấy không ổn, lập tức mở ra khiên năng lượng bảo vệ. Ầm ầm. Một phát súng tiếp nối bắn một phát súng, giải bảo hoàn toàn tiến vào cảnh giới vô ngã, trong tay chỉ có súng laser. Khiên năng lượng lung lay sắp đổ. Hẻm mở muốn cứu viện, nhưng chúa tể hoang dã liều mạng cũng quấn lấy đối phương. Thao tác của hẻm mở quả thật mạnh hơn chúa tể hoang dã rất nhiều, khiến năng lượng chúa tể hoang dã bị trêu đùa đã không còn bao nhiêu, nhưng ngay lúc này chúa tể hoang dã cũng là dùng mạng đánh bạc cũng sẽ không để cho hẻm mở đi cứu viện. Chúa tể hoang dã cắn răng một cái trực tiếp xông đến, trực tiếp đứng vững chắn súng laser của hẻm mở, một tên đổi một tên, như thế nào cũng có lời. Ầm ầm. Chúa tể hoang dã cảm thấy có một mảnh lửa đỏ bùng lên, bên hai là âm thanh vô số tiếng nổ. Hai khối cầu lửa nổ tung, Lucky cùng chúa tể hoang dã đồng thời nổ tung. Trước khi trận đấu bắt đầu, ai cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy, được xưng tay súng bắn tỉa Lucky cường đại nhất lại bị một tên dài bạc không danh không tiếng bắn nổ tung. Cục diện lại biến thành 2v2. Đều đã mất đi vũ khí, dường như biến thành so đấu kỹ thuật bắn súng. Khi phát ra toàn năng, đối thủ ngôi sao hoàng đế, kỹ thuật bắn súng của hoàng tử không kém. Quan trọng là chiến hoàng tiểu V trang bị súng laser lửa, vũ khí được yêu thích nhất sao hỏa, độ chính xác bình thường, nhưng độ bùng nổ thì lại rất hung mãnh. Bạo phong thần ưng đi tới bên người chiến thần số 1, vốn tay súng bắn tỉa còn sống là có ưu thế. Nhưng một tên bại lộ khi đang tập kích lại là một chuyện khác. Đối diện, chiến hoàng tiểu V cùng thủ vệ hoàng kim cũng đứng lại cùng nhau. Hammer hiển nhiên có chút tức giận, thời điểm mấu chốt lại bị một tên tùy bắp như chúa tể hoang dã ngăn cản đường đi, đây là do bản thân phụ trợ thất trách. Phụ trợ nên nhìn toàn cục, khẩn cấp viện trợ, mà không phải xông lên giết địch, hơn thế nữa thời điểm chúa tể hoang dã ở một bên cùng hắn tiêu hao lại càng nắm chắc thế cục tốt hơn so với hắn để kết thúc. Bất quá hoàn hảo, chiến đấu còn chưa có chấm dứt, rất đáng chết. Tuy rằng một em đã ra đi nhưng quân đoàn khô lâu vẫn một mảnh trầm trồ khen ngợi. Chúa tể hoang dã có thể ngăn cản được hẻm mở quả thực chính là kỳ tích, thời điểm mấu chốt lại còn ngăn trở đối phương, hoàn thành mạng đổi mạng. Bất quá thế cục trước mắt vẫn có chút không ổn. Viễn trình rằng co vẫn là gánh nặng nằm ở khiên năng lượng. Bất quá chiến hoàng gia chiêu quá nhiều cho nên khiên năng lượng đã mỏng manh, chỉ sợ cũng không hơn vài cái. Vấn đề chính là tên hẻm mở kia, khiên năng lượng thủ vệ hoàng kim đặc biệt dày, hơn nữa hắn còn thật sự đi lên đằng trước, điều này làm cho rất nhiều người tiến công đều chán ghét. Trước đó hai tên bên hoàng tử đều mang tâm tính chơi trò chơi, nhưng khi có đồng đội đi bán muối thì không khí lập tức ngưng trọng lên. Vốn đang không có gì nhưng trong nháy mắt ngay khi chúa tể hoang dã liều mạng ngăn trở hẻm mở công kích bị nổ tung, lửa phẫn nộ trong đáy lòng vương tranh lập tức có chút bị đốt lên, tuy rằng hắn không có ở trong quân đoàn khô lâu nói chuyện thiếm, nhưng mỗi ngày có chuyện gì hấp dẫn thì nghiêm tiểu tô miêu tả rất sinh động y như thật, cho nên hắn cũng không xa lạ chút nào đối với giải bậc cùng chúa tể hoang dã. Hiện nhờ ý hến là bọn họ coi hắn là đội trưởng, mà hắn tên đội trưởng này lại làm thật không xứng trước. Đội trưởng, chúng ta muốn giết bạo bọn họ. Hẻm mở trong lòng phát hỏa, vài tên nhóc gà con có thể từ tay bọn họ kiếm được sự ưu việt. Ầm. Súng laser lửa buộc phát bắn ra. Dường như không có người có ý đào tẩu. Huyết khí dâng lên, cho dù là cái dũng của thất phu, nhưng lùi bước một bước cũng là một loại sỉ nhục. Khô lâu, làm sao bây giờ? Xử lý bọn họ. Trong ánh mắt vương tranh thêm một vài sợi tơ máu, súng laser ra tay, đồng thời, tia laser hai bên bắt đầu nổ vang. Né tránh cùng phản kích. Giải bảo vẫn cố gắng né tránh, không thể công kích để bảo trì trạng thái toàn thân, cho nên khiên năng lượng của hắn vẫn được bảo trì tốt. Tuy rằng trạng thái của hoàng tử hơi kém, nhưng bản thân thủ vệ hoàng kim chính là loại hình phòng ngự, khiên năng lượng bảo trì rất tốt, bản thân tiếp nhận chức vụ phòng thủ, đồng thời còn có thể công kích. Từng tia laser nổ vang, chiến thần số 1 hoàn toàn tiến vào tần suất né tránh cao, không ngừng mượn vật che chắn đánh trả, nhưng mà súng laser lửa của hoàng tử rất hung mãnh, vật che chắn một đám lần lượt bị đánh nổ. Súng laser của chiến thần số 1 cũng không có chật phát nào, mỗi lần đều đánh chúng làm khiên năng lượng bảo vệ không ngừng dao động, chiến đấu đã trở nên gay cấn. Rất nhiều kỹ xảo không được phát huy, đều dựa vào ưu thế của robot. Hammer, không cần vẽ vời, mài chết bọn nó. Lucky cũng bị tức điên rồi. Chương 152, quyển 6 chương 27, chiến, nam. Mụ nội nó trường hợp nho nhỏ này lại có thể lật thuyền trong mương, mất mặt muốn chết người. Robot của giái bảo là loại hình nhằm bán. Tuy rằng cố gắng né tránh, nhưng đối mặt công kích như thế vẫn là quá khó khăn, nếu cứ như vậy thì trước sau cũng xong đời rồi. Hoàng tử cùng hẻm mở tương đối có ăn ý nhau, hai người đang dùng hỏa lực để đuổi chiến thần số 1 cùng bạo phong thần ưng và khu vực ở giữa, xem ra đối phương vẫn để phòng bọn họ chạy trốn. Lấy năng lực cá nhân của khô lâu thì xem ra là muốn đánh du kích, điều này cũng làm bọn họ cũng đủ đau đầu. Nhưng mà Vương Tranh cũng không có ý tưởng này. Mắt thấy thời điểm hai người này đến cùng nhau, súng laser lửa ngừng lại. Năng lượng ở họng súng không ngừng ngưng tụ lại. Không tốt, giải bảo đống nhiên ý thức được cái gì, chết tiệt, làm sao quên thứ này. Nhưng là sau đó muốn tách ra đã không còn kịp rồi, thủ vệ hoàng kim không cầu đả thương địch thủ, mà là kiềm chế, chỉ cần thêm vài giây, năng lượng tích tụ hoàn thành, có thể đánh hai tên nghiệp dư này thành cái sảng. Năng lượng tụ xong, hoàng tử cũng giết đến tức giận. cho các ngươi đánh vui sướng rồi giờ thì cháy rực lên đi. Dại bà cắn răng một cái, dỗ bốt bạo phong thần ưng nghiêng người đột nhiên che ở phía trước chiến thần số 1. Đi mau. Toàn bộ khiên năng lượng bạo phát, không chừng có thể ngăn cản vài giây, hắn tin tưởng khô lâu nhất định sẽ làm ra phán đoán chính xác nhất. Đây là cơ hội duy nhất, hắn không thể làm cho khô lâu thắng liên tiếp lại thất bại trong tay bọn họ. Cùng chết đi. Đúng lúc này Dại bà cảm giác một cỗ thật lớn lực lượng truyền đến, thân mình bạo phong thần ưng lại bị ném lên không trung. Trước mắt khoảng không rộng mở, hỏa diễm tia laser nổ vang, điều này. 3. Trước màn hình, khoe miệng lẽ ớ nở ra một nụ cười lạnh khinh thường. Tên lô mãng, quá xem trọng ngươi rồi. Theo hắn, lãng phí cơ hội duy nhất, loại lòng dạ đàn bà này làm cho đoàn diệt thật sự là quá ngu xuẩn. 3. Nhưng mà lúc này, bên hai giải báo lại truyền đến một thanh âm, ra tay. Trong tay chiến thần số 1 lại có nhiều hơn một thanh kiếm laser. Là kiếm của giải bảo. Ầm ầm. Kia laser bạo liệt. Đi tìm chết đi. Giải bảo bạo đi rồi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới khô lâu lại đem cơ hội này cho hắn. Cả người liền tiến vào trạng thái vô ngã, căn bản không cần hệ thống định vị lo lo la la gì cả, hết thảy đều trở nên chính xác như vậy. Đúng vậy, chỉ cần cảm giác là đủ rồi, đây là thứ mà hắn vẫn theo đuổi, lại nằm mơ đều không nghĩ tới có thể hoàn thành vào ngay lúc này. Ầm ầm. Mọi người lực chú ý đều trên người chiến thần số 1. Hẻm mở quả thật hưng phấn, lại quá xem thường công kích bạo liệt lực của bạo phong thần ứng, dại bảo vẫn nhẫn mại lúc này lại bùng nổ toàn bộ, trực tiếp đánh bạo phòng ngự thủ vệ hoàng kim. Một tiếng gầm rú vang lên, thủ vệ hoàng kim nổ tung. Một quyền của hẻm mở nện ở trên dụng cụ, chó chết. Lại bạo, nhưng mà dù sao thắng lợi cũng là bọn hắn. Mất đi phòng ngự hoàng tử cũng không biết là bị cái gì, thế nhưng không có né tránh. Cũng không có phản kích về phía bạo phong thần ưng đang ở không trung, một ép, thế nhưng hắn không có phản ứng, chờ đợi chính là tử vong. Ẩm. Hoành hành trong vòng tròn chuyên nghiệp CT, hoàng tử nổ tung. Nhưng mà vì sao? Vì sao? Không có tiếng nổ tung của chiến thần số 13. Khói bụi tan đi, xuất hiện bóng dáng một robot. Chiến thần số 1. Điều này sao có thể? Toàn trường im ắng nhở hẹn ngờ mà cơ quan chủ quản không có đưa ra lời giải thích gì, cũng không có ghi hình gì. Bởi vì trận đấu vẫn chưa chấm dứt, ngay lúc này chiến đội khô lâu có thể lựa chọn thế hòa, hoặc là tiếp tục vượt qua khu địa lôi. Đồng chí Mai Giả hoàn toàn bị vây trong trạng thái si ngốc, hắn có một loại cảm giác không tốt lắm, không ổn, thực không ổn, nói không chừng tên khô lâu này sẽ làm chuyện này. Đội trưởng, robot của ta có khiên năng lượng bảo vệ, để cho ta đi lên dò thử khu địa lôi trước, ngươi lên sau, chúng ta còn có cơ hội, ít nhất cũng là thế hòa. Dại bảo nói, ngữ khi đã không phải người chơi trò chơi. Mà là thành viên bộ đội đặc chủng, đáng tiếc phía trên khu địa lôi đều có cấm không cho phi hành, bằng không hắn có thể mạnh mẽ bay qua. Chiến thần số 1 cũng không phải hoàn mỹ, robot có vài chỗ bị xuyên thủng, nhưng cũng không phải vị trí quan trọng, từ từ đi tới chỗ bạo phong thần ứng, đem kiếm laser trả lại cho Dại Bảo. Ta sẽ không làm cho chiến hữu thay ta chịu chết, tin tưởng ta. Dại Bảo cắn răng tiếp nhận kiếm laser, nói thật ra, ở trong CT hắn chỉ muốn phóng thích một chút áp lực để nén, thành viên bộ đội đặc rất vất vả. Nhưng mà không nghĩ tới. Người này, rốt cuộc là ai? Bên trong quân đoàn khô lâu lặng ngắt như tờ, việc này là muốn chịu chết sao? Có một cỗ không khí bi tráng, nhưng mà quân đoàn khô lâu quyết không lui về phía sau. Tuyển thủ khô lâu, quyết định xông qua khu địa lôi, cho dù thất bại, cũng muốn oanh oanh liệt liệt. Đây là khô lâu, đây là quân đoàn khô lâu, Dại Bảo, chúa tể hoang dã, làm rất tốt. Tiểu Mạt đôi mắt đỏ lên, cho dù là thế hòa, cũng là chiến đội khô lâu thắng. Nhìn thoáng qua lão Nai một bên. Hắn run rẩy cái gì? Không ổn a, không ổn a, đây là tiết tấu muốn làm chuyện này a. Đồng chí Mai Giả thì thào lẩm bẩm. Chiến thần số 1 mở thiết bị hồng ngoại dò xét năng lượng ra, quả thật có thể cảm giác khu địa lôi, nhưng rất mỏng manh, hơn nữa thị giác của con người sẽ có khác biệt, huống chi mắt sẽ hoa lên khi di chuyển, phản ứng chậm một nhịp thì sẽ chết. Lao Nai trong lòng lột bột một chút, thở không ra hơi. Chiến thần số 1 nhảy vào khu địa lôi, khu vực này trải đều hơn 100 trái địa lôi. Chỉ cần một sai lầm liền xong đời, muốn hoàn toàn tránh né là không có khả năng, không có nhân loại nào có thể làm được. Kế tiếp ngắn ngủn 5 đồng hồ, là hít thở không thông 5 đồng hồ, tất cả mọi người ở đây thấy được cái gì gọi là không chê vào đâu được, động tác chuẩn đến từng mm. Hệ thống là người bạn thân A, người xem có thể nhìn được bố cục cùng phương thức gỡ mìn của người xâm nhập trong khu địa lôi. Cương phá, là thời điểm thanh thủ thời gian, dùng khiên năng lượng bảo vệ ngạnh xông vào, nhưng mà lần này không phải là cương phá. Chiến thần số 1 giống như bóng ma xông qua khu địa lôi, không có một trái địa lôi nào bị chạm nổ. Khi chiến thần số 1 đứng ở một bên khác của khu địa lôi, giờ khác này thế giới đều phải thần phục. mặt một bên khác Bạo Phong Thần Ưng đứng thẳng người làm ra động tác túi chào. Vô luận hắn là ai, hắn làm việc gì cũng đủ để cho Giải Bảo tin phục. Thần thao tác. Chiến đội Khô Lâu VDN. Rốt cục hệ thống cũng đưa ra thông báo cuối cùng, mà thanh âm kia cũng vô cùng cao vút, âm cuối kéo rất dài, còn mang theo khí thế xoay tròn bay thẳng tận trời. Ở khắp nơi, mọi người vung tay điên cuồng hét lên, đã không cần dùng lời gì để tả. Cái mà mọi người quan tâm nhất chính là dưới sự cuồng bạo pháo kích của chùm tia laser lửa, làm sao chiến thần số 1 có thể bình yên vô sự. Chương 153, quyển 6 chương 28, em gái lưu manh, cùng nhau lên giường đê, 1. Ở trong phòng VIP, mọi người vẫn duy trì bình tĩnh, đây là chỗ tốt để xem trực tiếp, bởi vì bản thân ngươi còn chìm trong đó, còn chưa có thoát ra được. Trong tầm nhìn, robot xuất hiện, hết thể đều trở nên chậm. Chúng tia laser như một tổ hợp tia lửa cuồng bạo đánh tới, là kiếm laser. Kiếm laser chặn 8 lần công kích, bộ pháp có tần suất cao biến đổi tránh thoát thêm 5 lần, bản thân hoàng tử cũng đánh hụt 26 lần, 2 lần trúng mục tiêu, nhưng cũng không trúng chỗ yếu hại. Đang xem trong phòng VIP không hề thiếu là cao thủ thuộc khu vực CT trái đất, bởi vì đề cập đến hoàng tử, các chiến đội chuyên nghiệp đã đến đông đủ, tất cả đều bị thao tác lánh khốc cùng khủng bố như vậy làm sợ ngây người. Phân tích tiểu này quả thực chính là giống như người máy. Phòng xem trực tiếp vẫn chìm trong yên tĩnh, không có âm thanh. Thật lâu sau, một người tuổi còn trẻ mới thở dài. Nếu hoàng tử chọn dùng công kích tinh chuẩn, có lẽ có một phần cơ hội. Đổi thành ngươi, ngươi làm được không? Một người khác bộ dạng rất giống. Anh em song sinh, anh em ở, tổ hợp an ý nhất ở khu vực trái đất, trong các ngai vàng cường đại nhất anh em hai người này chiếm lấy hai ghế. Không có người nào nghĩ đến, công kích như vậy còn có thể phân tích đi né tránh. Chuyện này đã vượt qua phạm chủ của người bình thường. Đồng tử của Lệ ở phòng lớn, không nói lời nào tắt đi màn hình, toàn bộ đại sảnh đều lâm vào trong bóng tối. Làm ra lựa chọn như vậy, không phải ngu xuẩn tuyệt đối chính là kẻ mạnh. Thiếu gia, điều tra ra. Nói, số liệu biểu hiện ở mặt ngoài đối phương là ở trái đất, nhưng lại có bóng dáng của Atlantis, độ mẫn cảm đã đến giới hạn cao nhất. Chúng ta không thể tiếp tục dò tìm. Trong bóng đêm Lệ ở khoát tay, Atlantis. Ai lại nhàm chán như vậy ở khu vực trái đất dày vò? Sợ hãi than thở. Chỉ hướng cực hạn. Chiến thần buông xuống. Cho dù là thêm nhiều lời khen ngợi hơn nữa cũng không có biện pháp để hình dung trận đấu này. So với sự náo nhiệt trước kia thì hiện giờ sau khi chiến đấu kết thúc, phản ứng của các khu vực VIP cấp cao là khiếp sợ đến mức không thể dùng hò hét để biểu đạt. Hiển nhiên một trận chiến này sẽ lưu lại ấn tượng khó có thể quên ở trong lòng mọi người. Mà lúc này trong quân đoàn Khô Lâu có thể gọi là phóng túng hò hét. Tuyển thủ chuyên nghiệp tính là cái mắm gì, vẫn có thể đánh bạo các ngươi. Giải bác cùng chúa tể hoang dã là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, cái gì gọi là phối hợp, cái gì gọi là đoàn đội. Bản chất chính là mọi người vì một người vì mọi người. Bọn họ đã làm được cảnh giới cao nhất. Trận đấu kết thúc, bạn học Khô Lâu bước hơi, nhưng mà giải bác còn ở lại, hắn tiếp nhận phỏng vấn. Giải bảo, mọi người rất muốn biết, các ngươi trao đổi như thế nào, nghe nói các ngươi không có phối hợp qua. Nhưng mà mọi người phát hiện các ngươi ăn ý tốt như vậy, các ngươi làm như thế nào? Tiểu Mạt hỏi. Giải Bao mỉm cười. Tín nhiệm. Đoàn đội là cái gì? Tín nhiệm chính là chân lý. Lao Mai, sắc mặt của ngươi không tốt lắm a. Là một thành viên của quân đoàn Khô Lâu, Giải Bao khẳng định không thể cứ như vậy bỏ qua cho Lao Mai, có ân báo ân có thủ báo thủ nha. Bệnh cũ, nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thôi. Lao Mai như là con dâu nhỏ bị hủy khuất. Đồng nhiên phát hiện dự cảm của hắn lại còn chuẩn hơn so với người khác, hắn rất gấu nhà. Giải Bảo, chúc mừng các ngươi giành được thắng lợi, ngươi có điều gì muốn nói vào giờ phút này? Tiểu Mạt cười vui vẻ hỏi, lúc này nàng trông càng thêm đáng yêu. Giải Bảo mặt hơi hơi đỏ lên. Tiểu Mạt, em có thể làm bạn gái của anh hay không? Tiểu Mạt cũng không nghĩ tới tên này dám ngay ở đây nói ra chuyện này, mà toàn bộ quân đoàn Khô Lâu đều cười lật, bạn học Giải Bảo tên này, tỏ ra thẹn thùng rất tốt nha. Tiểu Mạt mặt cũng đỏ lên. Nhưng đáp án là khẳng định. Bên kia Nghiêm Tiểu Tô cũng cười lận, đẩy ra cửa phòng Vương Tranh ra. Em gái lưu manh rất giỏi đùa bỡn, hắn lần này xong đời, chờ bị trêu chọc đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất đi. Em gái lưu manh, người ta thích ngươi, có thể làm bạn gái của ta hay không nha? Em gái lưu manh, chúng ta cùng nhau lăn giường đi. Chúa tể hoang dã quậy điên cùng nhất, một trận chiến này phê nhất từ lúc hắn sinh ra cho tới bây giờ, cá nhân thắng lợi có khi thật sự nhỏ bé, lực lượng đoàn đội mới là cường đại nhất. Ở trong này ngươi tìm được không chỉ có được cá nhân được chấp nhận mà còn có được sự chấp nhận của mọi người. Các vị khán giả, trực tiếp đến đây kết thúc, kế tiếp là phân tích trận đấu. Cảm ơn mọi người đến xem hôm nay đã ủng hộ tuyển thủ hai bên để trận đấu trở nên phấn khích. Cảm ơn mọi người. Tiểu Mạt túi đầu chào kết thúc, tất cả nhân viên công tác trong đại sảnh hoan hô, thắng lợi này thật sự là rất châu bò.
Sếp, thật sự là mướt mồ hôi à, thời điểm ta nhìn thấy chiến thần số 1 bại lộ ra, trong lòng đều lạnh, tiền thưởng cuối năm của ta nha.
Cái này kêu là kẻ tài cao thì lá gan cũng lớn.
Ta thực sự cảm thấy đây là nam nhân, chuẩn men, chỉ sợ khô lâu cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng làm nam nhân thì sẽ phải đảm đương.
Đúng vậy. Quá mức nghiện, lần đầu tiên cảm giác rất thích công việc này.
Xuống cười cười.
Tốt, báo số liệu lên, ta phải sửa lại một chút để đăng báo.
Sếp, đột phá 3.500.000, trước mắt vẫn còn đang tăng lên, lấy tốc độ này, rất có khả năng có thể đột phá 4 triệu.
Số liệu này vừa ra, lại lần nữa làm nổ tung toàn bộ đại sảnh công tác, đây chỉ là một trận đấu nghiệp dư, nhân số phá kỷ lục, có thể so với trận đấu tiêu điểm của giải thi đấu chuyên nghiệp.
Sếp, chúng ta tạo ra tiêu đề gì, nghiệp dư chiến thắng chuyên nghiệp.
Xuống lắc đầu, cân nhắc một chút.
Có một loại vô địch tên là tín nhiệm.
Giải bật hay khô lâu chán, là bởi vì hắn biết khô lâu có thể thắng được trận đấu, mà thời điểm khô lâu ném giải bảo lên không trung, hắn cũng khẳng định tin tưởng giải bật có thể củ hành hai robot đối diện, nếu không phải như thế, hai người khẳng định cùng nhau xong đời.
Tin tưởng ngay thời điểm mấu chốt, mới thật sự là tín nhiệm.
Tầm quan trọng của trận đấu này không cần nói cũng biết, ai cũng sẽ không lấy ra để nói giỡn.
Làm việc nhiều năm như vậy, lục đục với nhau đã trở thành bản năng. Nhưng mà xuống lại từ nơi này cảm nhận được thứ gì đó khác biệt, thứ gì đó đã biến mất từ nhiều năm trước.
Tháng lớn, kế hoạch này cho tới hôm nay có thể xem như thành công, nghĩ đến ban giám đốc mặt trên lại vừa xem một hồi chiến đấu, nhưng hắn từ giữa cũng hiểu được hai chữ dũng khí.
Lại đây đi, thích là nhích.
Nhân viên xung quanh nhìn xuống cũng mang theo vẻ sùng bái, khí thế này là chưa từng có qua, bọn họ có thể cố gắng chuẩn bị đến như thế, nguyên nhân cũng là đến từ sự tín nhiệm dành cho xuống.
Ở trên bảng xếp hạng danh vọng của CT, băng ghi hình giữa chiến đội khô lâu cùng chiến đội ngôi sao hoàng đế lấy tốc độ như hỏa tiễn nhảy lên vị trí đứng đầu, chuyện này ở thể nói là kỳ tích.
Chương 154, quyển 6 chương 29, em gái lưu manh, cùng nhau lên giường đê, 2.
Mà xem trực tiếp ở trong phòng VIP, số lượng người xem vẫn đang liên tục tăng lên, một trận chiến này quá mức châu bò.
Hoàng tử lại ở trong chiến đấu nghiệp dư xuất ra chiêu số siêu cấp của hắn dùng chuẩn bị cho giải thi đấu chuyên nghiệp.
Tuy rằng thất bại, nhưng thực lực của hoàng tử là không thể nghi ngờ, kích điện quang chiến hoàng cùng hệ thống dẫn lực điện từ kết hợp hoàn mỹ, đây là năng lực tấn công giàu sức tưởng tượng cỡ nào.
Nếu một chiêu này thắng lợi, vậy thì không hề nghi ngờ gì nữa hoàng tử sẽ chiếm cứ đầu đề.
Đáng tiếc, sai một ly, một chiêu này lại bị vô tình phá giải, dường như ở trong mắt khô lâu, hết thảy điều kỳ diệu đều bị bóp chết.
Đối với Vương Tranh mà nói, cái gọi là chiêu số giàu có sức tưởng tượng thật cũng không bằng dùng tốt đòn đơn giản, đầu tiên hắn cũng không bị thất kinh.
Tiếp theo ngươi gặp qua, Vương Tranh cũng thể nghiệm qua, ngươi chưa thấy qua, Vương Tranh cũng hưởng thụ qua, cho nên cái gọi là thuần kỹ thuật đề cao, rất khó tạo thành ảnh hưởng gì lớn đối với Vương Tranh.
Mà trên thực tế, luận kỹ thuật, chiêu số dùng điện dẫn của hoàng tử quả thật có sức phong phú tưởng tượng, nhưng đối mặt với chiến thần số 1 như thần tích ngăn cản chùm tia laser lửa cùng gỡ mìn cũng là ảm đạm thất sắc.
Sức chiến đấu như thế này ở khu vực trái đất đã vượt qua cực hạn, mặc dù là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng phải thua chị kém em.
Hoặc là nói, bản thân khô lâu chính là tuyển thủ chuyên nghiệp.
Nhưng mà đả động nhiều người không chỉ có là kỹ thuật, còn có sự hợp tác của chiến đội khô lâu. Đây là hợp tác một cách tự nhiên, rất nhiều chiến đội an bài ai hy sinh, ai chủ công, nhưng ở trong này, không có.
Khi thời điểm chiến thần số 1 kéo bạo phong thần ưng ra, ném tới không trùng, vô số bạn nhỏ liền bạo lên rồi, thế này mới gọi là đoàn đội phối hợp.
Có một loại chiến đấu tên là kinh điển, tốn 10 tiền xem được trận đấu như vậy. Hoàn toàn là hưởng thụ siêu giá trị.
Quân đoàn khô lâu nhân số lại một lần nữa xuất hiện bùng nổ.
Lần này trừ khô lâu ra, mặt mày của giái bậc cùng chúa tể hoang dã cũng hung hăng dạng dỡ một phen. Ai có thể nghĩ đến chúa tể hoang dã từng bị hẻm mở củ hành như cún, nhưng lúc này đây lại phát huy tác dụng phụ trợ một cách đầy đủ, thời khắc mấu chốt liền làm ra phán đoán chính xác nhất, hơn nữa vô cùng quyết đoán.
Không thể nghi ngờ gì nữa mặt mày giái bảo dạng dỡ thật lớn, rất nhiều người đều cho rằng trong quân đoàn khô lâu đều là chút gà con. Cả ngày chỉ biết kêu chim chim.
Ai ngờ đâu giải bảo một tên người mới đẳng cấp bạc trắng, lại có thể cùng lũ kỳ đối kháng không rơi vào thế hạ phong, lại ở thời khắc mấu chốt kết thúc trận đấu, đồng nhiên mới phát hiện, hắn hoàn thành giết cả ba, xử lý lũ kỳ, sau đó là hẻm mở cùng hoàng tử, cho dù ở vòng tròn chuyên nghiệp cũng hiếm thấy.
Tình huống này nếu tâm lý cũng không đủ bình tĩnh cùng kỹ thuật không cứng rắn, cho dù khô lâu có khả năng che trời cũng vô dụng.
Thắng lợi mang đến dũng khí làm cho em gái lưu manh thổ lộ với tiểu mạn. Trong vô số tiếng hoan hô, tiểu mạt đáp ứng.
Đây là một tên dũng cảm.
Mỗi lần chiến đấu đều là ngày hội, quân đoàn khô lâu đầy một mảnh âm thanh trêu chọc, tiểu mạt cũng đến,
em gái Lưu Manh định cùng mở mở buôn chuyện nhưng bị trêu chọc làm cho đầu góc quay cuồng.
4.
Đảo sinh mệnh Nukem. Đây là một vệ tinh bên ngoài trái đất, thuộc về liên minh hệ mặt trời, là thành thị vũ trụ nhân tạo, tuy rằng là thành thị vũ trụ, nhưng có được điều kiện chữa bệnh tốt nhất hệ mặt trời, còn được gọi là đảo thiên đường. Johnson đang tiếp nhận trị liệu tốt nhất, tình huống của hắn có vẻ phức tạp, chỗ bình thường đều không thể hoàn toàn chữa khỏi, chi phí lại cao. Johnson tắt điện thoại, mới vừa rồi hắn cũng nghe xong hết lời bình luận toàn bộ trận đấu, trong lòng cũng cao hứng vì các anh em, kỳ thật hắn thực sự cho rằng trận đấu này không có phần thắng, khó khăn rất cao. Giải bạc cùng chúa tể hoang dã khẳng định đều đã phát huy trình độ ở mức cao nhất, con người có tiềm lực vô hạn, ở dưới sự kích thích nhất định có thể phát huy ra lực lượng siêu cường, chỉ có thể nói tính dẻo dai của khô lâu vô cùng tốt. Nhưng mà làm cho Johnson không nghĩ tới chính là, mà đại khái ngay cả hoàng tử cũng không nghĩ tới chính là khô lâu luôn có thói quen thích kết thúc thế nhưng lần này lại chuyển sang làm phụ trợ, hấp dẫn tất cả lực chú ý của hoàng tử cùng Hammer, nếu không phải bọn họ cố hết sức lực đánh bạo chiến thần số 1 thì kết cục sẽ không phải như thế này. Mà là một người phụ trợ, thế nhưng lực chú ý của hẻm mở đều tập trung ở trên người một người, mất đi cái nhìn đại cục, tuyệt đối sẽ thất bại. Ở trên chiến trường, không thể xem nhẹ bất kỳ một đối thủ nào. Thật sự là vui sướng a, Johnson thật là có chút khẩn cấp, hắn muốn mở mắt ra, nhìn xem mấy người bạn bè không giống người thường này. Johnson tiên sinh, có điện thoại của ngươi, là quân đội. Một nữ y tá xinh đẹp nhẹ giọng nói. Giúp ta mở ra đi. Ta là Esma, Johnson, ngươi khôi phục thế nào? Trên màn hình là một người nam nhân độ tuổi trung niên vẻ ngoài uy nghiêm, trên vai mang ngôi sao cấp tướng loẹ loẹ sáng lên. Thưa tướng quân, bác sĩ nói có 7 thành 5 chắc, ta nhất định sẽ về đơn vị, cảm ơn ngài. Johnson ngồi dậy. Không cần cảm ơn ta, ngươi là một chiến sĩ tốt, lần này những chi phí trị liệu trợ chủ yếu là do CT chi trả, theo cá nhân ta mà nói, cũng hy vọng ngươi có thể mặc vào quân trang một lần nữa, cho nên không cần cô phụ kỳ vọng nhiều người như vậy. Esma thiếu tướng tắt điện thoại. Đảo thiên đường cũng không phải có tiền là có thể đi vào, quân đội cũng mở đèn xanh, dù sao Johnson cũng là một chiến sĩ tốt. Bản thân Johnson cũng sửng sốt, vốn bác sĩ bắt hắn phải nghỉ ngơi nhiều trong lúc trị liệu nhưng mà hắn thật sự rất hiếu kỳ, CT là công ty kinh doanh, vì sao đi chiếu cố giúp đỡ mình ba? Chẳng lẽ chỉ là vì mấy trận của mình? Tuyệt đối không có khả năng này. Mang theo nghi vấn mãnh liệt, Johnson vẫn tìm số điện thoại hỏi một chút, mặc kệ đối phương có để ý hay không để ý tới hắn. Ít nhất phải tỏ ra cảm ơn một chút mới đúng. Không nghĩ tới, rất nhanh điện thoại liền vang. Johnson tiên sinh, ta là Xuân, người phụ trách CT ở khu vực trái đất. Xuân tiên sinh, cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, ta không biết nên nói cái gì mới tốt. Xuân mỉm cười. Ngươi cảm ơn sai người, chi phí trị liệu của ngươi một phần lớn là đến từ hợp đồng của tuyển thủ khâu lâu, là hắn yêu cầu chúng ta làm như vậy, đương nhiên chưa khỏi cho một vị dũng sĩ. Công ty CT của chúng ta cũng nguyện ý gánh vác một bộ phận trách nhiệm xã hội. Hy vọng ngươi sớm khôi phục một chút, có thể trong tương lai ngươi sẽ dành phần lớn thời giờ để chấp hành nhiệm vụ, nhưng mà vẫn hoan nghênh ngươi thường xuyên quay lại nhìn xem. Xuân bê bộn nhiều việc, cũng không có cùng Johnson nói chuyện thiếm, rất nhanh liền tắt điện thoại. Johnson lẳng lặng nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng nội tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh. Chương 155, quyển 6 chương 30, chứng. Chứng không còn nữa rồi. Hoàn thành một hồi thích chiến đấu, Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô kề vai sát cánh trở lại trường học. Em gái Lưu Manh người này rất giàu hoạn, đáng thương một củ cải trắng non cứ như vậy bị gặm. Nghiêm Tiểu Tô cười to nói, một đám người ở quân đoàn điên cuồng châm trọng, Tiểu Mạt được xem là nữ thần của không ít người trong quân đoàn A, thế nhưng bị giải bạc tán tới tay. Ta cảm giác trình độ của mọi người đã được tăng lên rồi A. Còn phải nói, cảm xúc của toàn bộ quân đoàn đều rất cao, hơn nữa mọi người đều bắt đầu chú ý tăng lên thực lực. Mà không phải là tấn công điên cuồng với bắn loạn xạ như trước kia nữa, tự nhiên sẽ có đề cao. Nghiêm Tiểu Tô cười nói. Tuy rằng trình độ của Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú bình thường nhưng mà năng lực phân tích của bọn hắn quả thật rất cơ rồ. Hơn nữa hai vị này lại thích lên mặt dạy đời, nơi nơi chỉ điểm, không thể không nói cũng có tác dụng. Vương Tranh mỉm cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng, điện thoại liền văng lên. Vương Tranh, em lại chạy đi đâu, lập tức đến phòng thí nghiệm. Bên trong điện thoại truyền đến tiếng gầm thét của Tiếu Phỉ. Nghiêm Tiểu Tô vui vẻ. Hoàng thượng triệu hồi, Tiểu Tranh tử, mau đi đi. Vương Tranh cười khổ. Không phải hoàng thượng, là nữ hoàng bệ hạ. Mới vừa rồi khi chiến đấu thì tắt điện thoại, dựa theo tính tình của Tiếu Phỉ khẳng định là báo nổi lên rồi. Vương Tranh vừa chạy đi không được bao lâu thì Nghiêm Tiểu Tô liền nhận được điện thoại, thầm nghĩ khẳng định là baby mị mị rồi. Buổi tối tuyệt vời như thế này, sau khi chiến đấu có phải kế tiếp nên đến một hồi kích tình rồi hay không? Nhưng mà vừa thấy số điện thoại lại sửng sốt một chút, dãy số này hắn là thật vất vả mới xin tới, nhưng mà cũng không dùng qua lần nào. Nhạc Tinh. Nàng chủ động liên hệ với mình. Bất quá Nghiêm Tiểu Tô vẫn là nghe máy. Bạn học Tiểu Tô sao, ta là Nhạc Tinh. Thanh âm phía đối diện rất ôn nhu. Nghiêm Tiểu Tô ho khan vài tiếng. Bạn học Nhạc Tinh, có chuyện gì không? Ta ở Thượng Kinh, muốn cùng ngươi tâm sự, có thể chứ? Nhạc Tinh nói, trong giọng nói hàm chứa khẩn cầu. Nghiêm Tiểu Tô do dự một chút, dù sao cũng là đối tượng mà mình từng thầm mến, dù sao cũng chỉ là gặp mặt, cũng không đến mức ăn luôn mình. Buổi tối quả thật là An Mỹ tìm Nghiêm Tiểu Tô, nhưng mà trong câu lạc bộ diễn kịch có chuyện lớn, người mà thời trung học nàng từng xem là thần tượng, nam ngôi sao nổi danh Trịnh Khắc đến. Trịnh Khắc từng học tập qua ở học viện chiến thần, nhưng sau đó bị thợ săn ngôi sao phát hiện liền trực tiếp tiến vào vòng giải trí, vô cùng nổi tiếng, cũng trở thành tình nhân trong ngộng ở trong lòng vô số cô gái. Hắn đến làm đoàn kịch hot lên, đối với các học viên mà nói đây chính là chuyện lớn, fan cuồng vây chật đoàn kịch như nêm cối. Trịnh Khắc chẳng những tiêu sái anh tuấn, hơn nữa có khí chất mà học viên ngây ngô không thể đánh đồng, ánh mắt thâm tình kia đủ để cho một nữ sinh lòng mang giấc mộng ngất đi. Mặc dù An Mỹ không đến mức khoa trương như vậy nhưng trong lòng cũng rất kích động, cho nên lúc biểu diễn cũng phát huy hết khả năng diễn xuất của mình. Lần này Trịnh Khắc lấy thân phận bạn học đến chỉ đạo đàn em một chút, nhưng cũng đủ làm cho cả đoàn kịch phân chấn. Sau khi diễn xuất xong, Trịnh Khắc chủ động mời mọi người ăn cơm khiến cho toàn bộ câu lạc bộ hoan hô, thế này mới gọi là thần tượng, danh vọng lớn cũng không ra vẻ ta đây, vẫn còn bình dị gần gũi đến như vậy. An Mỹ đi vào đúng chỗ, lại phát hiện chỉ có một người. Học trưởng, những người khác đâu? Trịnh Khắc mỉm cười, chủ động giúp kéo ghế ngồi ra giúp An Mỹ. Ngồi đi. Đồng thời nhìn như lơ đãng chạm một chút vào thắt lưng An Mỹ. Biểu diễn rất phấn khích, chúc mừng. Nói xong giơ lên chén rượu nho, ánh mắt nhìn An Mỹ, em gái này điện nước thực đầy đủ nha, quả nhiên là cái view vật gợi cảm. Cảm ơn. An Mỹ vẫn là tương đối phong khoáng. Ha ha, tốt, sảng khoái, lần này một mình hẹn ngươi, ta cũng vậy có tư tâm. An Mỹ, khả năng diễn xuất của ngươi rất tốt, rất có tiềm chất, ta cảm thấy ngươi nên phát triển ở trong vòng giải trí, tuy rằng còn có chút vấn đề nhỏ nhưng ta cảm thấy tích lũy một chút kinh nghiệm là có thể, nếu có hứng thú thì ta có thể giới thiệu người đại diện của ta cho ngươi. Trịnh Khắc trực tiếp tung ra quả bom nặng ký, An Mỹ là một cô gái thích biểu hiện, nàng thích cảm giác biểu diễn trên vũ đài, bày ra sự xinh đẹp của chính mình, phương diện này Nghiêm Tiểu Tô cũng không phản đối, nhưng mà cạnh tranh kịch liệt, nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới sẽ có cơ hội như vậy. An Mỹ nhịn không được kinh hỉ nói. Thật vậy chăng, học trưởng, ta thật sự có thể chứ? Trịnh Khắc vẫn lộ ra nụ cười mê người kia. Chẳng lẽ ngươi không tin ánh mắt của ta? Nói xong nắm lấy bàn tay của An Mỹ. An Mỹ hơi hơi sửng sốt. Bất động thanh sắc rút tay lại. Trịnh tiên sinh, hình như là có điều kiện gì đi, không ngại nói thẳng. Ha ha, sảng khoái, ngươi là một cô gái thông minh, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng, ngươi không có gốc gác gì, người muốn một bước lên trời luôn phải có chút trả giá, ở Thượng Kinh ta chính là núi rửa của ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta làm sao lại bạc đãi ngươi đây. Trịnh Khắc tươi cười rất tự nhiên, bởi vì phàm là cô gái có cách suy nghĩ này đều đã làm tốt phương diện chuẩn bị này. Bằng không biểu hiện làm cái gì, không phải là muốn thành ngôi sao lớn để thỏa mãn hư vinh sao. Lại nhìn thấy nữ thần từng là trong ngộng, ít nhiều Nghiêm Tiểu Tô vẫn có chút kích động, tuy rằng vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng thoạt nhìn Nhạc Tinh có chút tiểu tụy. Nghiêm Tiểu Tô cùng Vương Tranh cũng không phải là dạng người ưa mang thủ, nhất là loại sự tình này, qua cũng đã qua rồi, huống chi lần này là Nhạc Tinh chủ động làm hòa. Hai người hàn huyên một ít chuyện vui ở trường học, tiếng cười không ngừng, Nghiêm Tiểu Tô cũng cảm giác được Nhạc Tinh như là thay đổi thành một người khác. Lại thành nữ thần của hắn. Tiểu Tô, nghe nói ngươi có bạn gái, lại là người rất xinh đẹp của câu lạc bộ diễn kịch, có mới quên cũ thực nhanh, ta cảm thấy thương tâm nha. Nhạc Tinh trêu chọc nói. Bình thường có vẻ sảng nhưng lúc này khoái Nghiêm Tiểu lại có chút ngượng ngùng. Ta cũng rất may mắn khi có người thích. Tiểu Tô, kỳ thật ngươi cùng Vương Tranh đều là người có tài năng, chỉ là các ngươi xem mọi người không quá chuẩn, là một cô gái, cũng là bạn bè. Ta nghĩ phải nói một nữ nhân có dạ tâm bừng bừng muốn phát triển ở trong vòng giải trí là không đáng tin cậy. Nhạc Tinh nói. Nghiêm Tiểu Tô trên mặt vẫn ngây ngốc tươi cười. Đúng vậy. Ngươi hiểu được ý của ta sao? Nhạc Tinh nói, người này như thế nào còn ngu xuẩn như vậy? Hiểu được, ngươi nói nữ nhân có dạ tâm là không đáng tin cậy. Nghiêm Tiểu Tô nói. Nhạc Tinh gật gật đầu. Đúng vậy, bọn họ vì hướng về phía trước mà không từ thủ đoạn, bao gồm bán đứng bản thân. Chương 156 Quyển 6 chương 31, chứng chứng. Chứng không còn nữa rồi, 2. Thật đáng thương, biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Nghiêm Tiểu Tô thở dài. Nhạc Tinh trong lòng thầm mắng, tại sao người này còn không rõ. Lúc này điện thoại vang lên, Nhạc Tinh nhìn thoáng qua, khóe miệng nở ra nụ cười, nhưng trong nháy mắt liền biến thành khiếp sợ cùng phẫn nộ. Lập tức đứng lên. Tiểu Tô, ngươi xem, rất làm cho người ta tức giận, An Mỹ người này tại sao có thể như vậy, vì nổi danh lại có thể làm ra loại chuyện không thể tha thứ này. Điện thoại truyền đến mấy tấm ảnh chụp, một tấm là Trịnh Khắc sờ thắt lưng An Mỹ, một tấm là Trịnh Khắc sờ tay của An Mỹ, mà trên mặt An Mỹ còn mang theo nụ cười. Vừa mới bắt đầu nghiêm Tiểu Tô thật sự nghĩ đến Nhạc Tinh thay đổi, nhưng nghe một chút liền cảm thấy có mùi vị lạ, cho nên đại gia Tô liền châm chọc vài câu, nhưng mà đối phương căn bản không có nghe, nhưng không nghĩ tới sẽ có ảnh chụp như vậy. Hắn rất thật lòng với đối An Mỹ, nhất thời cơn tức xông lên đỉnh đầu. Tiểu Tô, đừng khổ sở, người còn có ta. Nói xong nắm tay nghiêm Tiểu Tô, còn nhẹ nhàng vuốt ve, cùng nghiêm Tiểu Tô dựa vào rất gần, đem đầu nghiêm Tiểu Tô dựa vào bộ ngực ba đảo mãnh liệt của mình. Tiểu Tô, ngươi rất tuyệt, trước kia không thấy được là sai lầm của ta, chúng ta bắt đầu một lần nữa đi. 3. Ở bên khác, chuyện xưa như thế cũng đang được diễn ra. Trịnh tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, chúng ta không cần thiết bàn nữa, gặp lại sau. An Mỹ đứng lên, loại sự tình này ở trong vòng giải trí cũng không tính là mới mẻ gì, nhưng mà không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trên người của mình. Trịnh Khắc cũng không nghĩ tới, An Mỹ nhìn như nóng vội thế nhưng cự tuyệt đề nghị của hắn. Tiểu Mỹ, ngươi là một cô gái tốt, nhưng tên đại gia gì đó không phải là thứ tốt gì, ngươi nhìn xem. Đúng là hình chụp đoạn Nhạc Tinh an ủi nghiêm Tiểu Tô, miêu tả bộ ngực kia rất sắc nét. Trịnh Khắc cười cười. Còn sống chính là cần phải vui vẻ, tên kia trừ có chút tiền dơ bẩn, chẳng bao lâu, một khi ngươi có danh tiếng, tiền tính là cái gì, cần gì phải ủy khuất bản thân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn không bằng hắn. An Mỹ cầm lấy ly rượu, trên mặt lộ ra nụ cười càng ngày càng thâm, đống nhiên đột ngột hất ly rượu trực tiếp vào mặt Trịnh Khắc, đồng thời tay trái rút một cái đĩa trực tiếp nện lên đầu quả Trịnh Khắc, hai chiêu liên tục hành văn liền mạch lưu loát, trực tiếp đánh gục Trịnh Khắc. Khi dễ bà câu ngươi, cũng không hỏi thử An Mỹ ta là loại người nào, loại này chỉ là chút tài mọn, nói cho cái tên cặn bã đê tiện đứng phía sau, có bản lĩnh cùng bà cô nó solo, đừng chơi mấy trò lén lút. Trịnh Khắc sờ đầu một chút, một tay đầy máu, tức sủi bọt mép. Con gà này, muốn chết. Nói xong liền đánh về phía Mỹ, mà An Mỹ tương đối thuần thục đá ra một cước. Một tiếng kêu thảm thiết chấn động trời đất truyền ra, chứng chứng. Không còn nguyên vẹn nữa rồi. An Mỹ lại đi tới Trịnh Khắc đang lăn lộn trên đất đá thêm hai cước nữa, thầm nghĩ trong lòng may mắn bị mông điểm bắt buộc học mấy chiêu võ thuật phòng mấy tên dê cụ. Nhạc Tinh nữ nhân này thật sự là âm hồn không tiêu tan à, thấy Tiểu Tô phát đạt thì liền bám lấy. 3. Nghiêm Tiểu Tô vẫn tỏ ra ngây ngốc hưởng thụ Nhạc Tinh an ủi. Tiểu Tô, chúng ta mới là trời sinh một đôi. Đúng lúc này điện thoại của Nghiêm Tiểu Tô vang lên. Bạn học Nghiêm, chiếm tiện nghi cũng đủ rồi, làm như bà cô không tồn tại nha. Nghiêm Tiểu Tô giật mình, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, Nhạc Tinh cũng ngẩn ngơ. Đại gia Tô lộ ra ra cười. Ngượng ngùng, trong nhà có lão bà, bất quá nếu ngươi chịu làm nhỏ mà nói, ta cũng có thể nhận, đương nhiên phải được lão bà nhà ta đồng ý. Ngươi đang diễn trò. Nhạc Tinh nổi giận nói, mới vừa rồi tay của người này khó trách vẫn không thành thật, hơn nữa, thời điểm một người nam nhân phẫn nộ, làm sao lại bi thương như thế. Đại gia Tô tương đối bất đắc dĩ khoát tay. Bạn học Nhạc Tinh, ta không phải phối hợp ngươi sao, ta sợ ngươi khổ sở nha. Ngươi đang nói cái gì, tại sao ta lại cảm thấy hồ đồ, Tiểu Tô, lần này là ta thật sự muốn cùng ngươi giải hòa. Nhạc Tinh bỗng nhiên ủy khuất nói. Chậc chậc, Nhạc Tinh à, để cho ta nói ngươi như thế nào mới tốt đây, ta phát hiện sau khi tốt nghiệp chỉ số thông minh của ngươi cũng không có tăng lên. Ngươi ra vốn lớn như vậy cũng mời một tên mặt trắng đến diễn trò, nhưng xin ngươi lần sau thiết kế cho kỹ, làm gì lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Còn nữa a, lúc diễn trò cũng phải có tinh thần chuyên nghiệp, thời điểm tới gần ta cũng đừng lộ ra ánh mắt chán ghét như vậy. Đại gia Tô xấu xa cười nói, sau đó sửa sang lại kiểu tóc một chút. Ca hiện tại là nhân vật nổi danh, còn tưởng rằng là kẻ tùy bắp như là năm đó nha sao. Không thể không nói, đại gia Tô vừa rồi thật đúng là bị kinh ngạc một chút, nhưng đáng tiếc tiền án Nhạc Tinh quá nhiều, hơn nữa chuyện này rất trùng hợp, huống chi hai tấm ảnh chụp kia cũng không nói lên được cái gì. Quan trọng nhất là hiện tại Nghiêm Tiểu Tô đã không phải là Nghiêm Tiểu Tô trước kia. Không có người nào là rơm rác cả đời. Ngươi hiểu lầm, chuyện này thật sự không quan hệ với ta, là nữ nhân kia. Nhạc Tinh còn muốn biện giải. Nghiêm Tiểu Tô khoát tay. Nhạc Tinh, đừng nói tiếp, đây là ngươi đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta rất ngạc nhiên. Chúng ta rốt cuộc có thù hận to lớn gì, đáng giá để ngươi từ phương xa trở lại gây sự với ta, rất kỳ quái. Khoan đã, giống như không chỉ tìm mỗi mình ta. Còn có Vương Tranh. Ô hát. Chẳng lẽ ngươi thầm mến Vương Tranh, cũng không đúng, vậy ngươi câu dẫn ta để làm gì? Nghiêm Tiểu Tô rung đùi đáp ý. Chuyện này có chút kỳ quái, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, ta ngửi được mùi âm mưu. Nhạc Tinh trong lòng lộn bột một chút. Nàng rất rõ ràng, nếu thật sự bị Nghiêm Tiểu Tô nghĩ ra chút gì đó, nàng liền hoàn toàn xong rồi. Đúng vậy, ta là hận ngươi, hận Vương Tranh, hận Diệp Tử Tô, uổng cho ta đối đãi với nàng như chị em, kết quả nàng chỉ biết nhìn xem ta bị chê cười, bây giờ còn cùng Vương Tranh trộn lẫn cùng một chỗ, ta chính là không muốn thấy các ngươi tốt đẹp. Nghiêm Tiểu Tô, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ta còn sống một ngày, thì không để yên cho các ngươi, chỉ bằng công ty nhỏ xíu kia, ta tốn vài phút có thể làm cho phá sản, hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, nếu như không, ngươi ra ngủ. Ngoài đường cái đi. Nhạc Tinh nổi giận nói. Nghiêm Tiểu Tô nhịn không được nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ha ha, nếu là một tháng trước, ta thật sự hơi sợ, đáng tiếc, hiện tại công ty ngôi sao may mắn không phải là công ty ngươi có khả năng động được. Hơn nữa nếu có thể lay động, ngươi còn chờ tới bây giờ sao, làm ơn để cao chỉ số thông minh rồi hay đến được không? Đại gia Tô rung đùi đắc ý, vô cùng thất vọng, cặp veo trắng nõn của Nhạc Tinh dường như đã mất đi dụ hoặc với đại gia Tô rồi. Chương 157, quyển 6 chương 32, IQ của đại gia Tô. Còn nữa, Diệp Tử Tô là một trong những cô gái chân thành nhất mà ta đã thấy qua, khi còn trẻ có ai lại không ngẫu nghịch. Ta cũng không biết trước kia ngươi có cái gì không tốt. Nhưng hiện tại mọi người cũng đã là người trưởng thành rồi, chỉ có ngươi còn dừng lại ở thời điểm trước kia, thế giới này không phải chuyển động vây quanh ngươi. Nhạc Tinh hơi ngừng lại, đây là chuyện gì, đây là tên Nghiêm Tiểu Tô trước kia khi nhìn thấy mình thì ngay cả nói chuyện cũng cả làm sao. Được rồi, không cùng ngươi nói lời vô nghĩa nữa, mỹ mỹ nhà của ta còn đang chờ ta, nếu là ngươi mời, liền làm phiền ngươi trả tiền, tạm biệt. Đại gia Tô tiêu sái đứng dậy, lúc gần đi còn nhẹ nhàng thuận tay cầm thêm trái táo từ trên bàn. Trải qua một hồi hí kịch như vậy, cảm tình giữa Nghiêm Tiểu Tô cùng An Mỹ đã tiến thêm một bước. An Mỹ là một cô gái thông minh, Nghiêm Tiểu Tô miệng hơi có chút ba hoa, cũng có chút háo sắc, nhưng cũng không làm ra chuyện gì quá mức. Đối với Nghiêm Tiểu Tô mà nói, đã trải qua chuyện Nhạc Tinh, hắn cũng tỏ ra bình tĩnh đối với chuyện tình cảm. Tiểu Tô, anh nói tại sao Nhạc Tinh cứ như âm hồn không tiêu tan, còn làm ra trận thế lớn như vậy, không phải anh đã bội tình bạc nghĩa với người ta à? An Mỹ trêu chọc nói. Nghiêm Tiểu Tô không cười. An Mỹ cười không nổi, thời điểm Nghiêm Tiểu Tô không nói cười trêu chọc thì trông rất có khí phách. Chuyện này có chút kỳ quái. Cùng An Mỹ điều tra một ít tin tức, cũng không phân tích ra dấu vết để lại, chỉ mong lần này Nhạc Tinh bị giáo huấn đừng lại đến tìm phiền toái. 3. Châu Âu. Khu biệt thự Nhạc Jonas. Thiếu gia, Nhạc Tinh thất bại. Giờ Dung nói, sau đó kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Lẽ ở khoe miệng nở ra một nụ cười lạnh. Đáng tiếc cho một lần hiếu kỳ của ta. Xuống tay với Nghiêm Tiểu Tô, câu dính Nghiêm Tiểu Tô lại ra tay với Vương Tranh, anh em phản bội lại thêm một nữ nhân, màn biểu diễn thật tốt. Giờ rồi gật gật đầu, Vương Tranh còn có thể làm cho con gái tướng quân ngông ngao xem trọng, đúng là rất hiếm có. Thiếu gia, xử lý Nhạc Tinh như thế nào? Xử lý cùng Nhạc Long luôn đi, dù sao hắn cũng bị không ít người thù ghét, cũng là lúc nên cho thế lực khắp nơi một công đạo. Lẽ ở thản nhiên nói, thời khắc cuối cùng coi như cơ trí không có bại lộ. Có phải nên cho nàng một cơ hội hay không, xem quan hệ giữa nàng cùng Nghiêm Tiểu Tô và Vương Tranh, bàn cờ này còn có thể chơi tiếp một lần nữa. Giờ Dục nói, lẽ ở ánh mắt hơi lạnh lùng. Khi nào thì ngươi ngu ngốc như vậy, gia tộc Jonas không cần người thất bại hai lần. Vâng, thưa thiếu gia, là lão buộc hồ đồ. Giờ Dục cung kính nói, lẽ ở cười cười. Ngươi không phải hồ đồ, là muốn thử ta đi, đây là một lần cuối cùng, ta là lẽ ở Jonas, nhớ kỹ. Giờ rộp túi đầu thật sâu, không hề nói thêm lời nào, hắn gánh vác nhiệm vụ phụ tá bồi dưỡng Lệ ở, nhưng từ lần thất bại đó trở về sau, Lệ ở hoàn toàn trưởng thành, từ nay về sau, hắn chính là một con đao, không cần phải hỏi ai nữa. Vũ lực không chinh phục được địa cầu, nhưng trí tuệ lại có thể chinh phục vũ trụ. Lời tiên đoán luân hồi từ 500 năm trước sắp thực hiện, địa cầu phục hưng, hoàng đế vĩ đại Lệ ở sắp sửa làm chúa tể của toàn bộ hệ ngân hà xinh đẹp. 3. Trong phòng học. Chắc Mục cùng Zoma đều rất vừa lòng đối với trạng thái của mọi người. Các vị, phương diện IG đã có danh sách chính thức, Vương Tranh, Trương Sơn, Ngông Điểm, Trương Như Nam, bốn người các ngươi sẽ đại biểu Học viện Chiến Thần năm nay tham gia vòng đấu loại IG của hệ mặt trời, nhớ kỹ. Lần thi đấu này, chẳng những đại biểu Học viện Chiến Thần, quan trọng hơn là, các ngươi đại biểu trái đất, ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể đánh ra phong thái người trái đất chúng ta. Chắc Mục trước giờ chưa có lần nào ôm quá nhiều hy vọng giống như lần này. Đương nhiên hắn biết rõ bên ngoài có thực lực gì, chỉ cần không quăng mũ cởi giáp, bày ra phong cách của bản thân thì cũng xem như đạt tiêu chuẩn. Tiếp theo, để thầy giáo Zoma nói vài câu. Lao Zoma cười cười. Phương diện chiến đấu ta chỉ là người thường cho nên không nói nhiều, đối với hiểu biết robot, thời gian có vẻ hơi ngắn, hơn nữa toàn bộ tài nguyên không đồng đều, rất nhiều đều là thông qua hình ảnh để học tập. Có thể phương diện này chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu so với những người khác, nhưng ta muốn nói vô luận là dạng chiến sĩ robot gì cũng đều có linh hồn, bản chất giống nhau, chỉ cần các ngươi dụng tâm quan sát, đi thể nghiệm, thì sẽ phát hiện sẽ có thứ gì đó không thể tưởng tượng được. Thưa thầy, thầy nói robot cũng có sinh mệnh sao, thực huyền diệu a. Trương Sơn cười nói. Ha ha, robot là có sinh mệnh, từ góc độ duy vật mà nói, khi ngươi có cảm tình cùng sinh cùng tử đối với vũ khí của ngươi, thì ngươi sẽ phát ra chiến lược khác khi ngươi chỉ xem nó là công cụ. Đồng thời sẽ có một loại tâm lý ám chỉ tự tin, từ góc độ duy tâm mà nói, sâu xa bên trong đều có một loại lực lượng, ngươi có thể lựa chọn bắt lấy, cũng có thể lựa chọn không nhìn. Ta hy vọng các ngươi có thể dụng tâm đi cảm nhận mỗi một chiến sĩ robot, vòng đấu loại IG chính là một lần cơ hội tốt để học tập, hy vọng nghe được tin tức thắng lợi của các ngươi. Lao Zoma trong lòng thầm nói, hắn thật sự rất cảm ơn lời khuyên của Diệp Tử Tô lúc trước, có mấy đứa nhỏ này, hắn có người kế tục, quan trọng hơn là hắn tìm được giá trị sinh tồn của chính mình lúc tuổi già. Được rồi, mấy ngày nay sẽ không cần huấn luyện, tự bản thân điều chỉnh một chút, an bài chương trình học cho tốt, 3 ngày sau xuất phát. Chắc Mục cười nói. Huấn luyện viên, người không mang theo đội A. IG không có người dẫn đội, từ giờ trở đi, các ngươi phải học độc lập, tự mình phán đoán, tự mình quyết định, nhớ kỹ phải tin tưởng đồng đội, phải đoàn kết, chỉ có như vậy mới có thể sáng tạo kỳ tích. Vương Tranh, ngươi lưu lại thêm một chút. Chắc Mục nói. Trương Sơn cười cười. Ta đi trước, lát nữa gặp lại trong ký túc xá. Rốt cục có thể thả lỏng một chút, Trương Sơn cũng muốn vui vẻ, kỳ thật trong lúc huấn luyện số ngày Vương Tranh tham gia là thấp nhất, chuyện kéo chân có rất nhiều, Trương Sơn lại cố gắng nhiều nhất, từ sau khi tiến vào trạng thái, Trương Sơn hoàn toàn phát hiện được vùng đất mới, trước kia học tập vật lý hoàn toàn là vì gia tộc hung đúc. Cái mà hắn thích là chiến đấu, cho nên tiến bộ cũng rất nhanh chóng, trước kia trụ cột cũng không có chỗ hỏng. Hắn càng lý tính so với người bình thường, có thể sử dụng một phương thức khác để tự học chiến đấu. Mông Điểm tính tình vẫn là rất lạnh, dường như vô luận phát sinh cái gì cũng không thể ảnh hưởng đến nàng, sẽ không kích động cũng sẽ không phẫn nộ, đúng giờ huấn luyện, đúng giờ rời đi. Trương Như Nam tuy rằng là một trong 4 người, nhưng cũng nói không nhiều, đây là một tổ hợp tràn đầy sự đặc biệt. Huấn luyện viên Vương Tranh biết chắc Mục có việc cần phân phó. Chương 158, quyển 6 chương 33, 10 vs 10. Chắc Mục vỗ vỗ Vương Tranh bả vai. Về vòng đấu loại, ta sẽ không nói thêm cái gì, sự trầm ổn của ngươi vượt quá lứa tuổi của ngươi, ta cũng không cần phải quan tâm. Nhưng mà dặn dò một câu, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thành tích không phải quan trọng nhất, quan trọng là các ngươi có thể thông qua lần thi đấu này hiểu được bản thân, đề cao bản thân. Cảm ơn huấn luyện viên, ta sẽ cố gắng. Ha ha, đương nhiên nếu có thể hung hăng giáo huấn mấy tên vinh váo tự đắc kia cũng rất tốt. Người địa cầu kiêu ngạo. Khi nào thì có thể tái hiện huy hoàng A? Trương Sơn quyết định về nhà một chuyến, đến lúc đó trực tiếp tập hợp ở trạm vũ trụ, từ lúc đến trường học giờ lại thay đổi lớn như vậy, còn không thông báo cho người trong nhà, lần này trở về nói rõ ràng một chút. Diêu Ngã Luân cùng Trần Tú cũng không thấy bóng dáng, xem ra lại bị Tiếu Phỉ trưng dụng, Tăng Ca Cộng làm chút công việc, hai tên này rất thông minh, Vương Tranh Trí không ở nơi này, nhưng có thể đây là mục tiêu bọn hắn sẽ phấn đấu cả đời, đều chuyên tâm cố gắng so với ai khác. Tiến bộ cũng không giống bình thường. Vương Tranh là không chỗ để đi, lão cổ xuất quỷ nhập thần, chỉ có thể đợi hắn liên hệ với mình. Nghiêm Tiểu Tô cùng An Mỹ đang gắn bó như keo sơn, Vương Tranh cũng không muốn đi phá hư thế giới hai người bạn thân, làm bóng đèn là vô nhân đạo. Hơn nữa đại gia Tô còn nói Nhạc Tinh lại phá hư bọn họ, tuy rằng không thành công nhưng mà Vương Tranh cũng rất cảm khái. Nói như thế nào đều là bạn học, vô luận lúc trước như thế nào, đều cười xong quên hết ân cửu, cần gì phải như vậy sao? Bất quá trải qua chuyện lần này thì hẳn là không tiếp tục làm phiền nữa a. Nghĩ tới nghĩ lui lại chỉ có thể nghĩ đến quân đoàn Khô Lâu, Vương Tranh là người thích náo nhiệt, nhưng bản thân đã trải qua nhiều chuyện phi thường, muốn hoàn toàn giống như người bình thường là điều không thể nào. Một người đi vào tiệm internet huynh đệ, Vương Tranh cũng không muốn chiến đấu, nhàn nhã gọi một phần món ăn, tùy tiện đăng ký cái nick gia nhập quân đoàn Khô Lâu, ID chính đi vào rất phiền toái. Hắn chỉ muốn im lặng hưởng thụ toàn diện một chút về sự phát triển của quân đoàn. Khu vực sinh hoạt cùng loại mạng giả lập cuộc sống bên ngoài có thể giống như người thật, có thể trao đổi nói chuyện phiếm còn có thể tiến hành các hoạt động buôn bán, có cái gì cần thì cứ ấn vào khoảng không, sẽ có cửa sổ công năng bung ra, thao tác giống lúc nói chuyện phiếm ở quân đoàn, mua bán cái gì đều rất nhanh và tiện lợi. Vương Tranh không có mục đích, tùy tiện đi một chút, tùy tiện nhìn xem các loại bộ cấu kiện robot là được hoan nghênh nhất. giá tiền của robot cấp thấp cũng rất tiện nghi, nhưng giá cả của robot cao cấp thì thật sự rất đắt tiền, hư hao sau khi chiến đấu có thể tu sửa lại. Có người thích nâng cấp, cũng có thể cải tạo nhất định. Nhưng mà hiểu biết về robot trong CT không thể trực tiếp cứng nhắc đưa đến trong hiện thực, vẫn có sự khác nhau. Điều này cũng là nguyên nhân Vương Tranh không có hứng thú hiểu biết nhiều về các loại robot ở đây. Mục đích hắn tiến vào CT cùng rất khác so với những người khác. Tùy tiện tìm hoàn cảnh mặt cỏ tươi mát, Vương Tranh liền nằm phơi nắng, mở ra khu vực nói chuyện phiếm của quân đoàn, bên trong tương đối náo nhiệt. Làm cú đoàn chiến đi. Có người làm nhiệm vụ ở tòa thành sắt thép sao? Cần tổ chức thành đoàn thể, cầu đại thần gia nhập. Mờ mờ xinh đẹp kiếm đẳng cấp cao, vị ca ca nào có lòng tốt dạy ta cách dùng súng laser rắn lửa không? Ngươi là người thật sao? Yêu cầu cho xem điện thoại ghi hình người thật. Nếu còn như vậy thì sẽ không mang theo. Độ kiếp, bạc trắng lần đầu tiên đi lên hoàng kim. Kiếm cao thủ tổ đội. Chơi cho vui biến rủm. Giải bảo, chúa tể hoang dã, các ngươi có thời gian không? Cùng nhau độ kiếp đi. Mèo già, đợi lát nữa hay đi, chúng ta đang xem trận đấu. Một đám mọi dợ sao hỏa chạy đến khu vực trái đất của chúng ta để đá bãi. Các khu vực lớn đều có phân chia minh xác. Nhưng thường thường còn có hoạt động đi lộn sân, dù sao mỗi người đều có dục vọng chinh phục cái gì đó, nhất là chinh phục những tinh cầu khác. Bước đến khu vực khác để tác chiến cũng cảm thấy có thành tựu cũng rất cao, địa cầu sông mặt trăng sông sao hỏa lại sông địa cầu, mấy chuyện linh tinh này nhìn mãi quen mắt. Gần đây toát ra một người làm một đoàn đội vô địch tên là đội quân ngọn lửa chinh phục, ở khu vực địa cầu đánh đoàn chiến, đã lấy được chỉnh trở thắng liên tiếp, có ý càn quét tất cả. Bất quá một đoạn thời gian trước, bị người phát hiện thân phận. Khiến cho người chơi địa cầu phản kích, nhưng đám tiên phong của sao hỏa quả thật rất lợi hại, vẫn tiếp tục giành thắng lợi liên tiếp, phát ngôn bừa bãi lấy được 10 trận thắng liên tiếp rồi mới rời đi. Loại sự tình này có rất nhiều, tuyển thủ chuyên nghiệp cùng chiến đội chuyên nghiệp không ra tay, hoạt động dành cho người chơi nghiệp dư, người bon chen vào sẽ làm rất thân phận, đương nhiên dùng cờ lộn cũng là một chuyện khác. Trình độ của một nhóm người chơi sao hỏa không kém, là đội quân khá tạp, một đám phổ biến do các tuyển thủ đẳng cấp bạc trắng cùng đẳng cấp kim cương tạo thành. Bình thường đá bãi, đều là lấy 10 trận thắng liên tiếp để làm tiêu chuẩn, đánh xong bước đi vô cùng sảng khoái, không cho đối thủ cơ hội gỡ lại. Nói không chừng, ở bên sao hỏa còn có một phạm vi nhỏ muốn trực tiếp chinh phục địa cầu. Đây cũng không phải hoạt động đưa ra bởi cơ quan chủ quản, người chơi muốn tìm niềm vui, không thể không nói loại hoạt động này rất hấp dẫn mọi người. Một khi gặp được sự tình tinh cầu bị chinh phục thì phản ứng có vẻ mãnh liệt nhưng vấn đề là người xâm nhập có thể là hỗn hợp, do người chơi từ nhiều quân đoàn tạo thành. Nhưng bị động ứng chiến chỉ có thể là một quân đoàn. Trận chiến thứ 10 là quân đoàn Khô Lâu VS đội quân ngọn lửa chinh phục. Nhưng luận nhân số, quân đoàn Khô Lâu đã là một trong 5 quân đoàn lớn, cho nên tỷ lệ cùng nhau khởi xướng nên chiến vẫn là rất cao. Bên trong quân đoàn Khô Lâu rất náo nhiệt, chiêu mộ dành cho tất cả thành viên có đẳng cấp hoàng kim trở lên. Bên này chiến ý như lửa nóng, một ít quân đoàn không thể xếp đôi đến lại bóp cổ tay thở dài đồng thời không nói gì. Khô Lâu không ở đây, các ngươi chen vào làm náo nhiệt cái gì? Nhường cơ hội cho các quân đoàn mạnh hơn a, nếu như chiến đấu bình thường thì kệ nó, dù sao lần này cũng quan hệ đến mặt mũi của khu vực trái đất. Dù sao mỗi thế lực đều rất tin tưởng thực lực của chính mình. Hiện tại quân đoàn Khô Lâu cũng có cao thủ, Dại Bạc cùng chúa tể hoang dã gia nhập có vẻ sớm, hiện tại cũng có vài cao thủ đẳng cấp kim cương, nhưng mà đều thích off, cũng không được. Người sao hỏa thích chiến đấu 10 vs 10 không giới hạn, giết sạch mới thôi. Dại Bạc cùng chúa tể hoang dã đang chờ đợi báo danh. Hiện tại đường làm quan của em gái lưu manh rộng mở. Chương 159, quyển 6 chương 34, 10 vs 10, 2. Vì thế thời gian online rất nhiều, rất quan tâm đến việc có bị đội ngũ khai trừ hay không. Bất quá theo giải bảo nói gần đây là giai đoạn nghỉ ngơi, rất thanh thản, trừ huấn luyện ra thì cũng không có chuyện gì để làm. Huống chi vừa mới cùng tiểu mạt anh em, cho nên càng thêm chịu khó. Giải bảo cũng không quá để ý, một trận đấu này chính là muốn cùng các tuyển thủ sao hỏa chiến một chút. Thắng thua cũng không lo lắng, dù sao chỉ là chơi. Nhưng mà bên ngoài phản ứng lại khá lớn, không chăm chú còn không được. Người báo danh rất đông, ở đây không hề thiếu người có dũng khí, nhưng vì lo lắng cho thắng lợi, vẫn là cần đẳng cấp cao.